Chương 191, đi ra di tích nguy cơ lại đến. Chương 191, đi ra di tích nguy cơ lại đến. Gió từ trong kẽ nước thổi tới, mang theo mục nát cùng khí tức lạnh buốt. Diệp Vô Trần ngực vẫn lưu lại cái kia đạo sĩ bạch quang mang dư ôn, hắn hít sâu một hơi, nhấc chân bước ra địa cung nấc thang cuối cùng. Mặt đất đá xanh tại dưới chân hắn có chút rung động, phản phất còn tại đáp lại vừa rồi chuyển thừa tẩy lễ. Vân Sơ giao theo sát phía sau, màu xanh nhạt váy ngắn trong gió nhẹ nhàng đông đưa, ánh mắt của nàng đảo qua bốn phía, mấy thủy linh đồng nổi lên ánh sáng nhạt. Hắn đang chờ chúng ta, nàng thấp giọng nói, thanh âm cơ hồ bị tiếng gió nuốt hết. Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay đã dựng vào bên hông sáo trúc. Linh lực của hắn chưa hoàn toàn ổn định, mỗi một lần vận chuyển đều giống như đang lăn lộn mặt biển điều khiển thuyền nhỏ, hơi không cẩn thận liền sẽ lật úp. Nhưng giờ phút này không phải điều tức thời điểm. Trong không khí tràn ngập một cỗ quen thuộc ngai ngái, đó là cổ độc hương vị, mà lại so trước đó càng thêm nồng đậm, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị một loại nào đó không thể diễn tả lực lượng nhuần dần. Đi ra thanh âm trầm thấp từ phía trước truyền đến, mang theo vài phần điên cuồng cùng niệm ai, các ngươi vậy mà thật còn sống. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa trên sườn núi, một bóng người lặng lặng đứng lặng. Người kia hất lên thêu vẽ đầy bùa văn áo bào đen, mi tâm khảm phệ hồn kim tăng cổ, đang dùng một loại gần như ánh mắt tham lam nhìn bọn hắn chằm chằm. Là cổ chân nhân. Thân hình của hắn so với lần trước gặp mặt lúc càng thêm phong gầy, làn da bảy biện ra không bình thường màu xám trắng, phản phất tất cả sinh mệnh lực đều bị lực lượng nào đó rút đi. Nhưng mà, nhất làm cho người bất an là trên người hắn khí tức hỗn loạn, táo bạo, như là một đầu sắp mất khống chế dã thú. Ngươi không thích hợp. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, thiên cơ mô văn hệ thống tự động phân tích đối phương linh lực trong cơ thể quy tích. Quả nhiên, cổ chân nhân thể nội linh lực lưu động cực kỳ hỗn loạn, không chỉ có đại lượng cổ trùng ở trong kinh mạch du tẩu, còn có mấy đạo xa lạ năng lượng ba động giao thoa trong đó, giống như là một loại nào đó từ bên ngoài đến chi lực tại ăn mòn thần hồn của hắn. Không thích hợp. Cổ chân nhân cười nhạo một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng nụ cười quỷ dị, ta chỉ là rốt cục thấy rõ chân chính con đường. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên nâng tay phải lên, lòng bàn tay một nắm, vô số cổ trùng màu vàng từ áo bào bên dưới tuôn ra, giống như thủy triều hướng hai người đánh tới. Những cổ trùng kia hai mắt màu đỏ tươi, cánh chấn động ở giữa phát ra bén nhọn chói tai bù bù. Động thủ. Diệp Vô Trần quắc khẽ, đồng thời thôi động thể nội mới được bích ngọc phong ấn chú. Một đạo hào quang màu u lam từ hắn đầu ngón tay hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ thành phù văn hình dạng. Hắn đột nhiên hướng về phía trước đẩy, chú pháp trong nháy mắt triển khai, ở giữa không trung hình thành khắp nơi bóng ánh sáng long lanh băng lam bình chướng, đem đợt thứ nhất cổ trùng ngăn lại. Nhưng mà, ngay tại phong ấn chú chạm đến cổ chân nhân trong nháy mắt, cái kia cỗ từ bên ngoài đến năng lượng đột nhiên bộc phát, như là hỏa diễm xông phá phong ấn bình thường, ngạnh sinh sinh đem chú pháp xé rách. Cái gì? Diệp Vô Trần con người co rụt lại. Trong thân thể của hắn, không chỉ hắn một cái ý chí. Vân Sơ Giao nói khẽ, ánh mắt gắt gao khóa chặt cổ chân nhân chỗ ngực đạo kia như ẩn như hiện linh lực đứt gãy, có người đang thao túng hắn. Cổ chân nhân tựa hồ phát giác được tầm mắt của nàng, khóe miệng ý cười càng sâu, các ngươi coi là, ta chỉ là một cái nho nhỏ bạn cổ giáo chủ. A, các ngươi ngay cả vật chứa giá trị cũng đều không hiểu. Vật chứa? Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, trong đầu hiện ra vừa rồi trong huyễn cảnh nghe được câu nói kia, kế hoạch đã qua nửa, còn kém vật chứa. Chẳng lẽ? Hắn còn chưa kịp nghĩ lại, cổ chân nhân đã lần nữa phát động thế công. Lần này cả người hắn phảng phất hóa thành một đoàn nhúc nhích cổ trùng vòng xoáy, lít nha lít nhít cổ trùng màu vàng quanh quẩn trên không trung, tạo thành một tấm to lớn huyết sắc mạng nện, phong tỏa tất cả đường lui. Coi chừng! Vân Sơ Giao hô to, trong tay ngân châm bắn ra 36 cây băng phách ngân châm bạch phá không khí, trên không trung ngưng kết ra từng đầu hàn băng quy tích. Cổ chân nhân hừ lạnh một tiếng, trong tay áo ngọc thiểm phun ra một ngụm xương độc màu xanh lá, trong nháy mắt đem ngân châm ăn mòn thành màu đen tạt bã. Cùng lúc đó, thân hình của hắn lóe lên, lại trực tiếp xuất hiện tại Diệp Vô Trần trước mặt, bàn tay thẳng đến ngực nó. Diệp Vô Trần phản ứng cực nhanh, bước chân xê dịch, vận mô văn phủ ngắn ngủi quay lại 3 giây ký ức, khó khăn lắm tránh đi yếu hại, nhưng vẫn cũng bị đối phương đầu ngón tay sát qua bả vai. Đau đớn một hồi truyền đến, bả vai trái xương bên trên ám kim linh văn bỗng nhiên sáng lên, phản phất cảm ứng được một loại nào đó uy hiếp, bắt đầu chấn động kịch liệt. Người linh văn, nó cũng tại kháng cự tồn tại kia. Vân Sơ Giao kinh hô. Diệp Vô Trần cắn răng ổn định thân hình, cưỡng ép đè xuống thể nội bốc lên linh lực. Hắn biết, nếu như tiếp tục như vậy nữa, đừng nói thi triển Bích Ngọc Phong ấn chú, chỉ sợ ngay cả chiến đấu trạng thái đều không thể duy trì. Nhất định phải đánh gây hắn thấp giọng nói, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết. Sau một khắc, hắn đột nhiên bật lên, hai tay kết ấn, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, dẫn động vừa mới lấy được bí pháp chi lực. Bích Ngọc Phong ấn chú, thức thứ hai, khóa mạch. Màu u lam phủ văn trên không trung sen lẫn thành lưới, lần này, hắn không còn ý đồ duy nhất một lần phong ấn cổ chân nhân kinh mạch toàn thân, mà là tinh chuẩn khóa chặt ngực nó cái kia đạo điểm yếu kém. Cổ chân nhân ánh mắt đổi biến, thể nội cái kia cỗ từ bên ngoài đến năng lượng điên cuồng phun trào, muốn ngăn cản phong ấn thành hình. Nhưng mà, ngay tại phủ văn sắp hoàn thành thời khắc, Diệp Vô Trần đỗng nhiên nghe thấy sâu trong thức hải vang lên một đạo quen thuộc mà mơ hồ thanh âm, áo bào màu bạc. Còn chưa rời đi, trong lòng hắn chấn động, phong ấn chú cũng bởi vậy xuất hiện một tia sai lầm. Ngay tại một cái chớp mắt này, cổ chân nhân đỗng nhiên há miệng, phun ra một cái hình thể to lớn màu vàng cổ vương, cái kia cổ vương hai mắt màu đỏ tươi, trong miệng truyền ra bén nhọn gào thét, lao thẳng tới Diệp Vô Trần mà đến. Diệp Vô Trần, Vân Sơ Giao gấp giọng nhắc nhở. Diệp Vô Trần cấp tốc nghiêng người tránh né, nhưng này chỉ cổ vương tốc độ viễn siêu bình thường cổ trùng, móng đuôi sắc bén phá vỡ cánh tay của hắn, lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Máu tươi nhỏ xuống trên mặt đất, tóe lên mấy điểm bụi đất. Không hắn ổn định thân hình, xóa đi khỏe miệng vết máu, ánh mắt nhưng thủy chung không hề rời đi cổ chân nhân. Ngươi còn cất giấu cái gì? Hắn thấp giọng hỏi. Cổ chân nhân nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay hiện ra một viên màu đỏ sẫm ấn ký. "Ngươi cho rằng ngươi thấy chính là toàn bộ?" Hắn cười lạnh, "Chân chính trò chơi vừa mới bắt đầu." Nơi xa, gió càng lớn hơn. Diệp Vô Trần kiếm chỉ run nhẹ nhẹ, trong tay sáo trúc đã bị máu tươi nhuộm đỏ một góc. Chôi kiếm dính máu, không cầm được. Sau một khắc, kiếm thoát tay mà ra, xoay tròn lấy cắm vào mặt đất, mũi kiếm thật sâu đâm vào trong bùn đất. Gió thổi qua lưỡi kiếm, phát ra từng tiếng càng bù bù. Chương 192, bí pháp sơ thí hiện lộ hiệu quả. Chương 192, bí pháp sơ thí hiện lộ hiệu quả. Gió xoáy lên bụi đất, đem mũi kiếm cắm vào mặt đất sát na, Diệp Vô Trần ngón tay còn tại run nhẹ nhẹ. Hắn không có lập tức rút kiếm, mà là chậm rãi buông ra năm ngón tay, tùy ý vết máu tại lòng bàn tay ngưng kết thành một đạo đường vân đỏ sậm. Cổ chân nhân khỏe miệng tràn ra một sợi máu đen, nhưng như cũng nết miệng mà cười, mi tâm viên kia kim tẩm cổ điên cuồng bật mẹo, phản phất muốn từ trong làn da phá thể mà ra. Khí tức của hắn so vừa rồi càng không ổn định, linh lực giống như thủy triều cuộn, khi thì nóng bỏng, khi thì ấm lãnh, giống như là thể nội có hai cái hoàn toàn khác biệt linh hồn ngay tại tranh đoạt quyền chủ đạo. Người cho rằng cái này xong, hắn khàn giọng mở miệng, trong thanh âm lộ ra mấy phần điên cuồng, ta bất quá là một cái vật chứa thôi. Vân Sơ Giao đứng tại ba trượng bên ngoài, ống tay áo hàn khí chưa tán, bích thủy linh đồng chỗ sâu nổi lên u lam gợn sóng. Nàng nhìn chằm chằm cổ chân nhân ngực chỗ kia linh lực đứt gãy, ánh mắt ngưng lại, nơi đó linh lực lưu động càng phát ra hỗn loạn, ẩn ẩn có một loại nào đó không thuộc về cổ chân nhân ý chí ở trong đó du tẩu. Không phải đơn thuần cổ độc, nàng nói khẽ với Diệp Vô Trần đạo, hắn tại bị thứ gì điều khiển? Diệp Vô Trần gật đầu, bả vai trái xương bên trên ám kim linh văn khẽ chấn động, tựa hồ cũng tại đáp lại loại kia dị dạng ba động. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống thể nội chưa hoàn toàn dung hợp mới được bí pháp, tay phải nhẹ giơ lên, sáo trúc vào tay lạnh buốt. Một lần nữa ánh mắt của hắn trầm tĩnh, đầu ngón tay tại thân địch nhẹ nhàng gõ một cái. Tiếp theo một cái chớp mắt, phù văn từ hắn lòng bàn tay hiện hiện, màu u lam vầng sáng trên không trùng sen lẫn thành lưới, chính là bích ngọc phong ấn chú thức thứ hai, khóa mạch. Cổ chân nhân đột nhiên mở mắt, trong hai con ngươi hiện lên một vòng màu đỏ tươi, quanh thân cổ trùng màu vàng trong nháy mắt táo động, như là người được mùi máu tươi như da thú hướng hai người đánh tới. Nhanh! Diệp Vô Trần quát khẽ. Vân Sơ Giao sớm đã vận sức chờ phát động, trong tay ngân châm lượn vòng mà ra, 36 cây băng phách ngân châm giữa không trung ngưng kết thành sương, vạch phá không khí thẳng đến cổ chân nhân tứ chi kinh mạch. Những cổ trùng kia mặc dù hung mãnh, nhưng ở hàn khí xâm nhập bên dưới tốc độ chậm giảm, lại có một cái tại chỗ rơi xuống, thân thể cứng ngắc như băng điêu. Cổ chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, vung tay háo đánh sơ sắc ngân châm, nhưng động tác rõ ràng chỉ hoãn rất nhiều. Ngay tại một cái chớp mắt này, Diệp Vô Trần hai tay ngẩng lên, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, phù văn trong nháy mắt khóa lại ngực nó điểm yếu kém. Phong, quang mang u lam tăng vọt, phù văn như mạng nhện quấn chặt lấy cổ chân nhân lồng ngực, chỗ kia linh lực đứt gãy lập tức kịch liệt bặm mẻo, phảng phất có người ở bên trong giãy giụa. A! Cổ chân nhân phát ra thống khổ gào thét, thân thể kịch liệt run rẩy, trên trán nổi gân xanh, mi tâm kim tẩm cổ cũng đình chỉ nhúc nhích, vậy mà bắt đầu chảy ra máu đen. Vân Sơ Giao con ngươi co rụt lại, nàng rõ ràng trông thấy, ở mảnh này linh lực đứt gãy bên trong, hiện ra một cái thân ảnh mơ hồ, mặc trường bào màu xám bạc, hình dáng lờ mờ khả biện, đang cùng cổ chân nhân gương mặt trùng điệp cùng một chỗ. Là ai? Nàng thì thào lên tiếng, bích thủy linh đồng không tự giác sâu hơn dò xét. Đúng lúc này, sâu trong thức hải bỗng nhiên vang lên một đạo thanh âm xa lạ, vật chứa còn chưa đủ hoàn chỉnh. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, phong ấn chú bởi vậy xuất hiện một tia sai lầm, phù văn quang mang hơi có vẻ ảm đạm. Cổ chân nhân bắt lấy trong chớp nhoáng này khe hở, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm hắc vụ, hóa thành một cái cự hình kim tăng cổ, lao thẳng tới Diệp Vô Trần mặt. Cùng lúc đó, bộ ngực hắn linh lực đứt gãy kịch liệt chấn động, một cỗ không thuộc về hắn cường hành ý chí đột nhiên bộc phát, đem phù văn xé rách một góc. Coi chừng! Vân Sơ Giao gấp hô. Diệp Vô Trần cấp tốc triệt thoái phía sau, mũi chân điểm xuống mặt đất, mượn sáo trúc vung ra linh lực dư ba ổn định thân hình. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi cô ý chí kia cũng không phải là thuộc về cổ chân nhân bản thân, mà là đến từ chỗ càng sâu, nơi càng xa xôi hơn. Quả nhiên, phía sau còn có người tại hắn cắn răng, trong mắt hàn ý càng sâu. Cổ chân nhân lảo đảo lui lại mấy bước, ngực vết thương chảy ra máu đen, sắc mặt xám xịt, lại vẫn mang theo nụ cười quỷ dị, các ngươi coi là chính mình thắng sao? A, khảo nghiệm chân chính vừa mới bắt đầu. Hắn nói xong câu đó, mi tâm kim tầm cổ đột nhiên nhảy lên kịch liệt, linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng chuyển, phảng phất muốn đem tự thân triệt để dẫn bạo. Hắn đang làm cái gì? Vân Sơ Giao nhíu mày. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, Thiên Cơ Mô Văn hệ thống tự động phân tích đối phương thể nội linh lực quy tích, rất nhanh liền ra kết luận, hắn đang nỗ lực phản vệ chúng ta, dùng tự thân linh lực làm dẫn, dẫn bạo thể nội tất cả cổ trùng, là đồng quy vu tận chiêu thức. Vân Sơ Giao cả kinh nói, không thể để cho hắn thành công. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, bước chân đập mạnh, thân hình như mũi tên xung ra, trong tay sáo trúc quét ngang, một đạo linh lực màu đen vòng xoáy tại lòng bàn tay ngưng tụ, trực kích cổ chân nhân ngực điểm yếu kém. Cùng lúc đó, Vân Sơ Giao hai tay bấm niệm pháp quyết, bích thủy linh đồng quang mang đại thịnh, phóng xuất ra một đạo cực hạn chi khí, phong tỏa cổ chân nhân tứ chi hành động. Phong ấn còn chưa hoàn thành, ngươi còn chưa xứng chết. Diệp Vô Trần lạnh lùng mở miệng, trong lòng bàn tay phủ văn lần nữa thành hình. Lần này, hắn không do dự nữa, trực tiếp thôi động linh lực, đem bích ngọc phong ấn chú đẩy hướng cực hạn. Quang mang u lam như thác nước chút xuống, phù văn lại lần nữa quấn quanh cổ chân nhân ngực, chỗ kia linh lực đứt gãy rốt cục phát ra một tiếng gào thét, phảng phất có thứ gì bị sinh sinh tứ đoạn. Cổ chân nhân kêu thảm một tiếng, cả người quỳ rạp xuống đất, mi tâm kim tẩm cổ lại từ đó vỡ ra một cái khe, máu đen nào ạt chảy ra. Kết thúc. Diệp Vô Trần thu tay lại, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là thế cục đã định thời điểm, Cổ chân nhân đột nhiên ngẩng đầu, khóe miệng kéo ra một vòng sâm nhiên ý cười. Không có kết thúc. Xa xa không có kết thúc hắn nỉ non, mi tâm trong cái khe, một viên màu đỏ sẫm ấn ký chậm rãi hiện hiện. Đó là một đạo không thuộc về thế này ấn ký. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp phản ứng, cổ chân nhân đột nhiên ngửa đầu cười to, tiếng cười thê lương mà điên cuồng. Chờ xem, hắn sẽ tìm đến ngươi. Thoại âm rơi xuống, cả người hắn ầm vang ngã xuống đất, mi tâm kim tẩm cổ triệt để vỡ vụn, hóa thành một bãi máu đen. Gió lại lên. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, ngón tay còn khoác lên sáo trúc phía trên, cau mày. Vân Sơ Giao chậm rãi đến gần, nói khẽ, ngươi còn tốt chứ? Hắn nhẹ gật đầu, nhưng không có buông lòng cảnh giác, bởi vì hắn biết, chân chính đại địch còn không có hiện thân. Nơi xa, một con quạ đen lướt qua cánh khô, bỏ ra một mảnh bóng râm. Bóng ma kia rơi vào trên đất một bản tàn phá trên cổ tịch. Trang sách bị nhuốm máu gió lay động, xoạt rung động. Nào đó một tờ bên trên, thình lình vẽ lấy một người mặc sáng bạc trưởng bảo thân ảnh, sau lưng khắc lấy một khối không trọn vẹn trấn giới bi. Chương 193, nguy cơ tái hiện cổ thuật phản vệ. Chương 193, nguy cơ tái hiện cổ thuật phản vệ. Diệp Vô Trần gión mũi chân, sáo trúc tại lòng bàn tay nhất chuyển, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được trong không khí cái kia cỗ linh lực chấn động đang từ cổ chân nhân trên thân nổ tung, giống như là một ngụm sôi trào nổi, sắp xông phá phong cái. Lui ra phía sau, hắn khẽ quát một tiếng, tay trái bấn, Bích Ngọc Phong ấn chú thức thứ ba đoạn nguyên trong nháy mắt thành hình, U Lam phủ văn từ đầu ngón tay lan tràn, trên không trung sen lẫn thành một đạo mật võng, lao thẳng tới cổ chân nhân ngực. Vân Sơ Giao không chần chờ, thân hình lóe lên, trong tay áo hàn khí khuấy động mà ra, ba thước băng tinh hộ thuẫn tại trước người hai người ngưng kết thành hình, như là một mặt sáng long lanh mặt kính, chiếu ra cổ chân nhân bằng mặt. Oeng! Kim tầm cổ bạo liệt sát na, vô số cổ trùng màu vàng giống như thủy triều ập tới, đâm vào băng tinh hộ thuẫn bên trên, phát ra dày đặc tiếng va đập. Những cổ trùng kia phảng phất bị liệt hỏa thiêu đốt bình thường, chạm đến hàn khí trong nháy mắt liền cứng ngắc rơi xuống, hóa thành đen xám. Nhưng càng nhiều cổ trùng còn tại phun trào, giống như là vĩnh viễn không có điểm dừng thủy triều. Hắn đang dùng linh lực dẫn bạo tất cả cổ trùng. Vân Sơ Giao cắn răng, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên xanh thẳm gợn sóng, nhất định phải đánh gãy cái này tuần hoàn. Ta đã khóa chặt. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, thiên cơ mô văn hệ thống tại trong thức hải của hắn cực tốc vận chuyển, phân tích lấy cổ thuật phản vệ quy tích. Ba khu linh lực giao hội tiết điểm hiện lên ở trước mắt hắn, như là trên bàn cờ tự huyện. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị dẫn đạo linh lực lúc, một cỗ xa lạ ý chí đột nhiên xâm nhập thức hải, người trốn không thoát. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, trong tay phủ văn hơi chậm lại. Đừng để đi qua quyết định tương lai. Là Vân Sơ Giao thanh âm. Nàng chẳng biết lúc nào đã đứng tại hắn bên trái, ngón tay nhẹ khoác lên hắn cổ tay ở giữa, bích thủy linh đồng chiếu ra hắn đáy mắt dao động. Thanh âm của nàng rất nhẹ, lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng cái kia một tia rung động, tay phải giương lên, sáo trúc quét ngang, một đạo linh lực màu đen vòng xoáy tại lòng bàn tay ngưng tụ, thuần phù văn quy tích, tinh chuẩn cắt vào ba khu tiết điểm bên trong chỗ thứ nhất. Ông, linh lực chấn động đột nhiên yếu bớt, cổ chân nhân thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mi tâm trong cái khe kia rỉ ra máu đen tại ngược dòng lượn vòng, tựa hồ có lực lượng nào đó đang bị cưỡng ép tứ đoạn. Cách thứ hai giao cho ta. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, hai tay bấm niệm pháp quyết, bích thủy linh đồng quang mang đại thịnh, cực hàn chi khí tại nàng lòng bàn tay ngưng kết thành một thanh băng nhận, nhận phong lưu chuyển lên u lam quang trạch. Diệp Vô Trần gật đầu, tay trái ổn định mô văn phủ, tay phải tiếp tục dẫn đạo linh lực hướng chạy, duy trì phân tích độ chính xác. Băng nhận bạch phá không khí, mang theo thấu xương hàn ý, tinh chuẩn đâm vào chỗ thứ hai linh lực tiết điểm. Răng rắc một tiếng, cổ chân nhân thể nội truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn, kim tẩm cổ nhúc nhích rõ ràng chậm lại. Một kích cuối cùng. Diệp Vô Trần nói nhỏ, đầu ngón tay linh lực hội tụ, phù văn lấp loe không yên, mô văn phủ phân tích cường độ đã tiếp cận cực hạn. Đúng lúc này, trong thức hải bỗng nhiên hiện hiện một đạo màu đỏ sẫm ấn ký hình dáng, cùng cổ chân nhân mi tâm điều phát hiện không có sai biệt. Trong lòng hắn chấn động, động tác hơi chần chờ. Diệp Vô Trần, Vân Sơ Giao gấp gọi. Hắn đột nhiên hoàn hồn, cắn chặt răng, đem toàn bộ linh lực rót vào cuối cùng một chỗ tiết điểm. Phong, quang mang u lam tăng vọt, phù văn như mạng nhện quấn quanh cổ chân nhân toàn thân, kim tẩm cổ rốt cục đỉnh chỉ nhúc đích, mi tâm vết nước triệt để băng liệt, máu đen phun ra. Cổ chân nhân quỳ rạp xuống đất, khí tức yếu ớt, ánh mắt tan rã. Kết thúc. Diệp Vô Trần thu tay lại, hô hấp hơi có vẻ gấp rút. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là thế cục đã định thời điểm, cổ chân nhân khẽ miệng bỗng nhiên kéo ra một vòng quỷ dị ý cười. Không có kết thúc. Xa xa không có kết thúc. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành tối đen như mực sương mù, lôi cuốn lấy cuồng bạo linh lực, hướng bốn phía quét sạch mà đi. Coi chừng. Vân Sơ Giao kinh hô. Diệp Vô Trần cấp tốc kết ấn, Bích Ngọc Phong ấn chú lại lần nữa thành hình, phù văn sen lẫn thành lưới, ý đồ phong tỏa hắc vụ quyết tán. Nhưng này trong sương mù ẩn chứa ý chí quá mức cường hành, phù văn vừa mới tiếp xúc liền bắt đầu rạn nứt. Không phải phổ thông phản vệ hắn nhíu mày, thiên cơ mô văn hệ thống tự động phát động ký ức bay lại công năng, ngắn ngủi bắt được trong hắc vụ lưu lại linh lực quy tích. Đó là không thuộc về thế này lực lượng. Đi mau, hắn kéo lại Vân Sơ Giao cổ tay, mũi chân điểm xuống mặt đất, mượn sáo trúc vung ra linh lực dư ba lui về phía sau. Hắc vụ theo sát phía sau, phản phất có ý thức giống như truy kích mà đến, những nơi đi qua, mặt đất từng khúc rạn nứt. Nó đang tìm vật chứa. Vân Sơ Giao sắc mặt tái nhợt. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, trong đầu đột nhiên hiện lên cái kia người mặc trường bào màu xám bạc thân ảnh, chính là thủ hộ chi linh đề cập qua người giật dây. Vậy cũng chớ để nó đạt được. Bước chân hắn một trận, quay người đối mặt hắc vụ, trong mắt hàn quang chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc vụ đập vào mặt, đem hắn cả người nuốt hết. Gió xoáy lên bụi đất, sáo trúc rơi xuống trên mặt đất, chuôi kiếm dính đầy vết máu, chậm rãi trượt hướng rìa vách núi. Nơi xa, quả đen lần nữa lướt qua cánh khô, bỏ ra bóng ma, rơi trên mặt đất một bản tàn phá trên cổ tịch. Trang sách bị nhuốm máu gió lay động, xoạt rung động. Nào đó một tờ bên trên, thình lình vẽ lấy một người mặc xám bạc trưởng bảo thân ảnh, sau lưng khắc lấy một khối không trọn vẹn trấn giới bi. Chương 194, nhược điểm công kích mạng sống như treo trên sợi tóc, 1, chương 194, nhược điểm công kích mạng sống như treo trên sợi tóc, 1, hắc vụ như một đầu nhắm người mà vệ hung thú, lôi cuốn lấy có thể đồng kết linh hồn thấu xương hàn ý cùng làm thiên địa thất sắc cảm giác gáp bách kinh khủng, ầm vang cuốn tới. Diệp Vô Trần mũi chân đạp mạnh mặt đất, sáo trúc trong tay hắn tựa như vật sống giống như đột nhiên nhất chuyển, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà nổi lên sâm sâm tái nhợt. Hắn đôi mắt nhắm lại, có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí cái kia cổ mãnh liệt mênh mông linh lực chấn động đang từ cổ chân nhân trên thân giống như là núi lửa phun trào nổ tung, nguồn lực lượng kia cuồng bạo đến cực điểm, dường như một ngụm sắp nổ phá phong cái sôi trào nổi sát. Lũ sâu kiến, lùi ra phía sau. Diệp Vô Trần quát to một tiếng, tiếng như lôi đỉnh, tay trái trong nháy mắt kết động thần bí pháp ấn. Trong chốc lát, Bích Ngọc Phong Ân chú thức thứ ba đoạn nguyên lấy thế dễ như trở bàn tay trong nháy mắt thành hình. U Lam phủ văn như linh động như dao lòng từ hắn đầu ngón tay điên cuồng lan tràn, trong chớp mắt trên không trung sen lẫn thành một đạo kiếm không kẽ hở tuyệt sát chi bóng, mang theo vô địch uy thế, trực tiếp nhào về phía cổ chân nhân ngực. Vân Sơ Dao không chút nào mang chần chờ, thân hình như quỷ mị giống như lóe lên, trong tay áo hàn khí như cuồng bạo vòi rồng giống như khoáy động mà ra, trong chớp mắt, một đạo chừng ba thước độ cao băng tinh hộ thuẫn tại trước người bọn họ thỉnh lình ngưng kết thành hình, tựa như một mặt không tì vết sáng long lanh mặt kính, trên mặt kính phản chiếu lấy cổ chân nhân tâm kia vặn vẹo như là giống như ác ma mặt. Oeng! Kim tầm cổ bạo liệt sát na. Vô số cổ trùng màu vàng như mãnh liệt thủy triều màu đen giống như điên cuồng vào tới, hung hăng đâm vào băng tinh hộ thuẫn phía trên, phát ra dày đặc như mưa rơi tiếng va đập. Những cổ trùng kia tại chạm đến hàn khí trong nháy mắt, phản phất bị vô tình liệt hỏa thiêu đốt, trong nháy mắt cứng ngắc rơi xuống, hóa thành đầy trời đen xám. Nhưng mà, càng nhiều cổ trùng vẫn như cũ như mãnh liệt như thủy triều mãi không kết thúc mà phun trào, từng cơn sóng liên tiếp, dường như muốn đem bọn hắn triệt để thôn phệ. Hắn đang dùng linh lực dẫn bạo tất cả cổ trùng, khởi động tự bạo chương trình. Vân Sơ Giao nghiến chặt hàm răng, chỗ sâu trong con ngươi nổi lên xanh thẳm thần bí gợn sóng, nhất định phải lập tức đánh gãy cái này đáng chết tuần hoàn. Bản tọa sớm đã khóa chặt. Diệp Vô Trần thanh âm trầm thấp lại ẩn chứa không có gì sánh kịp tự tin, thiên cơ mô văn hệ thống tại trong thức hải của hắn lấy siêu việt tốc độ ánh sáng tốc độ cực tốc vận chuyển, tinh chuẩn phân tích lấy cổ thuật phản vệ quy tích. Ba khu linh lực giao hội tiết điểm như trong đêm tối đèn sáng giống như rõ ràng hiện lên ở trước mắt hắn, đó chính là trận chiến đấu này từ vật chỗ. Nhưng lại tại hắn sắp dẫn đạo linh lực khởi xướng một kích chí mạng lúc, một cỗ lạ lâm đến cực điểm ý chí như một thanh như lưỡi dao đột nhiên xâm nhập thức hải của hắn, ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chịu chết đi. Diệp Vô Trần con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong tay phủ văn hơi chậm lại. Đừng để đi qua sợ hãi tả hữu ngươi bây giờ ý chí, làm cản chiến đấu đi. Là Vân Sơ Giao cái kia thanh thúy lại tràn ngập lực lượng thanh âm. Nàng chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng tại hắn bên trái, mảnh khảnh ngón tay nhẹ khoác lên hắn cổ tay ở giữa, huyết thủy linh đồng như thâm thủy nước hồ giống như chiếu ra hắn đáy mắt cái kia một tia dao động. Thanh âm của nàng nhu hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng cái kia một tia gợn sóng, tay phải đột nhiên giương lên, sáo trúc như múa tung ma tiên giống như quét ngang mà ra, một đạo linh lực màu đen vòng xoáy tại lòng bàn tay của hắn trong nháy mắt ngưng tụ, thuần phù văn quy tích, tinh chuẩn như thần tiễn giống như cắt vào ba khu tiết điểm bên trong chỗ thứ nhất. Ông, linh lực chấn động như thủy triều xuống như nước biển đột nhiên yếu bớt, cổ chân nhân thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, mi tâm cái kia đạo giữ tận trong cái khe rỉ ra máu đen tại ngược dòng lực vòng, phảng phất có một loại nào đó lực lượng thần bí mà cường đại đang bị cưỡng ép đứt đoạn. Kích thứ hai giao cho ta. Vân Sơ Giao quát khẽ một tiếng, hai tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, bích thủy linh đồng quang mang như là mặt trời chói chang đại thịnh, cực hàn chi khí tại nàng lòng bàn tay ngưng kết thành một thanh tản ra ý lạnh âm vũ băng nhận, nhận phong lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách lưu làm con trạch. Diệp Vô Trần khẽ gật đầu, tay trái vững như bàn thạch giống như ổn định mô văn phủ, tay phải tiếp tục lấy siêu phàm độ chính xác dẫn đạo linh lực hướng chạy, duy trì lấy phân tích tuyệt đối độ chính xác. Băng nhận tựa như tia chớp vạch phá không khí, mang theo làm cho người sợ hãi thấu xương hàn ý, vô cùng tinh chuẩn đâm vào chỗ thứ hai linh lực tiết điểm. Răng rắc một tiếng, cổ chân nhân thể nội truyền đến xương cốt vỡ vụn âm thanh thanh thúy, kim tầm cổ cái kia điên cuồng nhúc nhích rõ ràng chậm lại. Một kích cuối cùng, kết thúc đây hết thảy. Diệp Vô Trần nói nhỏ, đầu ngón tay linh lực như hồng lưu giống như hội tụ, phù văn lấp loe không yên, mô văn phủ phân tích cường độ đã tới gần cực hạn, mỗi một tia chấn động đều dẫn động tới toàn bộ chiến cuộc đi hướng. Đúng lúc này, trong thức hải bỗng nhiên hiện hiện một đạo màu đỏ sẫm ấn ký quỷ dị hình dáng, cùng cổ chân nhân mi tâm điều phát hiện không có sai biệt, mang theo một cỗ làm cho người dùng mình khí tức tà ác. Trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, động tác hơi chần chờ. Diệp Vô Trần chớ có phân tâm. Vân Sơ Giao gấp hô. Hắn đột nhiên hoàn hồn, cắn chặt răng, lấy siêu việt cực hạn lực lượng đem toàn bộ linh lực dốc vào cuối cùng một chỗ tiết điểm. Phong. Quang mang u lam như bạo tạc giống như tinh thần tăng gọn, phù văn như cứng rắn nhất giống mạng nhện tầng tầng quấn quanh cổ chân nhân toàn thân, kim tầm cổ rốt cục triệt để đình chỉ nhúc đích, vi tâm vết nứt như phá toái đồ sứ giống như triệt để băng liệt, máu đen phun ra, nhuộn đỏ mạng lớn thổ địa. Cổ chân nhân như bùn nhão giống như quỷ dạp xuống đất, khí tức yếu ớt như trong gió nến tàn, ánh mắt tan rã như không ánh sáng tinh thần. Kết thúc, đây bất quá là một trận không có ý nghĩa nhau kịch. Diệp Vô Trần thu tay lại, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, lại khó nén hai đầu lông mày ngạo nghễ. Nhưng mà, ngay tại hắn coi là thế cục đã định thời điểm, cổ chân nhân khỏe miệng bỗng nhiên kéo ra một vòng làm cho người sợ hãi quỷ dị ý cười. Không có kết thúc. Xa xa không có kết thúc, đây bất quá là bắt đầu thôi. Lời còn chưa dứt, thân thể của hắn bỗng nhiên như tạc đạn giống như nổ bể ra đến, hóa thành tối đen như mực sương mù, lôi cuốn lấy cuồng bạo đến cực điểm linh lực, như tận thế như gió bao hướng bốn phía quét sạch mà đi. Coi chừng! Vân Sơ giao kinh hô. Chương 194, nhược điểm công kích mạng sống như treo trên sợi tóc, 2, chương 194, nhược điểm công kích mạng sống như treo trên sợi tóc, 2, Diệp Vô Trần phản ứng tựa như tia chớp cấp tốc kết ấn, Bích Ngọc Phong ấn chú lại lần nữa lấy bá tuyệt chi tư thành hình, phù văn sen lẫn thành kín không kẽ hở lưỡi, ý đồ phong tỏa hắc vụ quyết tán. Nhưng này trong sương mù ẩn chứa ý chí quá mức cường hành, như không thể ngăn cản dòng lũ, phù văn vừa mới tiếp xúc liền bắt đầu như phá toái pha lê giống như rạn nứt. Không phải phổ thông phản vệ. Đây là tới từ cao hơn vĩ độ lực lượng tà ác, hắn nhíu mày. Thiên Cơ Mô Văn hệ thống tự động phát động ký ức quay lại công năng, ngắn ngủi bắt được trong hắc vụ lưu lại linh lực quy tích. Đó là không thuộc về thế này, siêu việt tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Đi mau, hắn kéo lại Vân Sơ giao cổ tay, mũi chân mãnh liệt chĩa xuống đất mặt, mượn sáo trúc vung ra linh lực dư ba như kinh hồng giống như lui về phía sau. Hắc vụ như giỏi trong xương giống như theo sát phía sau, phản phất có ý thức giống như điền cuồng truy kích mà đến, những nơi đi qua, mặt đất như mạng nhện từng khúc rạn nứt. Nó đang tìm thích hợp vật chứa, vì nó giáng lâm làm chuẩn bị. Vân Sơ giao sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm xuống, trong đầu tựa như tia chớp hiện lên cái kia người mặc trường bào màu xám bạc thân ảnh thần bí, chính là thủ hộ chi linh đề cập qua người giật dây lực lượng hắc ám kia chủ sử sau màn. Vậy cũng chớ để nó đạt được, ta Diệp Vô Trần, sao lại tùy ý ngươi tùy ý làm vậy? Bước chân hắn một trận, như núi cao nguy nga giống như quay người đối mặt hắc vụ, trong mắt hàn quang như kiếm bản chợt hiện. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc vụ như con sóng lớn màu đen giống như đập vào mặt, đem hắn cả người trong nháy mắt nuốt hết. Gió xoáy lên bụi đất, sáo trúc như gãy cánh chi điểu giống như rơi xuống trên mặt đất, chôi kiếm dính đầy máu tươi, chậm rãi trượt hướng rìa vách núi. Nơi xa, quả đen lần nữa như ưu linh màu đen giống như lướt qua cảnh khô, bỏ ra bóng ma, như tử vong bàn tay giống như rơi trên mặt đất một bản tàn phá trên cổ tịch. Trang sách bị nhuốm máu gió lay động, xoạt rung động. Nào đó một tờ bên trên, thình lình vẽ lấy một người mặc xám bạc trưởng bảo thân ảnh, sau lưng khắc lấy một khối tàn khuyết không đầy đủ chân giới bi, phản phất tại nói một cái không muốn người biết bí mật kinh thiên. Diệp Vô Trần ý thức lâm vào một mảnh hỗn độn hắc ám. Tại mảnh này trong hắc ám vô tận, hắn nghe thấy nói nhỏ, thanh âm kia phản phất đến từ vũ trụ cuối cùng, mang theo làm cho người không cách nào kháng cự tà ác lực hấp dẫn. Thanh âm kia chợt xa chợt gần, như quỷ mị giống như quấn quanh ở hắn bên hai. Hắn cố gắng mở mắt, lại phát hiện ánh mắt mơ hồ như sương, phản phất cách một tầng nặng nề đến cực điểm màn che. Không gian chung quanh vặn vẹo biến hình, như bị lực lượng tà ác ăn mòn quái vật, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hắn cúi đầu nhìn mình bàn tay, phát hiện dưới da ẩn ẩn có bóng đen du động, như là vô số dữ tợn ác ma tại thể nội điên cuồng bò sát. Đây là bị lực lượng tà ác xâm lấn sao? Hắn nếm thử điều động linh lực, lại phát hiện linh lực trong cơ thể lưu động dị thường hỗn loạn, phản phất có một cỗ khác tà ác đến cực điểm lực lượng tại cùng tranh đoạt quyền chủ đạo. Như hai đầu tranh đấu hồng hoàng cự thú, ta không có khả năng mất khống chế. Ta chính là Diệp Vô Trần, sao lại bị cái này khu khu tà ác chi phối? Hắn cắn chặt răng, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, như một tôn trầm mặc chiến thần. Thiên Cơ Mô Văn hệ thống tại trong thức hải chậm rãi vận chuyển, như dụng cụ tinh vi giống như ý đồ phân tích cố này từ bên ngoài đến lực lượng bản chất. Một lát sau, một đạo tin tức tựa như tia chớp hiện, kiểm tra đo lường đến không phải thuộc võ kỹ loại linh lực ba động, thư lưu thực thiên ngoại trí cường tà ác ý chí xâm nhập phải chăng bắt đầu dùng cấp tinh chuyển hóa mộ đủ lệ tiến hành tinh hóa. Diệp Vô Trần trong lòng chấn động mạnh một cái. Cấp tinh chuyển hóa là mô văn phù một hạng siêu việt thường quy năng lực đặc thù, chuyên môn dùng cho xử lý kẻ độ kiếp thất bại còn sót lại tà ác võ đạo ý chí. Nếu như nguồn lực lượng này thật không thuộc về thế giới này, như vậy có lẽ có thể dùng loại phương thức này đem nó triệt để khu trục. Nhưng hắn cũng biết, loại thao tác này phong hiểm cao đến khó lấy tưởng tượng. Một khi khống chế không nổi, sẽ dẫn đến kinh mạch ngược dòng như rời sông lấp biển, thậm chí thức hải sụp đổ như đại hạ tương quỳnh. Ta Diệp Vô Trần, thì sợ gì một trận chiến? Chỉ có thể cược một lần, thắng lợi chắc chắn thuộc về ta. Hắn hai mắt nhắm lại, dẫn đạo mô văn phù tiến vào cấp tinh chuyển hóa hình thức. Trong chốc lát, trong thức hải hiện ra một sợi màu tím đen thần bí điểm sáng, tựa như tinh thần mảnh vỡ giống như xoay tròn, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn bóng đen cũng bắt đầu rẽ rủa kịch liệt, phản phất cảm nhận được trước nay chưa có uy hiếp, phát ra trận trận gào thét. Đau nhức kịch liệt giống như thủy triều đánh tới, phản phất có người dùng nung đỏ lưỡi dao tại cắt chém thần kinh của hắn. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt thẩm thấu quần áo, thái dương nổi gân xanh như rồng có sừng. Nhưng hắn không có dừng lại, như là một vị cố chấp chiến sĩ, không sợ tiến lên. Màu tím đen điểm sáng dần dần quyết tán, như ngọn lửa màu đen giống như đem bóng đen một chút xíu thôn vệ. Mỗi một lần va chạm đều giống như hai cố vũ trụ dòng lũ tại thể nội đụng nhau, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Rốt cục, một đoạn thời khắc, bóng đen phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm gào thét, sau đó hoàn toàn tán loạn, biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Vô Trần đột nhiên mở hai mắt ra, chỗ sâu trong con người, một đạo đỏ sẫm ấn ký lóe lên một cái rồi biến mất, đó là hắn thắng lợi huân chương. Hắn thở hổn hển, thân thể cơ hồ hư thoát, nhưng ý thức đã khôi phục thanh minh, như đứng ngạo nghễ đỉnh phong chiến thần. Thành công. Đây bất quá là ta hành trình bên trong một cái nho nhỏ nhặt đệm. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn về phía cách đó không xa Vân Sơ Giao. Nàng chính khẩn trương theo dõi hắn, trong tay còn nắm chuôi kia chưa thu hồi băng nhận, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng lo lắng. "Ngươi còn tốt chứ?" nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật gật đầu, giơ bàn tay lên nhìn một chút, xác nhận thể nội linh lực vận hành khôi phục bình thường, như bình tĩnh giang hà giống như chảy xuôi. "Vật kia đã hoàn toàn biến mất, bất quá là ta thủ hạ bại tướng." Vân Sơ Giao nhẹ nhàng thở ra, nhưng lập tức lại nhíu mày, "Nó tại sao phải tuyển ngươi?" Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi nói, "Bởi vì nó biết, ta là trong thiên địa này duy nhất có thể thấy do nó tà ác chân diện mục tồn tại, nó đây là tự tìm đường chết. Nơi xa, tàn phá cổ tịch vẫn như cũ mở ra lấy, gió ngừng thổi, quả đen bay mất, duy chỉ có một tờ kia bên trên xám bạc thân ảnh, phảng phất tại trong hắc ám nhìn chăm chú lên đây hết thảy, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng cùng oán hận. Vết máu chậm rãi choán mở, che khuất chân giới bi cuối cùng một góc, giống như tại vì trận này kinh thiên chi chiến vẽ lên một cái thần bí dấu chấm tròn. Chương 195, Thần Lai Chi Bút phá giải phản công. Chương 195, Thần Lai Chi Bút phá giải phản công. Diệp Vô Trần ý thức từ trong hỗn độn rút ra, sâu trong thức hải lưu lại cái kia cỗ từ bên ngoài đến ý chí tán loạn trước nói nhỏ. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt lướt qua trước mắt chiến trường, con người bỗng nhiên co vào. Cổ chân nhân đang tiêu đốt. Hắn quỳ rạp xuống đất, thân thể như là cây khô khô gắt, lại tại điên cuồng phun ra nuốt vào linh lực, mi tâm cái kia đạo kim tẩm cổ vết rách đã triệt để băng liệt, tuôn ra hắc vụ giống như dòng năng lượng, đem không gian bốn phía xé rách ra từng đạo tinh mịn vết rạn. Hắn tại tự hủy. Vân Sơ Giao thanh âm mang theo gấp rút, nàng đứng tại ba thước bên ngoài, băng tinh hộ thuẫn đã che kín giống mạng nhện vết rách, hàn khí chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị thôn vệ. Diệp Vô Trần mũi chân điểm một cái, sáo trúc tại lòng bàn tay xoay chuyển nửa vòng, linh lực màu đen vòng xoáy từ đầu ngón tay dâng lên, cấp tốc phát họa ra một đạo mô văn phù hình dáng. Kinh mạch của hắn vẫn ẩn ẩn làm đau, thức hải chưa hoàn toàn ổn định, nhưng giờ phút này không cho phép chần chờ. Thiên cơ mô văn hệ thống trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện ra cổ chân nhân thi triển tự hủy cổ thuật 3 giây đầu linh lực quy tích, chính xác đến chút xíu vận hành đường đi, rõ ràng như khắc ấn. Không 8 giây hắn thấp giọng thì thào, ánh mắt khóa chặt cổ chân nhân thể nội một chớp mắt kia đứng không kỳ. Vân Sơ Giao cơ hồ trong cùng một lúc kịp phản ứng, Bích Thủy Linh đồng nổi lên xanh thảm gợn sóng, nàng đưa tay bấm niệm pháp quyết, cực hàn chi khí tại lòng bàn tay ngưng kết thành băng lưới đao, đồng thời nói khẽ, "Ta để dẫn dắt." Thanh âm của nàng bình tĩnh, lại làm cho Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Hắn không có trả lời, tay trái cấp tốc kết ấn, đem mô văn phủ bên trong huyền băng kiếm quyết cùng bích ngọc văn dung hợp, tạo ra một đạo hoàn toàn mới linh lực quy tích, băng thực văn. Đây là một lần trước nay chưa có nếm thử, có chút sai lầm liền có thể dẫn phát linh lực phản vệ. Chuẩn bị hắn trầm giọng mở miệng. Vân Sơ Giao gật đầu, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi ra cổ chân nhân linh lực trong cơ thể tiết điểm, đó là một đoàn vặn bẹo bóng đen, như là một đoàn rễ rùa rắn độc, chính là từ bên ngoài đến ý chí nơi hạch tâm. Ba điểm giao hội, tại ngươi xuất thủ sau thứ hai hơi thở giọng nói của nàng tỉnh táo, phản phất chỉ là đang diễn luyện một trận sớm đã thôi diễn quá ngàn trăm lần chiến đấu. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, sáo trúc nằm ngang ở trước ngực, đầu ngón tay xẹt qua trên thân địch phụ văn, dẫn động tiên địa linh lực. Quang văn màu băng lam tại lòng bàn tay của hắn hiện, tựa như vật sống giống như du tẩu, dần dần ngưng tụ thành một đạo sắc bén phù văn. Ngay tại lúc này, hắn đột nhiên phất tay, phù văn bắn ra, trên không trung kéo ra một đạo lạnh lẽo đường vòng cung, trực chỉ cổ chân nhân mi tâm hoạch tâm tiết điểm. Cơ hồ ngay tại cùng một sát na, cổ chân nhân hoàn thành một vòng cuối cùng linh lực dẫn bạo, thể nội tất cả cổ trùng nổ bể ra đến, hình thành một cỗ tính hủy diệt sóng xung kích, quét sạch tứ phương. Phù văn cắt vào tiết điểm trong nháy mắt, cổ chân nhân phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, cả người run rẩy kịch liệt, mi tâm đoàn kia bóng đen như gặp phải thiêu đốt giống như bạt mèo, sụp đổ. Oanh! Tự bị thức công kích rốt cục bộc phát, năng lượng cuồng bạo ba độ quét sạch toàn trường. Băng tinh hộ thuẫn dưới một kích này triệt để vỡ vụn, mảnh vỡ văng khắp nơi, cắt đứt không khí. Vân Sơ Giao thân hình đội vàng tối lui, tay áo tung bay ở giữa, trong tay áo 36 cây băng phách ngân châm cùng nhau bay ra, phong bế cổ chân nhân tứ chi kinh mạch, ngăn cản nó còn sót lại ý chí bỏ trốn. Mà Diệp Vô Trần thì cắn răng ổn định thân hình, tay phải bung lên, mô văn phủ quang mang đại thịnh, khởi động cấp tinh chuyển hóa mô đũ lệ, đem lưu lại tại trong thức hải mặt trái linh lực hấp thu tinh hóa. Đừng để nó lưu lại vết tích, hắn quá khẽ. Vân Sơ Giao lập tức phối hợp, Bích Thủy Linh đồng bắn ra một mảnh xanh thẳm quang ảnh, bao phủ Diệp Vô Trần thức hải, đem cuối cùng một tia hối hận triệt để thanh trừ. Một lát sau, gió ngừng thổi. Cổ chân nhân thân thể như cắt sỏi giống như vỡ vụn, hóa thành một chỗ đen xám, chỉ có chỗ mi tâm một viên kim tẩm cổ tàn sắc lặng lặng nằm trên mặt đất, mặt ngoài vết rạn dày đặc, sớm đã mất đi sức sống. Diệp Vô Trần chậm rãi thu tay lại, sáo trúc rủ xuống, đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà trắng bệnh. Hắn nhìn qua hết thảy trước mắt, hô hấp có chút dồn dập. Kết thúc. Vân Sơ Giao đến gần một bước, thanh âm mềm dịu. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là cúi đầu nhìn mình lòng bàn tay, đầu ngón tay ẩn ẩn truyền đến một trận nhói nhói, phảng phất có thứ gì còn tại ý đồ chảy vào. Hắn nhắm mắt lại, sâu trong thức hải, một đạo mơ hồ nói nhỏ lặng yên vang lên, ngươi chỉ là bắt đầu. Hắn đột nhiên mở mắt, sắc mặt biến hóa. Vân Sơ Giao phát giác được dị dạng, nhẹ nhàng để lại cổ tay hắn, thế nào? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, lắc đầu, không có việc gì. Hắn xoay người nhặt lên sáo trúc, đầu ngón tay phất qua trên thân địch phù văn, những đường cong kia lạnh lùng như cũ, lại tựa hồ như so trước đó sâu hơn một phần. Nơi xa, gió xoáy lên bụi đất, gợi lên quyển kia mở ra cổ tịch, trang sách xoạt rung động, cuối cùng dừng ở một tờ trống không phía trên. Chỉ có một giọt máu dấu vết, chậm rãi choán mở, ở trên giấy nhân ra một cái mơ hồ hình dáng. Vầng kia huyết, lại giống như là một con mắt. Chương 196, cuối cùng phản sát cổ chân chi vong. Chương 196, cuối cùng phản sát cổ chân chi vong. Gió xoáy lên bụi đất, gợi lên quyển kia mở ra cổ tịch, trang sách xoạt rung động, cuối cùng dừng ở một tờ trống không phía trên. Chỉ có một giọt máu dấu vết, chậm rãi choán mở, ở trên giấy nhân ra một cái mơ hồ hình dáng. Vầng kia huyết, lại giống như là một con mắt. Diệp Vô Trần chậm rãi đứng dậy, đốt ngón tay trắng bệnh, trúc địch tại lòng bàn tay của hắn có chút rung động, trên thân địch phủ văn hiện ra u lanh ánh sáng. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay, đầu ngón tay chuyển đến nhói nhói, phản phất có thứ gì còn chưa hoàn toàn tiêu tán. Hắn nhắm mắt lại, sâu trong thức hải, một đạo mơ hồ nói nhỏ lặng yên vang lên, ngươi chỉ là bắt đầu. Hắn đột nhiên mở mắt, sắc mặt biến hóa. Vân Sơ Giao phát giác được dị dạng, nhẹ nhàng đè lại cổ tay hắn, "Thế nào?" Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, lắc đầu, "Không có việc gì." Hắn xoay người nhặt lên trúc địch, đầu ngón tay phất qua trên thân địch phù văn, những đường cong kia lạnh lùng như cũ, lại tựa hồ như so trước đó sâu hơn một phần. Nơi xa, gió xoáy lên bụi đất, gợi lên quyển kia mở ra cổ tịch, trang sách xoạt rung động, cuối cùng dừng ở một tờ trống không phía trên. Chỉ có một giọt máu dấu vết, chậm rãi choán mở, ở trên giấy nhân ra một cái mơ hồ hình dáng. Vầng kia huyết, lại giống như là một con mắt. Cổ chân nhân thân thể đã hóa thành một chỗ đen xám, chỉ có chỗ mi tâm một viên kim tẩm cổ tàn sắc lặng lặng nằm trên mặt đất, mặt ngoài vết rạn dày đặc, sớm đã mất đi sức sống. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển một vòng, xác nhận không ngại sau, dương mắt nhìn một phía. Không gian vẫn như cũ và mèo, vết nứt trên không trung lan tràn, giống giống mạng nhện giao thoa. Hắc vụ từ trong cái khe chảy ra, phản phất có ý thức giống như chậm chậm lưu động, ý đồ thôn phệ hết thảy. Hắn chết, nhưng lực lượng còn tại. Vân Sơ Giao nói khẽ, huyết thủy linh đồng nổi lên ánh sáng nhạt, chiếu rọi ra trong hắc vụ linh lực quy tích. Diệp Vô Trần gật đầu, tay trái kết ấn, mô văn phủ tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, thiên cơ mô văn hệ thống tự động kích hoạt cấp tinh chuyển hóa mô đủ lệ. Hắn đem lòng bàn tay nhắm ngay hắc vụ, phù văn xoay chậm chậm, bắt đầu hấp thu còn sót lại cổ lực. Hắc vụ kịch liệt bốc lên, giống như là đã nhận ra nguy hiểm, bỗng nhiên co bảo, ý đồ bỏ trốn. "Đừng để nó đi." Diệp Vô Trần thấp giọng nói. Vân Sơ Giao lập tức phối hợp, ống tay áo lắc một cái, 36 cây băng phách ngân châm cùng nhau bay ra, đinh xuống mặt đất, hình thành một đạo băng phong trận pháp. Hàn khí cấp tốc lan tràn, đông kết hắc vụ biên giới. Nhanh nàng nói khẽ. Diệp Vô Trần không có trả lời, hết sức chăm chú tại phù văn vận chuyển. Theo hắc vụ bị hấp thu, trong thức hải của hắn mô văn phù có chút rung động, tựa hồ đang phân tích một loại nào đó không biết lực lượng. Một lát sau, cuối cùng một sợi hắc vụ bị hút vào phù văn bên trong, vết nứt không gian cũng theo đó chậm rãi khép kín, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối dần dần tan đi. "Kết thúc." Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần nhưng không có bưng lòng, hắn cúi đầu nhìn về phía viên kia kim tẩm cổ tàn sát, mi tâm hơi nhíu. Nó còn không có triệt để chết hắn nói. Vân Sơ Giao nghe vậy, Bích Thủy Linh Đồng nhìn chăm chú cái kia tàn sát, quả nhiên phát hiện trong đó vẫn có yếu ớt nhịp đập, giống như là một loại nào đó sinh mạng thể nhịp tim. Nó đang đợi. Diệp Vô Trần đạo: "Chờ cái gì?" nàng hỏi. Các loại mới ký chủ hắn ngữ khí trầm thấp. Lời còn chưa dứt, chung quanh độc trùng bỗng nhiên táo động, nhao nhao hướng tàn sát tới gần, giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán. Không thể để cho bọn chúng tới gần. Vân Sơ Giao lập tức bấm niệm pháp quyết, cực hàn chi lực từ lòng bàn tay tuôn ra, đông kết độc trùng bầy. Diệp Vô Trần thì lấy ra trúc địch, thổi lên một đạo trầm thấp âm phủ. Mô văn phủ tại trong thức hải của hắn triển khai, bắt đầu phân tích tàn sát linh lực kết cấu. Một lát sau, hắn nhẹ nhàng thở ra, không cách nào tái sinh, nhưng vẫn có cổ độc lưu lại. Phong ấn nó. Vân Sơ Giao đạo. Diệp Vô Trần gật đầu, trúc địch nhất chuyển, một đạo phủ văn đánh vào tàn sát, triệt để chặt đứt nó cùng ngoại giới liên hệ. Vân Sơ Giao thì thi triển huyền băng quyết đem tàn sát đông kết tại một khối trong băng tinh. Băng tinh tại nàng lòng bàn tay xoay chậm chậm, chiết xạ ra u lam ánh sáng. Nó sẽ một mực ngủ say, nàng nói. Diệp Vô Trần mắt nhìn băng tinh, nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, mặt đất khẽ chấn động, một đạo hào quang nhỏ yếu từ di tích lối vào truyền đến. Đó là Vân Sơ Giao nhìn về phía quang mang đầu nguồn. Diệp Vô Trần cũng đã nhận ra dị dạng. Đó là một khối tinh thạch, nguyên bản khảm tại trên vách đá, giờ phút này lại thoát ly ràng buộc rồi, chậm rãi phiêu khởi, mặt ngoài hiện ra một đạo mơ hồ đường vân. Đường vân kia, cùng hắn bả vai trái xương bên trên linh văn hình dáng cực kỳ tương tự. Nó tại đáp lại ngươi. Vân Sơ Giao đạo. Diệp Vô Trần nhíu mày, chậm rãi hướng về phía trước. Tinh thạch tựa hồ cảm ứng được chỗ rửa của hắn gần, có chút rung động, sau đó hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía di tích chỗ sâu. Nó muốn dẫn chúng ta đi đâu? Nàng hỏi. Đi xem một chút. Diệp Vô Trần đạo. Hai người lẫn nhau, lập tức cất bước đuổi theo. Di tích cửa lớn chậm rãi mở ra, nội bộ truyền đến trầm thấp vù vù âm thanh, phản phất một loại nào đó cổ lão cơ chế đang thức tỉnh. Tiến vào di tích trong nháy mắt, Diệp Vô Trần trong thức hải vang lên lần nữa cái kia đạo thanh âm xa lạ, nó biết người đã đến. Bước chân hắn một trận, nhưng không có dừng lại. Trong đại sảnh, một đạo hư ảnh chậm rãi hiện hiện. Đó là một người mặc hắc bào thân ảnh, khuôn mặt mơ hồ, lại tản mát ra một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Hư ảnh ánh mắt rơi vào Diệp Vô Trần trên thân, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại không phát xuất ra thanh âm, chỉ để lại một cái ý vị thâm trường thủ thế, phản phất tại chỉ dẫn cái gì. Diệp Vô Trần đứng tại chỗ, con người có chút co vào. Hắn biết, đây chỉ là một bắt đầu, mà chân chính đáp án có lẽ liền giấu ở khu di tích này chỗ sâu. Chương 197, tinh thạch dị động di tích truyền thừa. Chương 197, tinh thạch dị động di tích truyền thừa. Gió xuyên qua di tích khe hở, mang theo nhỏ vụn bụi bặm, tại ánh sáng nhạt bên trong xoay chậm chậm. Diệp Vô Trần bước chân chưa ngừng, ánh mắt khóa chặt phía trước đạo lưu quang kia giống như tinh thạch, nó ở trong không khí vạch ra một đạo bốn lượn quy tích, như là chỉ dẫn một loại nào đó cổ lao nghi thức kiếp nổ. Nó biết ngươi đang nhìn. Vân Sơ Giao nhẹ nói, giọng nói mang vẻ một kia khó mà nắm lấy ngưng trọng. Nàng đi ở hậu phương nửa bước, lòng bàn tay vẫn nâng khối kia phong tổn kim tẩm cổ tàn sắc băng tinh. Hàn khí từ đầu ngón tay tràn ra, tại mặt đất lưu lại một chuỗi sương mỏng, theo bộ pháp kéo dài nhập thông đạo sâu thăm thẳm. Hai người bước vào đại sảnh lúc, cánh cửa im ắng khép lại, phản phất toàn bộ di tích đều nín thở. Mái vòm cao ngất, che kín pha tạp bích họa, những đường con kia mơ hồ lại lộ ra quỷ dị vật luật, giống như là một loại nào đó phù văn cổ xưa trật liệt. Chính giữa, một tòa bệ đá hình tròn lặng lặng đứng lặng, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt linh văn, cùng Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên linh văn hình dáng cực kỳ tương tự. Tinh thạch tung bay đến phía trên bệ đá, đột nhiên đình trệ, chợt nhẹ nhàng rung động, nội bộ hiện ra một đạo tinh tế vết rách. Nó muốn vỡ ra. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ngón tay không tự giác dựng vào sáo trúc biên giới. "Đừng nóng đội." Vân Sơ Dao đưa tay ngăn lại hắn lên trước động tác, Bích Thủy Linh đồng chiếu rọi ra trong tinh thạch linh lực lưu động, nó đang chờ đợi cái gì? Vừa dứt lời, trên bệ đá linh văn đột nhiên sáng lên, một đạo ngân lam sắc quang mang từ trong tinh thạch bộc phát, trong nháy mắt bao phủ cả tòa đại sảnh. "Ông." Trầm thấp cộng minh âm thanh tại bốn vách tường quanh quẩn, phản phất có vô số cổ lão thanh âm tại ngâm tụng một loại nào đó chú ngữ. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy thức hải chấn động, cảnh tượng trước mắt đột nhiên mặt mẹo, ý thức bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo tiến một mảnh không gian khác. Nơi đó không có trời cùng đất, chỉ có trôi nổi phù văn cùng không ngừng lưu chuyển mảnh vỡ ký ức. Một thân ảnh chậm rãi hiện hiện, áo bào đen che thể, khuôn mặt mơ hồ, chỉ có hai mắt như ngôi sao sáng tỏ. Thân hình của hắn lúc gần lúc hiện, giống như hư không phải thực, lại tản ra một loại làm cho người không cách nào coi nhẹ uy áp. Người đã đến thanh âm trực tiếp tại Diệp Vô Trần thức hải bên trong vang lên, không mang theo cảm xúc, lại phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian. "Ngươi là ai?" Diệp Vô Trần hỏi, ngữ khí bình tĩnh, nhưng năm ngón tay đã lặng yên nắm chặt. "Ta là Ban Sơ." Người người áo đen giơ tay lên, lòng bàn tay hiện ra một cái màu vàng tầm trùng hư ảnh, cũng là trong cơ thể ngươi cái kia đạo linh văn đầu mượn. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Thôn vệ chi lực cũng không phải là thiên phú, mà là huyết mạch thức tỉnh. Người kia tiếp tục nói, "Ngươi kế thừa là viễn cổ cổ thần ý chí." Cổ thần Diệp Vô Trần thì thào lặp lại, trong đầu hiện lên trước đó trên bích họa những cái kia bức vẽ mơ hồ. "Ta lưu lại không chỉ là lực lượng." Người áo đen đưa tay một chút, một đạo phù văn màu vàng bay vào Diệp Vô Trần thức hải, còn có lựa chọn. Phù văn chui vào thức hải sát na, một cô mênh mông dòng lũ tin tức tràn vào trong đầu. Đó là phệ hồn kim tầm chân giải bản hoàn chỉnh trường, đã bao hàm điều khiển cao giai cổ trùng bí thuật, linh lực dung hợp cấm kỵ chi pháp, cùng một đoạn ẩn tàng cực sâu chú giải, chỉ có song văn trung dung người mới có thể tỉnh lại chân chính thiên đạo. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đống nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn đứng tại chỗ, tinh thạch đã triệt để vỡ vụn, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán ở không trung. "Ngươi còn tốt chứ?" Vân Sơ Giao thanh âm truyền đến, mang theo lo lắng. "Không có việc gì." Hắn lắc đầu, nhưng trong lòng cuồn cuộn không chỉ. Vừa rồi một chớp mắt kia, hắn không chỉ có thấy được truyền thừa, còn nhìn thấy một đoạn không thuộc về thời đại này ký ức tan biến. Ở trong đó, có một thiếu nữ thân ảnh, một đầu tóc bạc, mi tâm khảm một khối màu băng lam tinh thạch. "Vân Sơ Giao." Hắn nhìn về phía nàng, người sau đang cúi đầu nhìn chăm chú trong tay băng tinh, lông mày cau lại. "Thế nào?" hắn hỏi. "Ta đang suy nghĩ." Nàng ngẩng đầu, trong mắt nổi lên một vòng dị dạng quang trạch, dưới đất này có lẽ còn cất giấu một khối khác cùng nó cộng minh độ vận. Nàng chỉ là trong băng tinh kim tầm cổ tàn sát. Nó tại đáp lại cái gì nàng nói bổ sung, ngữ khí chắc chắn. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, gật đầu, "Chúng ta đến xuống dưới." Đại sảnh cuối cùng, một đạo cửa ngầm chậm rãi mở ra, lạnh lẽo khí tức đập vào mặt, phảng phất thông hướng một thế giới khác. Bọn hắn cất bước xuống, dọc theo xoắn ốc cầu thang xâm nhập địa cung chỗ sâu. Không khí dần dần trở nên ẩm ướt băng lãnh, trên vách tường bắt đầu xuất hiện kết vết xương dấu vết, càng đi xuống, hàn ý càng dày đặc. Đột nhiên, Vân Sơ Giao dừng bước lại. Ngươi nhìn nàng chỉ hướng phía trước. Một đạo yếu ớt lam quang từ cuối hành lang lộ ra, chiếu rọi tại trên vách đá, mơ hồ có thể thấy được một khối lơ lửng tinh thạch hình dáng. Là băng phách tàn phiến, nàng khẳng định nói. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, cảm giác được cô ba động kia cùng mình thể nội linh văn sinh ra vi diệu cộng hưởng. Nó cũng đang chờ chúng ta, hắn nói. Lời còn chưa dứt, mặt đất bỗng nhiên chấn động, một đạo trầm thấp tiếng oanh minh từ lòng đất truyền đến, phảng phất một loại nào đó ngủ say đã lâu tồn tại đang thức tỉnh. Sau một khắc, cuối hành lang lam quang bỗng nhiên tăng gọn, đem thân ảnh của hai người hoàn toàn nuốt hết. Chương 198, bí cảnh manh mối mới bí ẩn. Chương 198, bí cảnh manh mối mới bí ẩn. Gió từ đường hành lang chỗ sâu cuốn lên tuyết mịn, quét tại Diệp Vô Trần trên khuôn mặt. Hắn đứng tại đó khối lơ lửng băng phách tàn phía trước, đầu ngón tay có chút nâng lên, nhưng lại chưa đủ bảo. Nó đang chờ chúng ta, hắn thấp giọng nói, thanh âm so không khí lạnh hơn. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn cách xa một bước, trong tay phong tổn kim tẩm cổ tàn sắc băng tinh có chút rung động, hàng khí thuận nàng bần tay lan tràn, trên mặt đất ngưng kết thành giống mạng nhện vết xương. "Nó không phải đợi chúng ta," nàng nói khẽ, "là nhận ra ngươi." Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, xuê bàn tay ra dán hướng khối kia băng phách tàn phiến. Khi linh lực tiếp xúc đến mặt băng sát na, một đạo ngân lam ánh sáng màu chạy thuận hắn khe hở phun lên cánh tay, trong thức hải lần nữa hiện ra hình ảnh mơ hồ, một tòa bị băng tuyết bao trùm ngọn núi, trên đỉnh núi đứng sừng sững lấy một khối đứt gãy bia đá, vi văn pha tạp, mơ hồ có thể thấy được một cái cổ lao đồ đằng, một cái màu vàng tầm trùng quay quanh tại trên mũi kiếm. Hình ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. "Đây là địa đồ." Diệp Vô Trần mở mắt ra, nhíu mày. "Cái gì?" Vân Sơ Giao tiến lên một bước. "Ta nhìn thấy, là một ngọn núi hình dáng, còn có bia hắn nói, nhưng không chỉ chừng này, trên ngọn núi kia khắc lấy một đoạn văn." "Lời gì?" "Chín địa quy nhất, thiên đạo tự hiện." Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, Bích Thủy Linh đồng nổi lên một tia gợn sóng. Nàng chậm rãi đem trong tay băng tinh gần sát băng phách tàn thiến, cả hai hàn khí giao hội, lại chưa đông kết lẫn nhau, mà là dung hợp thành một đạo màu lam nhạt màn ánh sáng, chiếu ảnh tại trước mặt hai người. Đó là một tấm không trọn vẹn địa đồ, đường cong mơ hồ, phản phất bị tuế nguyệt tan mòn, nhưng ở vị trí trung ương, thình lình ghi chú một nhóm cổ truyện, linh cảnh bí cảnh chân giới chi môn đây chính là. "Chúng ta muốn tìm địa phương." Vân Sơ Giao thấp giọng hỏi. "Không." Diệp Vô Trần lắc đầu, "Đây là điểm xuất phát." Hắn đưa tay một chút, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, hệ thống tự động phân tích trong địa đồ linh lực ấn ký. Theo phù văn lưu chuyển, nguyên bản ẩn nấp tin tức dần dần hiện ra. Song văn trung dung người, mới có thể đặt chân hắn đọc lên địa đồ biên giới một hàng chữ nhỏ, ánh mắt phức tạp, xem ra ta không phải duy nhất chìa khóa. "Ngươi nói là ta?" Vân Sơ Giao nhìn xem bàn tay của mình, linh đồng chiếu rọi ra trên địa đồ ba đạo vết tích, huyết mạch của ta cũng tại đáp lại nó. Diệp Vô Trần gật đầu, không có phủ nhận. Nhưng cái này còn không phải toàn bộ, hắn tiếp tục nói, trên bản đồ này tiêu ký năng lượng ba độ khu vực, tồn tại một loại nào đó quái nhiễu, giống như là có người tận lực bày bình chứng. Ai sẽ làm như vậy? Vân Sơ giao nhíu mày, có lẽ là lưu lại tấm địa đồ này người. Diệp Vô Trần ánh mắt trầm tĩnh, bọn hắn không muốn để cho tất cả mọi người có thể đi vào bí cảnh. Vừa dứt lời, băng phách tàn phiến bỗng nhiên rung động, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong đó truyền ra, như là quanh quẩn ngàn năm dư âm, chỉ có huyết mạch giác tỉnh giả mới có thể đặt chân chân giới chi môn. Thanh âm rơi xuống, băng phách tàn phiến hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán, chỉ để lại một tấm hơi mở băng chất địa đồ, lặng lặng nổi đồng bền giữa không trung. Vân Sơ giao đưa tay tiếp được, địa đồ rơi vào nàng lòng bàn tay lúc, lại nổi lên một tầng nhàn nhạt lam quang, cùng nàng thể nội bích thủy linh đồng sinh ra cộng minh. Ngươi không sao chứ? Diệp Vô Trần phát giác được sắc mặt nàng khẽ biến. Ta không sao, nàng hít sâu một hơi, bình phục cảm xúc, chỉ là câu nói mới vừa rồi kia, tựa hồ không chỉ là nói với ngươi. Diệp Vô Trần không nói gì, nhưng trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn đều được tuyển chọn. Nhưng bọn hắn còn không biết là ai tại phía sau màn bố cục. Hai người rời đi đường hành lang, trở lại di tích đại sảnh. Mái vòm bích họa vẫn như cũ tản ra ánh sáng yếu ớt, những cái kia phủ văn cổ lão phảng phất tại nhìn chăm chú lên lựa chọn của bọn hắn. Sau đó làm sao bây giờ? Vân Sơ giao hỏi. Trước phân tích địa đồ, Diệp Vô Trần đi đến trước bệ đá, đem băng chất địa đồ trải rộng ra, chúng ta cần tìm tới cửa vào vị trí. Vấn đề là, địa đồ cũng không có minh xác đánh dấu nàng chỉ vào khu vực trung tâm, chỉ có câu này câu đố thức nhắc nhở, phong tất chỗ, ảnh tùy quan sinh. Diệp Vô Trần trầm tư một lát, trong đầu hiện ra trước đó tại cổ thần trong trí nhớ nhìn thấy hình ảnh. Đó là một tòa tĩnh mịch sơn cốc, không có một cơn gió, cũng không có bất luận cái gì linh lực lưu động vết tích. Phong tất chỗ hắn thì thào lặp lại, có lẽ là chỉ một cái không có linh lực ba động địa phương. Nhưng loại này địa phương cực ít, gần như không có khả năng tồn tại. Vân Sơ giao nhíu mày, trừ phi là trấn giới bi nơi phong ấn, cũng có thể là huyết đồ phu đã từng ẩn thân long mạch phế tích. Diệp Vô Trần nói bổ sung, nơi đó từng bị võ thần ý chi ô nhiễm, tất cả linh lực đều lâm vào đình trệ. Vân Sơ giao gật gật đầu, chúng ta có thể thử một chút. Nhưng nàng lập tức lại đưa ra một vấn đề, nhưng chúng ta làm sao xác định phương hướng? Diệp Vô Trần nhìn về phía trong tay nàng trong băng tinh kim tẩm cổ tàn sát, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Dùng nó hắn chỉ khối kia tàn sát, nếu như nó là từ huyết đồ phu thể nội tháo rời ra, có lẽ có thể cảm ứng được đối phương khí tức. Ngươi muốn truy tung huyết đồ phu? Vân Sơ giao ngữ khí hơi kinh. Không phải hiện tại. Diệp Vô Trần lắc đầu, nhưng ít ra có thể xác nhận địa đồ chỉ phương hướng có chính xác không. Vân Sơ giao trầm mặt một lát, đem băng tinh tới gần địa đồ biên giới. Quả nhiên, kim tẩm cổ tàn sắc rất nhỏ chấn động, phóng xuất ra một tia yếu ớt khí tức, đó là một loại cực kỳ quen thuộc ba động, mang theo huyết tinh cùng mục nát hương vị. Đây không phải phổ thông cổ độc, nàng nheo lại mắt, đây là huyết sát chi lực. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống. Xem ra, huyết đồ phu cùng phần truyền thừa này ở giữa, xác thực có liên hệ. Chỉnh lý xong tất cả tin tức sau, hai người ngồi tại cạnh bệ đá, nhìn qua địa đồ lâm vào trầm tư. Ngươi cảm thấy phía sau này là ai đang thao túng? Vân Sơ giao đông nhiên mở miệng. Ta không biết. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, nhưng ta có loại cảm giác, đây hết thảy sớm đã bị người sắp xếp xong xuôi. Cho nên ngươi mới một mực do dự. Nàng quay đầu nhìn hắn. Không phải do dự, hắn ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, là đang chờ đợi thời cơ. Vậy ngươi bây giờ cảm thấy thời cơ đã đến sao? Diệp Vô Trần không có trả lời ngay. Hắn cúi đầu nhìn xem lòng bàn tay của mình, nơi đó linh văn có chút nhảy lên, phảng phất tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Ta muốn đi, hắn rốt cục mở miệng, nhưng ta cần trước biết rõ ràng một sự kiện. Chuyện gì? Ta là ai? Vân Sơ giao ngơ ngác một chút, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là Diệp Vô Trần, nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay của hắn, mặc kệ cái khác người nói thế nào, mặc kệ trong cơ thể ngươi cất giấu bao nhiêu bí mật, ngươi thủy chung là ngươi. Diệp Vô Trần nhìn xem nàng, khoe miệng lộ ra một tia cười yếu ớt. Cảm ơn ngươi. Hắn đứng người lên, đem địa đồ cất kỹ, quay người hướng lối ra đi đến. Chúng ta đi trước cực bắc chi địa, xin mời Hàn Nguyệt tiên tử giúp ngươi ổn định linh đồng dị động, hắn nói, sau đó lại đi tìm cái kia phong tất chỗ. Vân Sơ giao đuổi theo cước bộ của hắn, nhẹ giọng hỏi, đằng sau đâu? Diệp Vô Trần dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái. Đằng sau, chúng ta liền đi vào tấm địa đồ này cuối cùng. Một giây sau, một trận gió từ ngoài cửa thổi nhập, nhấc lên góc áo của hắn, cũng đem địa đồ một góc xốc lên. Trên địa đồ, một đạo màu băng lam quang ngấn chậm rãi hiện hiện, phát họa ra một tòa núi tuyết hình dáng. Đó là Vĩnh Dạ Băng Nguyên phương hướng. Chương 199, bí cảnh tìm đường phương hướng sơ minh. Chương 199, bí cảnh tìm đường phương hướng sơ minh. Phong tổng cực bắt chi địa thổi tới, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ giao sánh vai đi tại cánh đồng tuyết biên giới, dưới chân tuyết động phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Băng chất địa đồ tại nàng lòng bàn tay hiện ra quang mang u lam, giống như là một chiếc chỉ dẫn phương hướng đèn. Nơi này không đúng lắm. Vân Sơ giao đông nhiên dừng bước lại, lông mày cau lại. Diệp Vô Trần cũng đã nhận ra dị dạng. Phía trước đất tuyết mặc dù nhìn như bình tĩnh, lại có một cỗ như có như không linh lực ba động, giống như là một loại sinh linh nào đó ẩn nút trong đó. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, mô văn phù tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, linh lực chậm rãi chảy vào thức hải. Một lát sau, hắn thấp giọng nói ra, ba đầu xương ảnh lang giấu ở tuyết khâu phía sau, bọn chúng đang chờ chúng ta đi qua. Vân Sơ giao đem địa đồ thu nhập trong tay áo, ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, ống tay áo ngân trầm có chút nô ra. Không phải đợi chúng ta. Diệp Vô Trần ánh mắt hơi trầm xuống, là muốn săn giết chúng ta. Lời còn chưa dứt, tuyết khâu đột nhiên nổ tung, ba đạo bóng xám phá tuyết mà ra, tốc độ nhanh đến cơ hồ tàn ảnh. xương lông bao trùm thân sói vẽ ra trên không trung đường vòng cung, lợi chảo xé mở không khí, thẳng đến hai người yếu hại. Diệp Vô Trần một bước tiến lên trước, dưới chân đất tuyết trong nháy mắt đông kết. Hai tay của hắn kết ấn, mô văn hệ thống tự động phân tích đàn sói công kích tiết tấu, mỗi một lần nhảy vọt, mỗi một lần vung chảo, đều tại trong đầu hắn hình thành một đạo rõ ràng quy tích. Bọn chúng dựa vào gió thổi cảm giác vị trí hắn thấp giọng nói, lập tức cố ý phóng thích một tia linh lực ba động, hấp dẫn đàn sói lực chú ý quả nhiên, tam đầu lang đồng thời chuyển hướng hắn, đánh giết mà đến. Ngay tại bọn chúng sắp chạm đến hắn sát na, Diệp Vô Trần thân hình lóe lên, dưới chân hàn khí bộc phát, hóa thành một đạo hàn ảnh cuốn đến lang vương phía sau. Cải tiến bản võ kỹ hàn ảnh bước phát động, tốc độ viễn siêu bình thường thân pháp, làm cho lang vương trở tay không kịp. Hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay hắc khí lở lở, trực tiếp điểm tại lang vương bên gáy chấn giới đồ đằng trên ấn ký. Ấn ký kia khẽ run lên, lang vương động tác lập tức cứng đờ, trong mắt hiện ra một vòng lam quang. Còn lại hai đầu sói tựa hồ cảm ứng được cái gì, động tác cũng theo đó đình trệ, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần chần chờ. Vân Sơ Giao thấy thế, chậm rãi tiến lên, Bích Thủy Linh đồng chiếu dọi ra lang vương linh lực trong cơ thể đi hướng. Nàng nhẹ nhàng đưa tay mơn trớn lang vương cái trán, ngón tay lạnh như băng chạm đến mi tâm của nó, vẻ kia lam quang liền triệt để an định lại. Nó nhận ngươi nàng nhìn xem Diệp Vô Trần. Lang vương cúi đầu, chậm rãi nằm trên đất, còn lại hai đầu sói cũng lần lượt thần phục, phản phất tiếp nhận một loại vô hình khế ước. Xem ra, bọn chúng nguyện ý dẫn đường. Diệp Vô Trần thu hồi đầu ngón tay, linh văn bên vai trái xương bả vai chỗ ẩn ẩn tỏa sáng. Xương ảnh lang đứng người lên, nhắm hướng đông phương nam gầm nhẹ một tiếng, sau đó cất bước tiến lên. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao liếc nhau, theo sát phía sau. Trên đường đi, sơn cốc liên miên, phong tuyết đan xen. Trên địa đồ quang mang lúc mạnh lúc yếu, giống như là bị thứ gì quấy nhiễu. Vân Sơ Giao không ngừng điều chỉnh linh đồng tiêu cự, quan sát năng lượng ba động tần suất, mà Diệp Vô Trần thì để xương ảnh lang đi đầu dò đường, thông qua phản ứng của bọn nó phán đoán phải chăng tiếp cận mục tiêu khu vực. Rốt cục, tại một tòa tĩnh mịch sơn cốc trước, đàn sói dừng bước. Nơi này không có gió, cũng không có bất luận cái gì linh lực lưu động vết tích, thậm chí ngay cả tuyết động đều lộ ra dị thường khô ráo, phảng phất toàn bộ không gian đều bị phong ấn ở thời gian bên ngoài. Đây chính là phong tức chỗ. Vân Sơ Giao nói khẽ. Diệp Vô Trần gật đầu, lấy ra địa đồ dán vào mặt đất. Quả nhiên, địa đồ biên giới nổi lên yếu ớt lang quang, thuận địa mạch lan tràn ra, phát họa ra một đoạn không trọn vẹn dãy núi hình dáng. Vĩnh Dạ Băng Nguyên hắn nhận ra tòa núi tuyết kia hình dạng, đúng là bọn họ đích đến của chuyến này. Đúng lúc này, xương ảnh lang bỗng nhiên dùng móng vuốt trên mặt đất vạch ra một đạo ký hiệu, một cái quay quanh tại trên mũi kiếm màu vàng tầm trùng đồ đằng. Lại là nó. Vân Sơ Giao nhíu mày, đồ đằng này đến cùng ý vị như thế nào? Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nhìn chằm chằm cái kia đạo đồ đằng rơi vào trầm tư. Hắn từng tại cổ thần trong trí nhớ gặp qua đồ án này, cũng ở trong cơ thể mình linh văn chỗ sâu mơ hồ cảm giác qua nó tồn tại. Có lẽ, đáp án ngay tại Vĩnh Dạ Băng Nguyên hắn nói. Vừa dứt lời, bầu trời bay xuống bên dưới mấy mảnh bông tuyết, rơi vào trên địa đồ lại chưa hòa tan, ngược lại ngưng tụ thành vật như tinh thể, chiếu ra một nhóm cổ văn, chín bia chi triển đã ở trong lòng bàn tay. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói nên lời rung động. Hắn chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay đụng vào mảnh kia hình tinh thể bông tuyết, lại tại sắp tiếp xúc một cái chớp mắt, nghe được sau lưng truyền đến một trận trầm thấp nhẹ nào. Xương ảnh lang thủ lĩnh chính ngửa đầu nhìn lên bầu trời, chóp mũi phun ra sương trắng, trong mắt lóe ra thần sắc bất an. Thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được dị thường của nó. Đầu sói linh cúi đầu, dùng móng vuốt lần nữa chỉ hướng cái kia đồ đằng, sau đó chậm rãi lui lại mấy bước, cúi đầu cảnh báo. Diệp Vô Trần cấp tốc liếc nhìn bốn phía, mô văn hệ thống tự động quét hình hoàn cảnh, lại phát hiện nơi này vẫn không có bất luận linh lực ba động nào. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị tiến thêm một bước xem xét lúc, xa xa vách núi đột nhiên truyền đến một tiếng vang trầm, phảng phất có thứ gì đang thức tỉnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, trong ánh mắt lộ ra một tia nghiêm trọng. Chúng ta không phải cái thứ nhất tìm tới nơi này người. Chương 200, sắp khởi hành bí ẩn đợi bóc chương 200, sắp khởi hành bí ẩn đợi bóc. Diệp Vô Trần ngón tay treo tại hình tinh thể trên bông tuyết, đầu ngón tay có chút phát run. Vậy được cổ văn chín bia chi chìa đã ở trong lòng bàn tay phảng phất tại trong đầu hắn không ngừng tiếng vọng, mang theo một loại nào đó không thể nói trọng lượng. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, ánh mắt ngưng lại, Bích Thủy Linh đồng tỏa ra địa đồ mặt ngoài lưu chuyển vầng sáng. Nàng có thể cảm giác được, địa đồ này chỗ sâu cất giấu không chỉ một đạo ý chí, đã có cổ thần hối hận, cũng có càng cổ lão, càng băng lãnh tồn tại, đang dòm ngó nhất cử nhất động của bọn họ. Xương ảnh lang thủ lĩnh bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên lui lại mấy bước, chân trước thật sâu vào đất tuyết, hơi thở gấp rút, trong mắt lam quang lấp loé không yên. Nó phát giác được cái gì? Diệp Vô Trần thấp giọng nói ra, ngón tay thu hồi, mô văn hệ thống lặng yên vận chuyển, đem cảnh vật chung quanh linh lực ba động đặt vào phân tích. Gió ngừng thổi, tuyết rơi im mắng. Cửa vào sơn cốc chỗ tĩnh mịch cảm giác càng phát ra nồng đậm, phảng phất ngay cả thời gian đều ngưng kết tại thời khắc này. Ngươi vừa rồi có nghe hay không đến? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi, trên lông mi kết một tầng sương mỏng, giống như là có cái gì tại đáp lại chúng ta. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay hiện ra một cái mơ hồ phù văn. Đó là mới từ xương ảnh lang đồ đằng bên trong phân tích ra linh lực kết cấu, cùng hắn thể nội thôn vệ nào đó đoạn võ kỹ sinh ra của mình. Vai trái của hắn xương bả vai ẩn ẩn làm đau, linh văn tựa hồ cũng tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Đây không phải phổ thông đồ đằng, hắn trầm giọng nói, nó cùng trong cơ thể ta thôn tiên vệ địa văn có quan hệ, thậm chí khả năng cùng chấn giới bi có quan hệ. Vân Sơ Giao ánh mắt nhất động, lập tức lấy ra địa đồ, màu băng lam quang mang tại nàng lòng bàn tay nhảy nhót. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Bích Thủy Linh đồng chậm rãi mở ra, con người hóa thành hai mảnh sâu thẳm hồ nước, phản chiếu ra địa đồ chỗ sâu ẩn tàng tin tức. Một lát sau, nàng mày nhíu lại đến càng sâu. Địa đồ tầng dưới chốc nhất, có một cô không thuộc về thời đại này linh lực ba động, thanh âm của nàng có chút lạnh, nó không phải đơn thuần chỉ dẫn công cụ, càng giống là phong ấn một bộ phận. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng. Phong ấn? Đối với nàng gật đầu, mà lại không phải nhằm vào bí cảnh phong ấn, mà là nhằm vào chìa khóa bản thân phong ấn. Diệp Vô Trần trầm mặc mấy hơi, lập tức đưa tay đặt tại địa đồ bên dưới, thôi động hàn ảnh bước linh lực tần suất, ý đồ ổn định khả năng số lượng lưu động. Quả nhiên, trên địa đồ đông tuyết bắt đầu một lần nữa kết tinh, lại không còn là lúc trước loại kia trạng thái đứng im, mà là tại chậm chạp xoay tròn, giống như là một mặt bị tỉnh lại la bàn. Chín bia hợp nhất lúc, chân giới tự khai hắn đọc lên mới hiện hiện văn tự, trong lòng dâng lên một cỗ dị dạng rung động. Vân Sơ giao ánh mắt rơi vào địa đồ biên giới, nơi đó chẳng biết lúc nào hiện ra một nhóm đỏ sẫm văn tự, thanh đồng la bàn, dấu tại phù không đảo tim đập của nàng là vỗ. Đây là Mặc Thiên Cơ đồ vật. Diệp Vô Trần ánh mắt trong nháy mắt sắc bén. Bọn hắn từng tại Thiên Cơ các ngắn ngủi dừng lại, Mặc Thiên Cơ dù chưa nói rõ, nhưng từng đề cập tới một khối ghi chép chân giới thanh đồng la bàn. Lúc đó bọn hắn coi là đây chẳng qua là cơ quan thuật sĩ kỳ vật, bây giờ xem ra, lại cùng đất trong đồ tin tức hô ứng lẫn nhau. Xem ra, chúng ta hành trình muốn điều chỉnh, hắn ngữ khí bình tĩnh, nhưng ánh mắt đã có phong bạo ấp ủ. Vân Sơ giao nhẹ nhàng gật đầu, thu hồi địa đồ, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa xương ảnh lang thủ lĩnh. Nó vẫn cúi đầu nằm sấp, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía cửa vào sân cốc, giống như đang chờ đợi cái gì. Nó không có ý định cùng chúng ta đi vào chung, nàng nói. Nó không có khả năng. Diệp Vô Trần ngồi xổm người xuống, bàn tay giáng tại lang vương cái trán, linh văn hơi sáng, cảm giác được trong cơ thể nó có một đạo khế ước xiển xích giống như tồn tại, nó thuộc về một phương thế lực khác, hoặc là cái nào đó cổ lao khế ước thủ hộ giả. Vừa dứt lời, nơi xa vách núi truyền đến một tiếng vang trầm, so trước đó càng thêm rõ ràng, phản phất có cái gì ngay tại tránh thoát trói buộc. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp vách núi vết rách chỗ sâu, mơ hồ lộ ra một vòng màu tím đen khí tức, như là xương độc giống như chậm rãi quyết tán. Đã có người trước chúng ta một bước. Vân Sơ giao thấp giọng nói. Diệp Vô Trần đứng người lên, ánh mắt như lao, đảo qua cửa vào sân cốc. Bất kể là ai, nếu đã tới, vậy cũng đừng nghĩ độc chiếm đáp án. Hắn quay người đi hướng cửa vào, bước chân kiên định, mỗi một bước đều đạp nát dưới tuyết động hàn ý. Vân Sơ giao theo sát phía sau, băng tinh phát châm trong gió phát ra rất nhỏ bù bù, phản phất cũng tại đáp lại sắp đến biến hóa. Liên tại bọn hắn sắp bước vào bí cảnh thời khắc, xương ảnh lang thủ lĩnh đông nhiên ngửa đầu thét dài, thanh âm kia xé rách yên tĩnh, xông thẳng lên trời. Ngay sau đó, thân thể của nó nổi lên một tầng màu lam nhạt quang mang, dần dần hư hóa, cuối cùng hóa thành một sợi linh quang không xuống đất nhu toàn bên trong. Địa đồ quang mang đông nhiên đại thịnh, sau đó lại cấp tốc cảm đạm xuống, phản phất hấp thu cái gì trọng yếu đồ vật. Nó đem lực lượng giao cho chúng ta. Vân Sơ giao nói khẽ. Diệp Vô Trần không quay đầu lại, chỉ vươn tay, đem địa đồ thu nhập trong tay áo, đầu ngón tay lưu lại một tia ấm áp. Phía trước, bí cảnh cửa vào sâu thẳm như vực sâu, phản phất thông hướng một thế giới khác. Chuẩn bị xong chưa? Hắn hỏi. Vân Sơ giao mím môi, nhẹ gật đầu. Sau một khắc, hai người thân ảnh lóe lên, bước vào trong bóng tối. Vách núi vết rách chỗ sâu, khí tức tím đen đột nhiên tăng vọt, tựa như một đôi con mắt vô hình đang nhìn chăm chú bọn hắn rời đi phương hướng. Một viên băng tinh từ không trung bay xuống, nện ở mặt đất, vỡ thành số cánh, cuối cùng một vòng quang mang cũng theo đó dập tắt. Chương 201, bí cảnh di ánh sáng bi lâm xuất hiện. Chương 201, bí cảnh di ánh sáng bi lâm xuất hiện. Diệp Vô Trần bước vào bí cảnh một khắc này, bên tai tiếng gió bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là nước biển áp bách cùng yên tĩnh. Thân hình của hắn có chút chìm xuống, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, mượn sóng nước phản xung ổn định tư thái. Vân Sơ giao theo sát phía sau, lọn tóc giọt nước tại u lam bí cảnh dưới vầng sáng lấp lóe, giống như là vỡ vụn tinh thần. Bọn hắn thân ở một mảnh biển sâu di tích lối vào, bốn phía nước biển phảng phất bị lực lượng nào đó ngưng kết, lưu động chậm chạp mà nặng nề. Nơi xa, từng tòa bia đá như ẩn như hiện, trầm tĩnh đứng lặng tại đáy biển, như là bị thời gian lãng quên thủ bóng giả. Nơi này Vân Sơ giao nói khẽ, thanh âm bị sóng nước và mèo, nhưng như cũng có thể thấy rõ, không giống như là phổ thông di tích. Diệp Vô Trần chậm rãi thở ra một hơi, thể nội thôn thiên vệ địa văn khẽ chấn động, tựa hồ đang đáp lại mảnh không gian này một loại nào đó triệu hoán. Hắn vươn tay, lòng bàn tay hiện ra một viên mơ hồ mô văn phủ, ở trong nước nổi lên yếu ớt gợn sóng. Mô văn phủ rung động nhẹ nhẹ, chỉ hướng bên trái một mảnh bi lâm. Bên kia hắn thấp giọng nói, có cái gì đang chờ chúng ta. Hai người chậm rãi tiến lên, bước chân tại đáy biển trên đất cắt lưu lại dấu vết mờ mờ. Càng đến gần bi lâm, nước biển chung quanh liền càng phát ra nặng nề, phản phất liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Vân Sơ giao bích thủy linh đồng có chút nổi lên lang quang, ý đồ bắt trong rừng bia tin tức, lại chỉ thấy hoàn toàn mơ hồ bóng dáng tại trên mặt bia lưu chuyển, giống như là một loại nào đó văn tự cổ lão, lại như là võ đạo ý chí tàn ảnh. Thấy không rõ lắm, nàng nhíu mày, những bi văn này giống như đang động. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đưa bàn tay dán tại một tôn trên tấm bia đá. Băng lãnh xúc cảm xuyên thấu qua làn da thẳng vào cốt thủy, mặt bia đường vân tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, phản phất tại đáp lại hắn linh văn. Mô văn phủ đột nhiên sáng lên, một đạo yếu ớt ba động từ bi lâm chỗ sâu truyền đến, giống như là một loại nào đó ngủ say đồ vật bị bừng tỉnh. Coi chừng. Diệp Vô Trần thấp giọng nhắc nhở, thể nội linh lực lặng yên vận chuyển, hàn ảnh bước linh lực quy tích tại dưới chân hắn như ẩn như hiện. Vân Sơ Giao cũng đã nhận ra dị dạng, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, trong tay áo băng phách ngân châm lặng yên hiện hiện, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đây không phải phổ thông bi lâm, nàng thấp giọng nói, những bia đá này giống như là sống. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt rơi vào trước mắt trên bi văn. Theo hắn linh văn của mình, bi văn rốt cục hiện ra một bộ phận nội dung, cựu chuyển thôn tiên quyết thức thứ nhất thôn tiên quyết. Trong lòng của hắn chấn động, danh tự này hắn từng ở trong sách cổ gặp qua, nghe nói là một môn cực kỳ cổ lao võ kỹ, có thể thôn phệ thiên địa linh lực cho mình dùng, nhưng sớm đã thất truyền nhiều năm. Xem ra, nơi này cất giấu không ít bí mật, hắn thấp giọng nói, ngón tay nhẹ nhàng phất qua mặt địa, Mô Văn Phù bắt đầu hấp thu trong bi văn linh lực quy tích. Ngay một khắc này, bi lâm chỗ sâu truyền đến một tiếng trầm thấp bù bù, phản phất một loại nào đó tồn tại thức tỉnh trước thở dài. Thanh âm không lớn, lại tại hai người bên tai rõ ràng có thể nghe, mang theo một cỗ không cách nào coi nhẹ cảm giác áp bách. Đó là cái gì? Vân Sơ Giao vô ý thức lui lại nửa bước, băng tinh phát châm có chút rung động, chiếu ra một tia bất an vầng sáng. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem Mô Văn Phù xâm nhập bi văn bên trong. Theo linh lực thẩm thấu, trong thức hải của hắn hiện ra một đạo mơ hồ hình ảnh, một cái thân ảnh mơ hồ đang đứng tại bi lâm chỗ sâu, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Có người đến qua, hắn thấp giọng nói, hoặc là có người một mực tại nơi này. Vừa dứt lời, Mô Văn Phù đột nhiên chấn động, nhắc nhở tin tức hiện hiện, thác ấn điều kiện chưa đầy đủ. Diệp Vô Trần nhíu mày, hệ thống nhắc nhở mang ý nghĩa hắn không cách nào trực tiếp thác ấn bi văn nội dung. Hắn nhớ lại tổng đại cương bên trong nâng lên kiếp tinh chuyển hóa cơ chế, trong lòng hơi động. Có lẽ chúng ta cần kiếp tinh, hắn nói, chỉ có người độ kiếp còn sót lại linh lực tinh túy mới có thể kích hoạt những bi văn này. Vân Sơ Giao nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, vậy chúng ta đến tìm tới kiếp tinh nơi phát ra, hoặc là tìm tới chủ địa. Hai người tiếp tục tại ngoài rừng bia thăm dò, ý đồ tìm kiếm càng nhiều manh mối. Nhưng mà bi lâm kết cấu cực kỳ phức tạp, bia đá sắp xếp nhìn như lộn xộn, kỳ thực hàm ẩn một loại nào đó quy luật. Mỗi một tấm bia đá ở giữa đều phảng phất có vô hình liên hệ, tạo thành một loại kỳ dị linh lực mạng lưới. Những này bia không phải tùy tiện trưng bày. Vân Sơ Giao nói khẽ, bọn chúng giống như là một loại nào đó trận pháp một bộ phận. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đưa tay dán tại một khối khắc trên tấm bia đá. Lần này mặt bia hiện ra một nhóm mơ hồ chữ viết, mệnh định chi tử, phá phong mà đến, trong lòng hắn chấn động, hàng chữ này phảng phất tại đáp lại thân phận của hắn. Mà Vân Sơ Giao cũng tại lúc này chạm đến mặt bia, đầu ngón tay trong nháy mắt kết xuất một tầng sương mỏng, phảng phất bi văn tại đáp lại nàng bích thủy linh đồng. Ngươi thấy được cái gì? Hắn hỏi. Chỉ có một hàng chữ, nàng nhẹ nói, nhưng ta cảm giác những bi văn này đang nhìn chúng ta. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi thu về bàn tay. Mô Văn Phủ vẫn tại chấn động, phảng phất tại thúc giục hắn làm những gì. Hắn biết chân chính khiêu chiến vừa mới bắt đầu. Chúng ta đến tìm tới chủ địa, hắn nói, nơi đó có lẽ cất giấu chân chính đáp án. Vân Sơ Giao gật đầu, hai người lên nhau cất bước hướng bi lâm chỗ sâu đi đến. Nước biển cảm giác gáp bách càng mãnh liệt, phảng phất mỗi một tấc không gian đều đang khảo nghiệm ý chí của bọn hắn. Mà tại phía sau bọn họ, bi lâm chỗ sâu vù vù âm thanh vang lên lần nữa, so trước đó càng thêm rõ ràng, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Diệp Vô Trần bước chân có chút dừng lại, đầu ngón tay linh văn có chút nóng lên, phảng phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Hắn không quay đầu lại, chỉ là tiếp tục tiến lên. Sau một khắc, ngón tay của hắn nhẹ nhàng xẹt qua bên hông sáo trúc, thân địch mặt ngoài Mô Văn Phủ quang mang lóe lên, phản phất tại đáp lại quyết tâm của hắn. Bi lâm chỗ sâu, chờ đợi bọn hắn, chính là như thế nào bí mật. Chương 202, Cựu chuyển thôn thiên sơ hiện thần uy. Chương 202, Cựu chuyển thôn thiên sơ hiện thần uy. Nước biển tại dưới chân bọn hắn cuộn cuộn, phản phất toàn bộ không gian đều tại rung động. Bi lâm chỗ sâu vụ vụ âm thanh càng ngày càng gần, giống như là một loại nào đó ngủ say ngàn năm tồn tại đang thức tỉnh. Diệp Vô Trần đứng tại trước nhất, lòng bàn tay dán một tấm bia đá, vang lãnh xúc cảm xuyên thấu qua làn da rót vào cốt tủy. Hắn linh văn khẽ chấn động, Mô Văn Phù tại trong thức hải nổi lên gợn sóng, chiếu ra một đạo mơ hồ hình ảnh, đó là một đầu chiếm cứ tại đáy biển vực sâu cự thú, lân phiến như sát đúc, hai mắt giống như hai ngọn đu lam đèn lồng. Tới hắn thấp giọng nói, ngón tay từ trên tấm bia đá rời đi, đốt ngón tay hơi cong, hàn ảnh bước quý tích tại lòng bàn chân hắn lặng yên hiện hiện. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn nửa bước, lọn tóc giọt nước theo dòng nước nhẹ nhàng đông đưa, nàng có thể cảm giác được một cô áp lực vô hình đang từ bốn phương tám hướng áp bách mà đến, phảng phất toàn bộ hải vực đều tại hướng bọn hắn co vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt nước kịch liệt chấn động, một đạo khổng lồ bóng đen từ bi lâm chỗ sâu đột nhiên xông ra. Đó là một đầu toàn thân bao trùm vảy giáp màu đen hải thú, thân thể trừng dài 10 trượng, sau lưng mọc lên 6 vây cá, phần đuôi như là đoạn nhận giống như sắc bén. Nó há miệng lúc, thanh hôi khí tức đập vào mặt, răng nanh giao thoa ở giữa phun ra nuốt vào lấy ám sắc bao táp linh lực. Coi chừng! Diệp Vô Trần khẽ quát một tiếng, thân hình trong nháy mắt triệt thoái phía sau, đồng thời đem Vân Sơ Giao kéo lại sau lưng. Cự thú không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc, cái đuôi quét ngang mà qua, nhấc lên ngập trời sóng nước. Trong rừng bia đá bị chấn động đến liên tục lắc lư, mấy khối biên giới bia đá thậm chí trực tiếp nứt toác ra. Vân Sơ Giao trong tay áo băng phách ngân châm bắn nhanh mà ra, ở trong nước vạch ra 36 đạo hàn quang, tinh chuẩn đâm về cự thú con mắt cùng cổ họng yếu hại. Nhưng mà những ngân châm kia vừa mới tiếp xúc lân giáp, liền bị một tầng nặng nghề linh lực bình chướng bắn ra, ngay cả một tia vết thương đều không thể lưu lại. Linh lực của nó, cùng bi văn của mình, nàng nhíu mày, bích thủy linh đồng bên trong phản chiếu ra cự thú thể nội mơ hồ phù động đường vân, rõ ràng là một loại nào đó cổ lao võ kỹ vết tích. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng lại, Mô Văn Phù tự động phân tích cự thú thể nội linh lực hướng chạy, trong thức hải hiện ra một nhóm nhắc nhở, mục tiêu thể nội lưu lại võ kỹ, huyền giai nát biển cựu trọng chém là trong rừng bia võ kỹ. Trong lòng của hắn khẽ động, nó ăn ai? Lời còn chưa dứt, cự thú đã lại lần nữa đánh tới, lần này trong miệng nó phun ra tối đen như mực linh lực bóng, lôi cuốn lấy xe rách hư không giống như uy áp thẳng đến hai người. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, bàn tay xoay chuyển, Mô Văn Phù đống nhiên sáng lên, một đạo phức tạp linh lực uy tích tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện. Thử một chút cái này. Hắn chưa từng hoàn toàn nắm giữ cựu chuyển thôn tiên quyết thức thứ nhất, rốt cục tại lúc này bị cưỡng ép kích phát. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái vòng xoáy màu đen, như là thôn phệ thiên địa lỗ đen, tương nên diện mà đến linh lực bóng trong nháy mắt hút vào trong đó. Vòng xoáy cao tốc xoay tròn, thôn vệ chi lực không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một chút tinh thuần linh lực, thuận kinh mạch của hắn lưu chuyển toàn thân. Hữu hiệu. Diệp Vô Trần trong mắt lóe lên một vòng rồi mang, bước chân đạp nhẹ, hàn ảnh bước phối hợp thôn tiên quyết thôn vệ chi lực, thân hình trong nháy mắt tới gần cự thú cánh bên. Hắn một trường vỗ ra, linh lực màu đen tựa như xiềng xích giống như cuốn chặt lấy cự thú một đầu chi trước, chợt đột nhiên kéo một cái, oeng. Cự thú phát ra một tiếng thống khổ gào thét, chi trước bị sinh sinh kéo xuống cứu, máu tươi ở trong nước choáng nhuộm thành một mảnh màu đỏ tươi. Nhưng nó lửa giận cũng bị triệt để nhóm lửa. Toàn bộ bi lâm bắt đầu chấn động, nước biển sôi trào, cự thú quanh thân hiện ra từng đạo bi văn tàn ảnh, phản phất bản thân nó chính là một loại nào đó bi văn cụ tượng hóa thân. Không tốt. Vân Sơ Giao biến sắc, nó đang hấp thu bi lâm lực lượng. Quả nhiên, cự thú vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, nguyên bản tổn hại lân giáp một lần nữa sinh trưởng, trong đôi mắt quang mang u lam càng hùng hực. Diệp Vô Trần chau mày, hắn biết, nếu như không nhanh chóng giải quyết chiến đấu, đợi đến cự thú hoàn toàn dung hợp bi văn lực lượng, bọn hắn sẽ không còn phần thắng. Mô văn phù lần nữa chấn động, trong thức hải hiện ra một đạo mới nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến mục tiêu thể nội bi văn võ kỹ không trọn vẹn, phải chăng nếm thử thôn phệ đều xem trọng cấu. Có thể, hắn không chút do dự đáp lại. Sau một khắc, thôn thiên quyết vòng xoáy lại lần nữa triển khai, lần này lại không còn là đơn thuần thu nạp, mà là chủ động tìm kiếm cự thú thể nội bi văn tàn tích. Vòng xoáy những nơi đi qua, cự thú bên ngoài thân bi văn đường vân lại bắt đầu chọc từng mảng, phản phất bị thứ gì sinh sinh bóc ra đi. Giống. Cự thú phát ra trước nay chưa có gầm thét, dãy rủa lấy muốn tránh thoát thôn phệ chi lực, nhưng đã chậm. Diệp Vô Trần lòng bàn tay dán lên trán của nó, linh lực màu đen giống như thủy triều tràn vào nó thể nội, cấp tốc đem nó thể nội còn sót lại bi văn chi lực thôn phệ hầu như không còn. Trong chốc lát, bi lâm chỗ sâu truyền đến một tiếng thở dài trầm thấp, phảng phất có một loại nào đó tồn tại cổ lão tại thương xót, đang ai thán. Cự thú thân thể cứng đờ, trong đôi mắt quang mang u lam dần dần dập tắt, thân thể cao lớn chậm rãi chìm xuống, cuối cùng chìm vào đáy biển đất cát, không động đậy được nữa. Diệp Vô Trần thu về bàn tay, ngực có chút chập trùng, thái dương chừa xuống mồ hôi lạnh. Hắn có thể cảm giác được, cựu chuyển thôn thiên quyết thức thứ nhất mặc dù thành công thi triển, nhưng cũng cơ hồ hao hết linh lực của hắn. Người không sao chứ? Vân Sơ Giao bước nhanh về phía trước, đưa tay đỡ lấy hắn. Còn chịu đựng được khóe miệng của hắn câu lên một vòng cười khổ, chỉ là cái này thôn thiên quyết, so trong tưởng tượng của ta càng bá đạo. Hai người lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra chấn kinh cùng rung động. Vừa rồi trận chiến kia, không chỉ có để bọn hắn thấy được bi lâm chân chính uy lực, cũng làm cho bọn hắn ý thức được, cựu chuyển thôn thiên quyết xa không chỉ thức thứ nhất đơn giản như vậy. Xem ra, chủ bia ngay tại phía trước. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía bi lâm chỗ sâu, nơi đó, một đạo cao hơn bia đá lặng lặng đứng sừng sững, mặt ngoài khắc họa văn tự như ẩn như hiện trong bóng tối. Bọn hắn cất bước hướng về phía trước, bước chân rơi vào đáy biển trên đất cát, kích thích nhỏ xíu gợn sóng. Mà tại phía sau bọn họ, cự thú thi thể chậm rãi hóa thành từng sợi linh lực, bị bi lâm hấp thu, phảng phất chưa từng tồn tại. Bi lâm chỗ sâu tiếng thở dài, cũng dần dần trở nên yên lắng. Thẳng đến một đoạn thời khắc, một đạo cực kỳ nhỏ ba động tự chủ địa phương hướng truyền đến, phảng phất có thứ gì đang đợi bọn hắn tới gần. Diệp Vô Trần bước chân một trận, đầu ngón tay linh văn ẩn ẩn nóng lên. Hắn không quay đầu lại, chỉ là thấp giọng nói ra, "Đi thôi." Sau một khắc, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, viên tiêu mô văn phù có chút lấp loé, phảng phất cũng tại đáp lại quyết tâm của hắn. Bọn hắn tiếp tục tiến lên, hướng phía bi lâm chỗ sâu đi đến. Mà tại bọn hắn nhìn không thấy địa phương, trên chủ địa văn tự, chính chậm rãi hiện hiện nội dung mới, cựu chuyển thôn thiên quyết thức thứ hai, chờ lệnh người khải chương 203, tiếp cho dáng Trần Võ Thánh chi bí chương 203, tiếp cho dáng Trần Võ Thánh chi bí nước biển vẫn tại dưới chân bọn hắn chậm chậm lưu động, bi lâm chỗ sâu tiếng vọng phảng phất còn tại trên màng nhĩ rung động. Diệp Vô Trần bước chân giẫm tại đáy biển trên đất cát, phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh, giống như là một loại nào đó cổ lao tiết tấu, tại mảnh này tử tịch chi địa lặng yên đánh. Chủ bia lặng lặng đứng sừng sững lấy, so chung quanh bất luận cái gì một tấm bia đá cũng cao lớn hơn, mặt ngoài khắc họa văn tự như là vật sống giống như du tẩu, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Nó tồn tại, phản phất là cả tòa bi lâm hạch tâm, tất cả năng lượng đều hướng nó hội tụ. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, lọn tóc giọt nước đã ngưng kết thành thật nhỏ băng tinh, theo hô hấp của nàng rung động nhẹ nhẹ. Nàng không nói gì, chỉ là yên lặng dùng bích thủy linh đồng quan sát bốn phía, bảo đảm không có ẩn tàng nguy hiểm. Diệp Vô Trần ánh mắt đảo qua chủ địa cái bệ, đột nhiên đình trệ. Đó là một bộ khô tọa thân ảnh, người khoác tàn phá trường bào, hai đầu gối co lại, hai tay trùng điệp tại trước ngực, tựa như nhập định. Nhưng này rõ ràng đã mất sinh mệnh khí tức, chỉ còn lại một bộ khô cạn di hài. Võ Thánh thân thể, hắn chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều đặc biệt coi chừng. Xương bả vai bên trên linh văn ẩn ẩn phát nhiệt, phản phất cảm ứng được cái gì. Hắn vô ý thức đè lại ngực, nơi đó cất giấu mâu thân lưu lại ngọc giản, giờ phút này lại cũng truyền đến một tia yếu ớt chấn động. Hắn đang đợi ai? Vân Sơ Giao nói khẽ, thanh âm bị dòng nước pha loãng đến có chút linh hoạt kỳ ảo. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là ngồi xổm người xuống, quan sát tỉ mỉ bộ di hài này. Ở tại quanh thân, nổi lơ lửng mấy chục khỏa cấp tinh, mỗi một khỏa đều tản ra nồng đậm võ đạo ý chí ba động, phảng phất bên trong phong tồn lấy từng đoạn chưa từng tán đi ký ức. Hắn vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến một viên cấp tinh, một cỗ cùng bạo tinh thần trùng kích tựa như thủy triều tràn vào thức hải. Trong chốc lát, hình ảnh quần quật mà ra, một thiếu niên chắp tay đứng ở đỉnh núi, phía sau là đầy trời lôi kiếp. Mi tâm của hắn hiện ra một đạo đường vân màu vàng, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng thương khung, ta không phải người số mệnh, cũng không là thiên đạo dung thân. Nhưng nếu thật có thiên đạo, vì sao không cho phép ta? Ngay sau đó, hình ảnh phá toái, hóa thành vô số điểm sáng, như sao mảnh rơi xuống. Diệp Vô Trần đột nhiên lui lại một bước, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, trong thức hải vụ vụ không chỉ. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao lập tức phát giác được sự khác thường của hắn, đưa tay đỡ lấy bả vai hắn. Một cái. Bóng dáng hắn thấp giọng nói, hắn nói hắn là Thiên Đạo Chi Tử. Thiên Đạo Chi Tử. Vân Sơ Giao con ngươi hơi co lại, Bích Thủy Linh Đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang, có thể ngươi mới là lời còn chưa dứt, Mô Văn Phủ đột nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, trong thức hải vang lên hệ thống nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến cấp tinh bên trong lưu lại võ đạo ý chí, phải chăng nếm thử phân tích cũng chuyển hóa. Diệp Vô Trần cắn răng gật đầu. Hắc vụ giống như linh lực từ đầu ngón tay lan tràn mà ra, cuốn chặt lấy viên kia cấp tinh, bắt đầu chậm chạp thôn vệ năng lượng trong đó. Cùng lúc đó, Mô Văn Phủ tại trong thức hải của hắn phát họa ra một đạo phức tạp linh lực quy tích, đó là thuộc về một vị chân chính võ thánh tu hành ẩn ký. Oeng. Trong đầu phảng phất có một tiếng sấm rền nổ tung, Diệp Vô Trần lảo đảo một chút, cơ hồ đứng không vững. Nín thở. Vân Sơ Giao cấp tốc đem lòng bàn tay dán tại hắn trên trán, băng lãnh linh lực chảy vào thức hải, giúp hắn ổn định thần trí. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong thức hải hỗn loạn, tiếp tục dẫn đạo Mô Văn Phù hấp thu cấp tinh bên trong võ đạo ý chí. Thời gian dần qua, những cái kia nóng nảy mảnh vỡ ký ức bị trải vớt rõ ràng, một bức hoàn chỉnh tranh cảnh nổi lên. Trong tấm hình, vị thiếu niên kia đứng trên một tòa tế đàn, người khoác kim văn áo bào đen, sau lưng lơ lửng chín khối trấn giới bi. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt đã có thương xót, cũng có quyết tuyệt. Vạn văn quy nhất, phương gặp chân giới. Thanh âm rơi xuống một cái chớp mắt, hình ảnh triệt để sụp đổ. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, trong thức hải nhiều một đoạn lạ lẫm lại quen thuộc ký ức. Hắn là ai? Vân Sơ Giao hỏi. Ta không biết hắn lúc đầu, nhưng trong cơ thể ta linh văn giống như biết hắn. Hai người trầm mặc một lát, Diệp Vô Trần đưa tay thu hồi Mô Văn Phủ, đem nó phong ấn tại thức hải chỗ sâu nhất, để phòng quá độ phụ tải dẫn đến huyễn tượng phản vệ. Hắn quay đầu nhìn về phía chủ địa, lại phát hiện phía trên văn tự lần nữa hiện hiện, Thiên Đạo Chi Tử, mệnh định người chữ viết thăm thẳm lấp lóe, phản phất tại đáp lại vừa rồi hình ảnh. Đây không phải trùng hợp, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao nhìn qua hàng chữ kia, ánh mắt phức tạp, có lẽ vận mệnh của ngươi sớm đã bị người viết xuống. Diệp Vô Trần không có nói tiếp, mà là quay người đi hướng Bi Lâm chỗ càng sâu. Bước tiến của hắn kiên định, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nặng nề. Hắn biết chính mình ngay tại từng bước một đi vào cái nào đó to lớn bí ẩn bên trong, mà bí ẩn kia có lẽ sớm đã chờ đợi ngàn năm. Liên tại bọn hắn sắp bước ra Bi Lâm khu vực hạch tâm trong nháy mắt, trên chủ bia văn tự lần nữa biến hóa. Lần này chỉ để lại một câu, khi vạn văn tụ họp, thiên đạo sắp hiện ra. Chương 204, Bích Thủy Chiếu Linh Linh Đồng Cộng Minh. Chương 204, Bích Thủy Chiếu Linh Linh Đồng Cộng Minh. Nước biển tại dưới chân bọn hắn chậm chậm lưu động, phảng phất thời gian cũng bị mảnh này yên lặng Bi Lâm ép tới chậm chạp. Diệp Vô Trần đứng tại chủ địa trước, trong thức hải lưu lại mảnh vỡ ký ức còn tại cuộn cuộn, giống như là bị gió thổi tán trăng giấy, không cách nào chắp vá thành hoàn chỉnh tranh cảnh. Hắn nhắm mắt lại, ý đồ đem những cái kia hỗn loạn hình ảnh phong tồn đứng lên, nhưng này nói tiếng âm, vạn văn quy nhất, phương gặp chân giới, lại một lần tại trong đầu hắn tiếng vọng. Người còn tốt chứ? Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo một tia lo lắng. Nàng đứng tại bên cạnh hắn, lòng bàn tay còn lưu lại vừa rồi cho hắn ổn định thần trí lúc lưu lại hàn ý. Nàng Bích Thủy Linh Đồng có chút hiện ra lang quang, tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn từ vừa rồi ba động bên trong khôi phục lại. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu, nhưng không có lập tức mở miệng. Ý thức của hắn vẫn có chút mơ hồ, phản phất vừa mới đã trải qua một trận không thuộc về mình chiến đấu. Ta thấy được một ít gì đó, hắn thấp giọng nói. Một thiếu niên đứng ở trên tế đàn, phía sau là chín khối trấn giới bi. Vân Sơ Giao lông mi rung động nhẹ nhẹ một chút. Hắn nói cái gì? Hắn nói hắn là Thiên Đạo Chi Tử. Vừa dứt lời, Mô Văn Phủ lần nữa chấn động, phản phất cảm ứng được cái gì. Diệp Vô Trần nhíu mày, đang muốn xem xét hệ thống nhắc nhở, chợt phát giác được một cỗ dị dạng ba động từ Vân Sơ Giao trên thân khuyết tán ra đến. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp nàng chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một đạo yêu đớt hào quang màu vàng, cùng mình xương bả vai bên trên linh văn ẩn ẩn hô ứng. Ngươi Diệp Vô Trần lời còn chưa dứt, liền cảm thấy một trận rất nhỏ choáng váng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ý thức của hắn phảng phất bị kéo vào một mảnh không gian xa lạ. Nơi này không có bầu trời, cũng không có mặt đất, chỉ có một mảnh hư vô màu thủy lam quang ảnh, như là biển sâu chi tâm, u tĩnh mà sâu xa. Diệp Vô Trần đứng ở trong đó, có thể cảm giác được bốn phía dòng nước phảng phất có sinh mệnh giống như quấn quanh lấy hắn, ôn nhu nhưng không để kháng cự. Đây là người linh đồng không gian, hắn tự lẩm bẩm. Là của ta thức hải. Vân Sơ Giao thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, rõ ràng nhưng lại xa xôi, nhưng bây giờ nó cũng tại tiếp thu trí nhớ của ngươi đoạn ngắn. Diệp Vô Trần ngắm nhìn một phía, quả nhiên thấy vô số hình ảnh như ngôi sao lơ lửng giữa không trung, đó là hắn vừa mới hấp thu cấp tinh ký ức. Hắn vươn tay, chạm đến một khối hình ảnh tàn phiến. Hình ảnh bỗng nhiên triển khai, một tên thiếu niên đứng chắc tay, người khoác kim văn áo bào đen, mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng thương khung. Phía sau hắn, chín khối trấn giới bi lặng lặng đứng sừng sững, tản mát ra khí tức làm người sợ hãi. Ta không phải người số mệnh, cũng không phải các ngươi chọn chúng quân cờ, thiếu niên thanh âm trầm thấp lại kiên định, nhưng ta sẽ đánh phá đây hết thảy. Hình ảnh lóe lên, lại là một màn, lần này, bên cạnh hắn đứng đấy một vị nữ tử, tóc dài như thác nước, ánh mắt thanh tịnh. Nàng người mặc xanh nhạt váy ngắn, ống tay áo thêu lên 36 đạo gợn nước. Diệp Vô Trần tâm đột nhiên nhảy một cái. Nữ tử kia bộ dáng, rõ ràng là Vân Sơ Giao. Có thể trên mặt nàng không có quen thuộc dáng tươi cười, mà là mang theo một vòng thương xót cùng quyết tuyệt. Ngươi muốn đi con đường này, liền nhất định cô độc, nàng nhẹ nói, nếu ngươi quay đầu, ta còn tại nguyên địa. Thiếu niên trầm mặc một lát, cuối cùng bay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại trong gió tuyết. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, phát hiện chính mình vẫn đứng tại chủ địa trước, mà Vân Sơ Giao đang dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Ngươi cũng thấy đấy, nàng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, nữ tử kia, là ngươi. Vân Sơ Giao không có phủ nhận, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khỏe mắt của mình, ta linh đồng. Giống như cũng nhớ kỹ đoạn quá khứ kia. Trong mắt của nàng hiện lên một tia mê mang, lập tức bị một vòng kiên định thay thế. Giữa chúng ta, có lẽ so trong tưởng tượng càng đã sớm hơn có liên hệ. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là cúi đầu nhìn về phía chủ địa. Phía trên kia văn tự đã lần nữa phát sinh biến hóa, khi vạn văn tụ họp, thiên đạo sắp hiện ra chữ viết thâm thẳm lấp loé, như là một loại nào đó cổ lão tiên đoán, ở trong hắc ám bỏ ra một đạo ánh sáng nhạt. Đây rốt cuộc ý vị như thế nào? Hắn thấp giọng hỏi. Ta không biết. Vân Sơ Giao đi đến bên cạnh hắn, đưa tay đặt tại trên mặt địa, nhưng ta cảm thấy nó đang chờ ngươi. Diệp Vô Trần chậm rãi đưa tay, cùng nàng cùng nhau đụng vào bi văn. Trong chốc lát, một cỗ trầm thấp cộng minh âm thanh từ thân bia nội bộ truyền đến, như là viễn cổ cự thú nhịp tim, chấn động đến cả tòa bi lâm run nhẹ nhẹ. Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Đây không phải phổ thông bi văn. Vân Sơ Giao thanh âm có chút run rẩy, nó còn sống. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi thu về bàn tay. Hắn có thể cảm giác được, vừa rồi trong nháy mắt đó, có đồ vật gì bị tỉnh lại. Có lẽ không phải bi văn bản thân, mà là giấu ở bi lâm chỗ sâu một loại nào đó tồn tại. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng ba động, quay người hướng ngoài rừng bia đi đến. Chúng ta đến rời đi nơi này, hắn nói, hiện tại còn không nên đụng những bí mật này. Vân Sơ Giao gật gật đầu, đi theo phía sau hắn. Nước biển vẫn tại dưới chân bọn hắn chậm chậm lưu động, bi lâm chỗ sâu tiếng vọng phảng phất còn tại trên màng nhĩ rung động. Nhưng lần này, Diệp Vô Trần bước chân càng thêm kiên định. Hắn biết, chính mình ngay tại từng bước một đi vào cái nào đó to lớn bí ẩn bên trong. Mà bí ẩn kia, có lẽ sớm đã chờ đợi ngàn năm. Liên tại bọn hắn sắp bước ra bi lâm khu vực hạch tâm trong nháy mắt, trên chủ bia văn tự lần nữa biến hóa. Lần này, chỉ để lại một câu, mệnh định người, cuối cùng rồi sẽ trở về chương 205, bi văn thác ấn thiên đạo sơ hiện chương 205, bi văn thác ấn thiên đạo sơ hiện nước biển tại phía sau bọn họ chậm rãi thối lui, bi lâm chỗ sâu tiếng vọng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán. Diệp Vô Trần đứng tại chủ bia trước, lòng bàn tay dán băng lánh mặt đá, đầu ngón tay quanh quẩn linh lực màu đen vòng xoáy có chút rung động, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó cổ lão lực lượng. Vân Sơ Giao đứng tại bên cạnh hắn, xanh nhạt váy ngắn gợn nước tại u lam đáy biển trong vầng sáng nổi lên yếu ớt gợn sóng. Nàng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn xem khối kia khắc đầy tối nghĩa phù văn cự địa, trong mắt chiếu ra sâu không thấy đáy suy tư. Vừa rồi ký ức Diệp Vô Trần thấp giọng mở miệng, thanh âm giống như là từ yết hầu chỗ sâu gạt ra, không phải ảo giác, cũng không phải ảo giác. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay mơn trớn bi văn biên giới một vết nước, nó tại đáp lại người. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, trong thức hải hiện ra mô văn phù hư ảnh. Hệ thống nhắc nhở trong đầu hiện hiện, kiểm tra đo lường đến huyền giai cao cấp võ kỹ cựu truyền thôn tiên quyết ba thức đầu, phải chăng khởi động thác ấn. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, bắt đầu đi. Mô văn phù đột nhiên sáng lên một đạo ám kim quang mang, dọc theo bi văn đường vân cấp tốc du tẩu. Nhưng mà bất quá mấy tức, liền truyền đến một trận chói tai bù bù, phản phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình ngăn cản. Quá mạnh, Diệp Vô Trần nhíu mày, cái trán chảy ra mồ hôi dị, ngay cả mô văn phù đều không thể trực tiếp phân tích. Dùng cấp tinh. Vân Sơ Giao đột nhiên mở miệng, lấy ra mấy cái lúc trước thu thập cấp tinh tàn tiến, bên trong có võ thánh ý chí lưu lại, có lẽ có thể làm cầu nối. Diệp Vô Trần gật đầu, đem cấp tinh đặt lòng bàn tay. Mô văn phù lập tức sinh ra phản ứng, hấp thu năng lượng trong đó sau, quang mang trở nên càng thêm ổn định. Cùng lúc đó, trên bi văn phủ văn bắt đầu nổi lên yếu ớt ba động, phản phất bị tỉnh lại bình thường. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại tinh thần trùng kích từ thân bia nội bộ bộc phát mà ra. Diệp Vô Trần con người đột nhiên co lại, thức hải như bị sét đánh, cả người bỗng nhiên lui lại một bước, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Coi chừng. Vân Sơ Giao lập tức tiến lên, Bích Thủy Linh Đồng trong nháy mắt nở rộ chạm làm quang huy. Nàng một tay đè lại Diệp Vô Trần bả vai, một tay khác sờ nhẹ mặt địa, ý đồ lấy linh lực dẫn đạo mô văn phủ cùng bi văn cộng hưởng. Trong chốc lát, hai người khí tức lại ẩn ẩn đồng bộ, linh lực lưu động quy tích cũng biến thành tương tự. Ngươi linh đồng, Diệp Vô Trần thấp giọng nói, ý thức dần dần khôi phục thanh minh. Ta đang giúp ngươi. Vân Sơ Giao ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Ánh mắt của nàng rơi vào trên bi văn, lông mày cau lại, nó không muốn để cho chúng ta xem hiểu những này. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, một lần nữa đứng vững, lần nữa đưa bàn tay dán lên mặt bia. Mô văn phù hai kiếp tinh năng lượng ra chỉ bên dưới, rốt cục đột phá bi văn tinh thần phong tỏa, bắt đầu chậm rãi thác ấn cựu truyền thôn tiên quyết thức thứ nhất. Phù văn như là vật sống giống như tại trong thức hải của hắn du tẩu, tạo dựng ra từng đầu phức tạp linh lực quỹ tích vận hành. Diệp Vô Trần xương bả vai chỗ, màu ám kim linh văn tùy theo lấp lóe, phản phất cũng tại của mình. Thành công. Vân Sơ Giao thấp giọng hỏi. Lời còn chưa dứt, Mô Văn Phù đột nhiên chấn động kịch liệt, hệ thống cảnh cáo hiện hiện, cảnh cáo, mục tiêu võ kỹ đẳng cấp quá cao, cưỡng ép phục khắc khả năng dẫn đến kinh mạch ngực dòng. Diệp Vô Trần ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc điều chỉnh thể nội linh lực tuần hoàn. Hắn đem cấp tinh còn sót lại năng lượng đạo nhập Mô Văn Phù, hình thành giảm sóc cơ chế, đồng thời dẫn đạo linh lực từ đan điền lưu chuyển đến toàn thân, ổn định thể nội hỗn loạn linh lực triều tịch. Chống đỡ. Vân Sơ Giao cầm thật chặt cổ tay của hắn, đem linh lực của mình rót vào nó thể nội, trợ giúp hắn áp chế phản vệ. Hai người bàn tay chạm nhau sát na, một vòng kim quang từ con ngươi của nàng chỗ sâu hiện lên, cùng Diệp Vô Trần xương bả vai bên trên linh văn gần như đồng thời run rẩy một chút. Giờ khắc này, giữa bọn hắn liên hệ tựa hồ bị một loại nào đó càng sâu tầng đồ vật lôi kéo. Mô văn phù rốt cục hoàn thành thức thứ nhất thác ấn, ngay sau đó là thức thứ hai, thức thứ ba. Đến lúc cuối cùng một đạo phù văn chìm vào thức hải, toàn bộ bi lâm đông nhiên lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sau đó, bầu trời mơ hồ có lôi vân màu tím tụ tập, phản phất một loại nào đó tồn tại ngay tại nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Hoàn thành. Diệp Vô Trần chậm rãi thu về bàn tay, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn cúi đầu nhìn về phía Mô Văn Phủ, trong lòng mặc niệm, xem xét cựu chuyển thôn tiên quyết ba thức đầu trạng thái hệ thống phản hồi, đã nắm giữ cựu chuyển thôn tiên quyết thức thứ nhất thôn tiên dẫn, thức thứ hai phệ địa xoáy, thức thứ ba vạn tượng quy khư trước mắt cảnh giới hạn chế, chỉ có thể thi triển thức thứ nhất hoàn chỉnh hình thái, còn lại cần tăng cao tu vi giải tỏa. Diệp Vô Trần vừa thở phào, đột nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía Bi Văn, chỉ gặp nguyên bản khắc đầy phù văn mặt đá bên trên, lặng yên hiện ra một nhóm mới chữ, mệnh định người, cuối cùng rồi sẽ trở về tiểu chữ thăm thẳm lấp lóe, phảng phất vượt qua ngàn năm thời gian, tại lúc này cho hắn lưu lại ân ký. Vân Sơ Giao cũng nhìn thấy, ánh mắt của nàng phức tạp, nó thật đang chờ ngươi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là chậm rãi quay người, hướng ngoài rừng bia đi đến. Chúng ta đến rời đi nơi này, hắn nói, hiện tại còn không nên đụng những bí mật này. Vân Sơ Giao gật gật đầu, đi theo phía sau hắn. Nước biển vẫn tại dưới chân bọn hắn chậm chậm lưu động, bi lâm chỗ sâu tiếng vọng phảng phất còn tại trên mảng nhĩ rung động. Nhưng lần này, Diệp Vô Trần bước chân càng thêm kiên định. Hắn biết, chính mình ngay tại từng bước một đi vào cái nào đó to lớn bí ẩn bên trong. Mà bí ẩn kia, có lẽ sớm đã chờ đợi ngàn năm. Liên tại bọn hắn sắp bước ra bi lâm khu vực hạch tâm trong nháy mắt, trên bầu trời lôi vân màu tím bỗng nhiên lóe lên, một đạo cực kỳ nhạt hào quang màu vàng bạch phá mây đen, tựa như sợi dây vận mệnh bị lặng yên khiên động. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, quay đầu nhìn một cái chủ địa phương hướng. Nơi đó, đã khôi phục bàn sơ yên lặng. Nhưng hắn biết, hết thảy cũng thay đổi. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn khẽ chấn động, phản phất tại đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Xa xa trong nước biển, mơ hồ truyền đến một tiếng kéo dài thở dài, giống như là đến từ viễn cổ, lại như là đến từ tương lai. Vân Sơ Giao đông nhiên dừng bước lại, đưa tay đè lại ngực, trong mắt lóe lên một tia giật mình lo lắng. Thế nào? Diệp Vô Trần quay đầu. Nàng lắc đầu, nhưng không có giải thích, chỉ là nói khẽ, chúng ta trở về đi. Diệp Vô Trần nhìn nàng một cái, cuối cùng gật đầu. Hai người sánh vai đi vào biển sâu, thân ảnh dần dần biến mất tại nước màu u lam màn đằng sau. Mà tại phía sau bọn họ, trên chủ địa văn tự chậm rãi biến mất, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua bình thường. Chương 206, Phệ Văn Dị biến cảnh giới vương lòng. Chương 206, Phệ Văn Dị biến cảnh giới vương lòng. Nước biển như màn, chậm rãi tại phía sau bọn họ khép lại. Diệp Vô Trần bước chân cũng không dừng lại, nhưng lòng bàn tay Mô Văn Phủ đã bắt đầu rung động. Loại chấn động kia không phải tới từ linh lực ba động, mà là một loại nào đó càng sâu tầng của mình, phản phất nó đã không còn hoàn toàn thụ không với hắn. Người cảm thấy sao? Vân Sơ Giao nhẹ giọng hỏi, thanh âm bị dòng nước nuốt hết đến mơ hồ không rõ. Hắn không có trả lời, chỉ là đem ngón tay dán lên ngực, viên kia tử mẫu thân di vật bên trong lấy ra ngọc giản ngay tại nóng lên, cùng xương bả vai bên trên ám kim linh văn hô ứng lẫn nhau. Mô Văn Phủ đột nhiên sáng lên một đạo tử quang, tại trong thức hải bắn ra ra một đoạn không thuộc về hắn hình ảnh, một tên thiếu niên đứng ở dưới thiên kiếp, quanh thân quấn quanh lấy vô số võ kỹ tàn ảnh, mỗi một đạo đều giống như đã từng quen biết, nhưng lại không cách nào phân biệt. Hắn ngửa đầu nhìn về phía thương khung, trong mắt chiếu ra tinh thần sụp đổ, vạn tượng bi hư. Hình ảnh im bặt mà dừng. Đây không phải thác ấn nội dung. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, trong cổ nổi lên một tia ngai ngái. Vân Sơ Giao nhíu mày, là hệ thống chủ động phát động. Hắn lắc đầu, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, càng giống là chính nó muốn cho ta nhìn thấy. Hai người tại đáy biển một chỗ chỗ lom xuống dừng lại, trung quanh đá ngầm gầy trơ xương, giữa khe hở chảy ra yếu ớt hắc vụ. Vân Sơ Giao đưa tay ngưng kết ra một mảnh băng tinh hộ thuẫn, đem những xương mù kia ngăn cách ở bên ngoài. Chưa ổn định tình trạng của ngươi, nàng nói. Diệp Vô Trần ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, ý đồ chặt đứt Mô Văn Phủ cùng Tức Hải kết nối. Nhưng hắn vừa mới vận chuyển linh lực, thể nội kinh mạch liền truyền đến một trận kịch liệt xé rách cảm giác, phảng phất có lực lượng vô hình đang cố gắng tái tạo linh lực của hắn quy tích. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một vòng màu tím nhạt đường vân. Không thích hợp, hắn thấp giọng nói. Mô Văn Phủ giờ phút này lại bắt đầu tự hành gây dựng lại kết cấu, nguyên bản do thôn phệ võ kỹ hình thành phù văn dần dần dung hợp, hình thành một loại hoàn toàn mới linh văn hình thái. Những này linh văn không còn là đơn thuần phục khắc ấn ký, mà giống như là một loại nào đó tầng thứ cao hơn diễn hóa. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không biết linh văn kết cấu tạo ra, có tiếp nhận hay không hệ thống tự động ưu hóa. Hệ thống nhắc nhở hiện hiện, lại mang theo trước nay chưa có chần chờ. Diệp Vô Trần cắn răng đưa vào chỉ lệnh, cự tuyệt. Nhưng Mô Văn Phủ không có trả lời, ngược lại tiếp tục tự chủ diễn hóa, đường vân màu tím dọc theo linh lực của hắn mạch lạc lan tràn, cho đến chạm đến đan điền hạch tâm. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Đừng ngượng trống. Vân Sơ Giao đưa tay đè lại cổ tay hắn, bích thủy linh đồng đống nhiên nở rộ chạm làm quan huy. Linh lực của nàng thuận kinh mạch chảy vào trong cơ thể hắn, ý đồ dò xét dị thường đầu nguồn. Nó tại dựng lại ta linh văn đường đi. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, thanh âm khàn giọng, giống như là một loại thức tỉnh. Vân Sơ Giao ánh mắt khẽ biến, nàng có thể rõ ràng trông thấy Diệp Vô Trần linh lực trong cơ thể lưu động quy tích ngay tại phát sinh kỳ biến. Nguyên bản do Mô Văn Phủ tạo dựng linh lực thông đạo, bây giờ đang bị một cỗ lạ lẫm lực lượng một lần nữa điêu khắc, tựa như có người muốn ở trong cơ thể hắn khắc họa một đầu hoàn toàn mới con đường võ đạo. Cái này không nên là ngươi bây giờ có thể tiếp nhận biến hóa, nàng nhíu mày. Mô Văn Phủ chấn động càng phát ra kịch liệt, trong thức hải huyễn tượng cũng theo đó tăng nhiều. Những hình ảnh kia không còn là đơn thuần chiến đấu đoạn ngắn, mà là từng đoạn mảnh vỡ ký ức, thuộc về cái nào đó xa xôi thời đại người. Hắn trông thấy một tòa trôi nổi tại trên hư không rừng địa, một vị người khoác nam tử mặc tử bào chậm rãi đi vào trong đó, đi theo phía sau một cái nữ tử áo trắng. Nữ tử manh mối thanh lãnh, trong tay nắm một viên băng tinh phát châm. Hình ảnh chợt lóe lên. Đó là Vân Sơ Giao đống nhiên sửng sốt, ánh mắt phức tạp. Diệp Vô Trần không có chú ý tới sự khác thường của nàng, ý thức của hắn cơ hồ bị những ký ức kia ăn mòn. Hắn trông thấy người kia đứng tại chủ điện trước, lòng bàn tay dán băng lánh mặt đá, trong miệng nói nhỏ, khi vạn văn tụ họp, thiên đạo sắp hiện ra. Oeng. Thực linh hải đáy chỗ sâu đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, phản phất có thứ gì đang thức tỉnh. Nước biển cuộn cuộn, áp lực đột ngột tăng, chung quanh nham thạch bắt đầu rung động. Xảy ra chuyện gì? Vân Sơ Giao cấp tốc thu tay lại, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt mở rộng thành hình nửa vòng tròn bình chướng. Diệp Vô Trần cưỡng ép áp chế thức hải hỗn loạn, miễn cưỡng đứng dậy, ánh mắt quét về phía nguồn âm thanh phương hướng. Chỉ gặp cách đó không xa đáy đại dương trong cái khe, có một cỗ năng lượng màu đen ngay tại chậm rãi bốc lên, như là ngủ say ngàn năm ác thú sắp mở mắt. Chúng ta không có khả năng lại đợi ở chỗ này, hắn nói. Mô Văn Phù lần nữa chấn động, lần này bắn ra một bức tin tức mới giới diện, kiểm tra đo lường đến thiên cơ tố nguyên công năng kích hoạt điều kiện đạt thành 50. Diệp Vô Trần con người hơi co lại. Hắn biết, đây là thông hướng kế tiếp giai đoạn chìa khóa. Nhưng bây giờ hắn, căn bản là không có cách khống chế cái chìa khóa này. Đi, hắn bắt lấy Vân Sơ Giao cổ tay, quay người hướng kém cỏi khu vực rút lui. Nước biển chảy xiết, nhưng bọn hắn nhất định phải rời đi mảnh khu vực này. Mô Văn Phù dị biến còn tại tiếp tục, mỗi một lần nhảy lên đều đang nhắc nhở hắn, hắn đã chạm đến một loại nào đó cấm kỵ biên giới. Liên tại bọn hắn sắp xuyên ra đáy biển kẽ nước lúc, một đạo hào quang màu tím từ Mô Văn Phù bên trong tràn ra, chiếu rọi tại Diệp Vô Trần trước mắt. Hắn quay đầu nhìn lại, mơ hồ trông thấy tên kia thiếu niên mặc tử bào thân ảnh lần nữa hiện hiện. Lần này, ánh mắt của đối phương trực tiếp xuyên thấu thời không, rơi vào trên người hắn. Thiếu niên khỏe miệng cánh nết, tựa hồ nói cái gì, nhưng thanh âm bị nước biển nuốt hết. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, bước chân lảo đảo một chút. Vân Sơ Giao lập tức đỡ lấy hắn, ngươi còn tốt chứ? Hắn hít sâu một hơi, đè xuống thể nội quần quận linh lực triều tịch, gật đầu, không có việc gì. Nhưng hắn biết, hết thể cũng thay đổi. Không chỉ là hắn, còn có Mô Văn Phủ, thậm chí toàn bộ thế giới. Bọn hắn ngay tại bước vào một đầu không cách nào quay đầu con đường. Nơi xa, đáy biển vết nước phun ra hắc vụ càng ngày càng nhiều, phản phất toàn bộ hải vực đều tại vì sắp đến phong bạo làm chuẩn bị. Diệp Vô Trần ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nơi đó vẫn có chưa tán đi lôi vân, ẩn ẩn chớp động lên điện quang màu vàng. Hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Mô Văn Phù an tĩnh lại, nhưng nó đã không còn là dáng dấp ban đầu. Màu sắc của nó đã triệt để nhiễm lên màu tím. Chương 207, Tuyết Yêu tập kích băng phong vạn lý. Chương 207, Tuyết Yêu tập kích băng phong vạn lý. Nước biển cuộn cuộn, áp lực chưa hoàn toàn tiêu tán. Diệp Vô Trần cùng Vân Sơ Giao từ đáy biển bết nước xuyên ra lúc, bốn phía dòng nước trở nên càng lạnh lẽo, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình đang lặng lẽ tới gần. Hắn vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn vẫn lưu lại tử quang nhàn nhạt, giống như là một đạo chưa khép lại vết thương. Ngươi còn có thể động, nàng thấp giọng hỏi, thanh âm bị dòng nước nuốt hết đến mơ hồ không rõ. Có thể hắn nói, nhưng trong cổ vẫn có chút dị dạng cảm giác nóng rực. Bọn hắn vừa chậm qua một hơi, nơi xa hải lưu đông nhiên kịch liệt chấn động, một đạo cực hàn chi khí như lưỡi dao phá không mà đến, đem nguyên bản bình tĩnh thủy vực xé rách số tròn tầng. Coi chừng. Vân Sơ Giao giựt mạnh cổ tay của hắn, băng tinh hộ thuẫn trong nháy mắt mở rộng đến hai người quanh thân, đỡ được đợt tập kích thứ nhất. Đó là một đạo do Tuyết Yêu điều khiển luồng không khí lạnh, mang theo cực bắt chi địa đặc thù tĩnh mịch khí tức, cơ hồ tại tiếp xúc trong nháy mắt, hộ thuẫn mặt ngoài liền ngưng kết ra tinh mịn sương hoa. Tuyết Yêu tộc Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, xương bả vai bên trên linh văn có chút nổi lên kim quang, giống như là cảm ứng được cái gì. Sau một khắc, mấy chục đạo thân ảnh từ bốn phương tám hướng hiện hiện, đều là toàn thân trắng như tuyết, mi tâm khảm làm tinh tuyết yêu chiến sĩ, thân hình của bọn hắn ở trong nước linh hoạt như cũ dị thường, trong tay trường mâu mũi nhọn ngưng tụ lạnh lẽo hàn khí. Vây quanh bọn hắn cầm đầu Tuyết Yêu trầm thấp mở miệng, thanh âm lộ ra một cô mất tự nhiên tiếng vọng. Diệp Vô Trần không có nhiều lời, xoay tay phải lại, Mô Văn Phù tại lòng bàn tay sáng lên, hào quang màu tím lưu chuyển, tỏa ra hắn hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt. Hắn có thể cảm giác được thể nội kinh mạch còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng giờ phút này đã không dùng được bộ. Đừng để bọn hắn tới gần, hắn nói khẽ với Vân Sơ Giao đạo. Nàng gật đầu, Bích Thủy Linh Đồng đống nhiên nở rộ chạm lam quang huy, ánh mắt khóa chặt Tuyết Yêu thủ lĩnh vị trí, đồng thời đầu ngón tay điểm nhẹ mặt nước, 36 cây băng phách ngân châm y màng bắn ra, ở trong nước vạch ra màu u lam quy tích. Tuyết Yêu thủ lĩnh bung tay đó nữa, ngân châm đụng vào nó hộ thân hạt khí, tại không trung ngưng trệ một lát sau đảo ngược đặt về. Sức phòng ngự của bọn họ so trong tưởng tượng mạnh, nàng nhíu mày. Diệp Vô Trần cắn răng đè xuống thể nội sao động linh lực, cấp tốc khởi động Mô Văn Phù phân tích đối phương thi triển băng hệ võ kỹ. Hệ thống phản hồi tin tức bắt đầu tràn vào thức hải, kiểm tra đo lường đến mục tiêu sử dụng huyền giai trung phẩm võ kỹ cực hàn phong ấn phải chăng bắt đầu dùng Mô Văn Phù. Xác nhận. Trong chốc lát, Mô Văn Phù tự động rút ra trong đó linh lực quỹ tích vận hành, cũng kết hợp hắn trước đây thôn vệ qua mấy loại hỏa hệ võ kỹ tiến hành dung hợp tối diễn. Dung hợp thành công, địch lạnh nuốt hơi thở cải tiến bản một đạo băng lãnh nhưng không mất hừng hực khí tức từ hắn thể nội bay lên, tựa như cực hàn bên trong giấy lên hỏa diễm. Tiếp chiêu hắn khẽ quát một tiếng, song trưởng đột nhiên hướng về phía trước đẩy. Oanh! Một đạo hình dạng xoắn ốc hàn lưu phóng lên tận trời, lại không phải thuần túy rét lạnh, mà là xen lẫn một tia cực nóng phản vệ chi lực, những nơi đi qua, nước biển sôi trào lại đông kết, hình thành quỷ dị giao thoa trạng thái. Tuyết Các Yêu hiển nhiên không nghĩ tới sẽ tao ngộ loại này phản kích, mấy người dưới sự ứng phó không kịp bị cuốn vào trong đó, thân thể trong nháy mắt kết xuất một tầng nặng nề băng sắc, động tác chậm chạp xuống tới. Có hiệu quả. Vân Sơ Giao ánh mắt sáng lên, thừa cơ thôi động linh lực, lần nữa ngưng kết ra mạng lưới băng tinh, đem còn lại địch nhân vây quanh ở bên trong. Nhưng mà, ngay tại nàng toàn lực hành động thời khắc, tâm tình chập chững không thể tránh khỏi tăng lên. Bích Thủy Linh Đồng chỗ sâu hiện ra một vòng càng sâu xanh thẳm, hô hấp của nàng hơi gấp rút, quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống, lại bắt đầu tự phát kết băng. Ngươi bình tĩnh một chút. Diệp Vô Trần phát giác được không đối, lập tức tới gần một bước, đưa tay để lại bả vai nàng. Ta không sao, nàng cắn môi, ý đồ ổn định tâm thần, có thể càng là áp chế, loại kia băng phong xu thế liền càng rõ lộ ra. Tuyết yêu thủ lĩnh thấy thế cười lạnh, nguyên lai là cái không ổn định thể, xem ra chúng ta tới đến chính là thời điểm. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đưa tay, một đạo to lớn băng truy từ đáy biển đột ngột từ mặt đất mọc lên, đâm thẳng hai người. Tránh ra. Diệp Vô Trần một tay lấy Vân Sơ dao kéo ra, chính mình thì dựa thế triệt thoái phía sau, khó khăn lắm né qua một kích chí mạng này. Băng truy sát hắn góc áo lướt qua, lưu lại một đạo vết tích thật sâu. Mô Văn Phù lại lần nữa chấn động, tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó nguy hiểm tín hiệu. Diệp Vô Trần nhíu mày lại, trong thức hải đột nhiên hiện lên một đạo hình ảnh, một người mặc áo trắng nữ tử, đứng tại trên cánh đồng tuyết, cầm trong tay băng tinh trường kiếm, phía sau là vô số quỷ sát tuyết yêu. Hình ảnh lóe lên liền biến mất. Đây là trong lòng của hắn chấn động. Người đang nhìn cái gì? Vân Sơ giao thanh âm đem hắn kéo về hiện thực. Không có gì, hắn lắc đầu, cấp tốc điều chỉnh trạng thái, tiếp tục chiến đấu. Tuyết yêu tộc thế công không ngừng, nhóm thứ hai Hàn Lưu đã ấp ủ thành hình, toàn bộ hải vực phảng phất đều muốn bị đông kết. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, cưỡng ép áp chế thể nội còn tại dung chuyển tử văn linh lực, hai tay kết ấn, điều động Mô Văn Phủ bên trong lịch lạnh nuốt hơi thở. Lần này, hắn không còn chỉ là bị động phòng ngự, mà là chủ động xuất kích. Các ngươi không phải muốn đông cứng chúng ta sao? Khóe miệng của hắn khẽ nhếch, trong mắt hiện ra một vòng hàn ý, vậy liền nhìn xem ai am hiểu hơn chơi băng. Thoại âm rơi xuống, lòng bàn tay của hắn khẽ đảo, một đạo hỗn hợp nóng bỏng cùng cực hàn linh lực dòng lũ phun ra ngoài, trực tiếp đụng phải đối diện đánh tới luồng không khí lạnh. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng va chạm trong nháy mắt, toàn bộ hải vực đều kịch liệt rung động, tầng băng nổ tung, hơi nước tràn ngập. Mà tại hỗn loạn trung tâm, Vân Sơ giao thân ảnh dần dần rõ ràng. Nàng rốt cục ổn định lại cảm xúc, Bích Thủy Linh đồng triệt để nở rộ chạm làm quan huy, quanh thân băng tinh không còn là mất khống chế biểu hiện, mà hóa thành một tầng lưu động chiến giáp. Hiện tại, đến phiên chúng ta phản kích. Nàng nhẹ nói, ngón tay dương nhẹ, 36 cây băng phách ngân trầm cùng nhau bay ra, xuyên thấu tuyết yêu trận hàng, mỗi một cây đều tình chuẩn chúng vào chỗ yếu. Tuyết yêu thủ lĩnh sắc mặt đột biến, vội vàng triệt thoái phía sau, nhưng đã không kịp. Mau bỏ đi, hắn hô to. Nhưng lại tại hắn xoay người trong nháy mắt, Mô Văn Phủ hào quang màu tím đột nhiên lóe lên, một đạo tin tức hiện lên ở Diệp Vô Trần thức hải bên trong, cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến không biết linh văn của mình, Tuyết yêu thủ lĩnh đeo vật phẩm bên trong tồn tại tương tự ba động, hắn con ngươi co rụt lại, lập tức ngẩng đầu nhìn lại. Quả nhiên, tại Tuyết yêu thủ lĩnh trước ngực, một viên băng ngọc mặt dây chuyển ngay tại có chút tỏa sáng, mơ hồ có thể thấy được nội bộ lưu chuyển lên một đạo quen thuộc tử văn quy tích, cùng hắn thể nội mới sinh thành linh văn, cực kỳ tương tự. Đó là hắn đang muốn truy kích, lại bị Vân Sơ giao kéo cánh tay. Đừng đuổi theo, bọn hắn đã rút lui. Hắn quay đầu mắt nhìn nàng, ánh mắt phức tạp. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Bọn hắn tại sao phải xuất hiện vào lúc này? Mà lại, cái kia mặt dây chuyền ta biết, nàng nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia bất an, nhưng ta hiện tại không muốn truy đến cùng. Nàng cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, những cái kia kết băng vết tích còn chưa hoàn toàn rút đi. Ta sợ khống chế không nổi chính mình. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu. Tốt, rời khỏi nơi này trước. Bọn hắn sánh vai bơi về phía khu nước cạn, phía sau là còn tại quần quật luồng không khí lạnh, cùng Tuyết yêu tộc rút lui lúc lưu lại vụn băng tan ảnh. Mô Văn Phù lặng lặng nằm tại lòng bàn tay của hắn, hào quang màu tím lúc sáng lúc tối. Hắn biết, vừa rồi trận chiến kia chỉ là bắt đầu. Chân chính phong bạo mới vừa vận ấp ủ chương 208, tiếp cho luyện thể cảnh giới đột phá chương 208, tiếp cho luyện thể cảnh giới đột phá nước biển tại phía sau bọn họ quật, vụ băng tàn ảnh theo sóng đắng động. Diệp Vô Trần chậm rãi thu hồi Mô Văn Phù, lòng bàn tay lưu lại một tia chưa tan hết tử quang ba động. Hắn hít sâu một hơi, cảm nhận được thể nội kinh mạch còn tại ẩn ẩn làm đau, nhưng cũng có một cỗ dị dạng tràn đầy cảm giác tại toàn thân ở giữa lưu chuyển. Chúng ta đến tìm một chỗ an tĩnh, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ giao gật đầu, ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào cách đó không xa một khối lửa chìm tại trong nước trên vách đá. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, trong tay áo ngân châm chớp lên, ở trong nước vạch ra một đạo thật nhỏ quy tích, đem mấy sợi cuốn quanh mà đến hải tạo chặt nước. Hai người du lịch đến vách đá trước, Diệp Vô Trần khoanh chân ngồi xuống, từ trong ngực lấy ra một viên hiện ra u lam quang trạch kết tinh. Tinh thể mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được từng đạo vết rách, phản phất trong đó phong tồn lấy một loại nào đó dễ dụ ý chí. Đây chính là, Vân Sơ giao nhẹ giọng hỏi, là trước kia cuộc chiến đấu kia sau lưu lại. Diệp Vô Trần đầu ngón tay sờ nhẹ kết tinh, băng lanh thấu xương, lại làm cho tinh thần hắn chấn động, ta phải dùng nó trùng kích thông mạch cảnh. Vân Sơ giao không có nhiều lời, chỉ là yên lặng đi đến phía sau hắn, Bích Thủy Linh đồng chậm rãi sáng lên chạm làm quan huy, nhìn chăm chú sau lưng của hắn chập trùng linh lực lưu động. Bắt đầu đi, nàng nói. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, lòng bàn tay gian sát vào kết tinh, khởi động Mô Văn Phủ. Trong chốc lát, một cỗ cùng bạo linh lực tràn vào thức hải, phản phất có vô số gào thét thân ảnh ở bên thai gầm hét. Hắn cắn chặt răng, trán nổi gân xanh lên, mồ hôi lạnh thuận thái dương chảy xuống. Mô Văn Phủ cấp tốc phân tích tiếp tinh bên trong võ đạo ý chí, từng đạo linh lực điểm sáng hiện hiện, như ngôi sao lơ lửng tại hắn ý thức chỗ sâu. Nhưng mà những điểm sáng này cũng không dịu dàng ngoan ngoãn, mỗi một quả đều mang cực mạnh kháng cự chi lực, phản phất không muốn bị hấp thu. Có điểm gì là lạ? Vân Sơ giao thanh âm trầm thấp, linh lực của ngươi vận hành quá loạn, giống như là bị thứ gì kiềm chế. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn chính hết sức chăm chú dẫn đạo đạo thứ nhất linh lực điểm sáng tiến vào đan điền. Điểm sáng kia vừa mới tiếp xúc hắn linh hải, liền đột nhiên nổ tung, như sấm nổ ầm vang rung động. Đau nhức kịch liệt đánh tới, hắn cơ hồ muốn buông tay, nhưng ngón tay gắt gao chế trụ kết tinh, đốt ngón tay trắng bệ. Hắn cắn chốt lưỡi, dùng đau đớn ép mình bảo trì thanh tỉnh. Chịu đựng. Vân Sơ giao vươn tay, lòng bàn tay dán tại hắn phía sau lưng, ôn hòa nhưng không để hoài nghi linh lực chậm rãi rót vào. Linh lực của nàng mang theo nhàn nhạt hàn ý, lại cực kỳ ổn định, giống như là một đầu vô hình dây thừng, đem hắn sắp mất khống chế linh lực kéo về quỹ đạo. Diệp Vô Trần thừa cơ điều chỉnh hô hấp tiết tấu, một lần nữa ngưng tụ ý niệm, dẫn đạo đạo thứ 2 điểm sáng nhập thể. Lần này, thuận lợi rất nhiều. Theo càng nhiều linh lực điểm sáng dung nhập đan điền, linh lực của hắn dần dần trở nên nặng nề, như là giang hà hội tụ thành hồ. Hắn có thể cảm giác được trong kinh mạch linh lưu trào lên, nguyên bản ngăn chặn mấy chỗ tiết điểm cũng bắt đầu có chút rung động. Nhanh đến hắn tự lẩm bẩm. Vân Sơ giao ánh mắt nhìn chằm chằm hắn phần lưng linh lực đi hướng, chợt phát hiện một vòng hào quang màu tím trên vai xương bả vai phía dưới lặng yên lấp lóe. Đây không phải là kiếp tinh năng lượng, cũng không phải mô văn phủ chiếu ảnh, mà là một loại cấp độ càng sâu của mình. Nàng giật mình trong lòng, nhưng không có đánh gây hắn. Cuối cùng một đạo chủ mạch nhất là ngoan cố, linh lực ở chúng quanh xoay quanh mấy vòng, từ đầu đến cuối không cách nào thẩm thấu. Diệp Vô Trần trên trán nổi gân xanh, ngực kịch liệt chập trùng, ướt đẫm mồ hôi và áo. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt hiện ra một mảnh sâu không thấy đáy đen. Dừng chút. 300 đạo vết kiếm hắn thấp giọng nói, thanh âm khàn khàn lại kiên định. Đó là hắn từng bước một thôn vệ võ kỹ, rèn luyện linh văn chứng kiến. Mỗi một đạo vết kiếm đều là hắn tiến lên ấn ký. Tín niệm chống đỡ dưới, hắn điều động toàn bộ linh lực, cưỡng ép thôi động linh lưu phong tới chủ mạch. Ngay tại sắp tan tác thời khắc, Mô Văn phụ trận bộc phát ra một đạo tử quang, lúc trước dung hợp nghịch lạnh nuốt hơi thở thuận thế bộc phát, lôi cuốn lấy nóng bỏng cùng cực hàn song trọng lực lượng, bay thẳng gồng cùng xương xích. Oeng! Kinh mạch quán thông trong nháy mắt, toàn bộ thân thể phảng phất bị nhen lửa, lại như băng tuyết tan rã. Hắn ngửa đầu kêu lên một tiếng đau đớn, song quyền nắm chặt, đốt ngón tay kéo kẹt rung động. Một lát sau, hết thể bình tĩnh lại. Diệp Vô Trần chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ánh mắt thanh tịnh như tẩy. Thành hắn nói khẽ. Vân Sơ giao thu về bàn tay, nhìn qua hắn xương bả vai bên trên như ẩn như hiện kim quang vết tích, lông mày cau lại. Ngươi cảm giác thế nào? Nàng hỏi. Trước nay chưa có nhẹ nhõm hắn hoạt động ra tay cánh tay, cảm thụ được thể nội trôi chảy vận chuyển linh lực, thông mạch cảnh, rốt cục đột phá. Vân Sơ giao gật đầu, lại chưa buông lòng cảnh giác. Nàng có thể cảm giác được, vừa rồi đạo kim quang kia cũng không phải là ngẫu nhiên, mà là một loại nào đó càng sâu tầng biến hóa bắt đầu. Chớ nóng đội cao hứng nàng nhắc nhở, trong cơ thể ngươi linh lực ba động vẫn chưa hoàn toàn ổn định. Diệp Vô Trần cười cười, đang muốn mở miệng, Mô Văn phủ đột nhiên rất nhỏ chấn động một cái. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện phủ trên mặt, chẳng biết lúc nào nhiều một đạo cực kỳ nhỏ đường vân màu vàng, cùng hắn xương bả vai bên trên linh văn hô ứng lẫn nhau. Hắn nhíu mày, đưa tay sờ nhẹ cái kia đạo kim văn, nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở bắn ra. Thế nào? Vân Sơ giao phát giác được dị thường của hắn. Không có việc gì, hắn lắc đầu, đem Mô Văn phủ thu vào trong lòng, chỉ là có chút kỳ quái. Vân Sơ giao không có hỏi tới, chỉ là khe khẽ thở dài. Nơi xa, đáy biển dòng nước vẫn như cũ quần quần không ngừng, phảng phất có thứ gì ngay tại lặng lẽ tới gần. Nhưng nàng cũng không nói ra miệng. Giờ phút này, trọng yếu nhất chính là để hắn triệt để khôi phục trạng thái. Về phần những cái kia ẩn nút nguy cơ, chờ bọn hắn chân chính chuẩn bị xong thời điểm, lại đối mặt cũng không muộn. Diệp Vô Trần đứng người lên, hoạt động ra tay chân, cảm thụ được tân sinh lực lượng chảy xuôi toàn thân. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thâm thúy thực linh hải, trong mắt lóe lên một vòng phong mang. Sau đó, nên tiếp tục thâm nhập sâu. Thoại âm rơi xuống, hắn quay người cất bước, thân ảnh biến mất trong hắc ám. Vách đá trước, chỉ còn lại mấy giọt chưa khô mồ hôi, tại mờ tối đáy biển hiện ra yếu ớt ánh sáng. Chương 209, huyết đồ âm nhu quần quần sóng ngầm. Chương 209, huyết đồ âm nhu quần quần sóng ngầm. Nước biển tại phía sau bọn họ chậm rãi bình tĩnh lại, trên vách đá rêu xanh tại ánh sáng nhạt bên dưới hiện ra u lam. Diệp Vô Trần xếp bằng ở đá ngầm biên giới, đầu ngón tay còn lưu lại cấp tinh toái mảnh hàn ý, hắn chậm rãi thở ra một hơi, thể nội linh lực như giang hà hợp dòng giống như thông thuận. Thông mạch cảnh hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay, nơi đó có một đạo nhàn nhạt kim văn, như ẩn như hiện, phản phất một loại nào đó ngủ say lực lượng chính lặng yên thức tỉnh. Vân Sơ giao đứng tại phía sau hắn, Bích Thủy Linh đồng tỏa ra hắn phần lưng linh lực quy tích, chân mày hơi nhíu lại. Nàng có thể cảm giác được nguồn lực lượng kia cũng không hoàn toàn thuộc về Diệp Vô Trần, mà là giống một sợi xa lạ khí tức, tại trong kinh mạch của hắn du tẩu, cùng Mô Văn phủ sinh ra vi diệu của mình. Ngươi cảm thấy sao? Nàng nhẹ giọng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, giống như là có người đang nhìn trộm. Lời còn chưa dứt, Mô Văn phủ đột nhiên chấn động một cái, một đạo đường vân màu vàng tại phù mặt hiện hiện, như là nhịp tim giống như nhảy lên. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, vội vàng vận chuyển linh lực khắc chế, lại phát hiện cái kia kim văn cũng không mất khống chế, ngược lại đang thong thả mở rộng, phảng phất muốn đem toàn bộ phù mặt nuốt hết. Cái này không giống như là hệ thống trục trặc, hắn thấp giọng nói, càng giống là nó tại đáp lại cái gì. Vân Sơ giao ánh mắt quét về phía xa xa dãy biển, dòng nước chẳng biết lúc nào trở nên sền sệt mà chậm chạp, nguyên bản thanh tịnh trong thủy vực hiện ra tinh mịn hắc vụ, như là một loại nào đó vô hình tồn tại ngay tại chậm rãi tới gần. Không phải là ảo giác, nàng nói khẽ, ống tay áo 36 cây ngân châm có chút rung động, có cái gì tại ở gần chúng ta. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, cảm giác lan tràn đến bốn phương tám hướng. Linh thức của hắn so dĩ vãng càng thêm nhạy cảm, có thể rõ ràng bắt được đáy biển chỗ sâu truyền đến ba động, đó là người vì điều khiển vết tích linh lực, mang theo áp bách cực mạnh cảm giác. Có người đang thử thăm dò, hắn mở mắt ra, trong con mắt hiện lên một tia sâu không thấy đáy đen, mà lại bọn hắn biết chúng ta ở chỗ này. Vân Sơ giao nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay trước người kết ấn, chạm lam quang huy từ nàng lòng bàn tay quyết tán, hóa thành một vòng băng tinh bình chướng, đem hai người bao phủ trong đó. Mô Văn phủ lần nữa chấn động, kim văn tần suất tăng tốc, cùng đáy biển dị động hình thành cộng hưởng. Diệp Vô Trần chỉ cảm thấy một trận nhói nhói từ thức hải truyền đến, phản phất có thứ gì ngay tại ý đồ xâm lấn ý thức của hắn. Hắn cắn răng, cưỡng ép ổn định linh lực lưu động, nhưng cái chán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Đừng để nó ảnh hưởng ngươi. Vân Sơ giao đưa tay dán tại hắn phía sau lưng, ôn hòa nhưng không để hoài nghi linh lực chậm rãi rót vào, giúp hắn ổn định thần thức. Một lát sau, Diệp Vô Trần rốt cục khôi phục thanh minh, sắc mặt lại càng ngưng trọng, đây không phải phổ thông dò xét thủ đoạn. Bọn hắn đang dùng phương thức nào đó khóa chặt ta. Vân Sơ Giao không nói gì, chỉ là yên lặng ghi chép lại Mô Văn phủ dị động quy luật. Nàng phát hiện mỗi khi kim văn lấp lóe một lần, đáy biển ba động liền tăng cường một phần, phản phất giữa hai bên tồn tại liên hệ nào đó. Chúng ta nhất định phải rời đi nơi này, nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần gật đầu, đứng dậy lúc bước chân hơi lảo đảo, nhưng hắn rất nhanh điều chỉnh xong, trong mắt phong mang lại nổi lên, không thể đi chủ tuyến đường, vòng qua mảnh này vách đá. Hai người dọc theo vách đá bóng ma tiến lên, tận lực tránh đi tia sáng bắn thẳng đến khu vực. Nước biển càng phát ra rét lạnh, liền hô hấp đều mang sương khí. Liên tại bọn hắn sắp vòng qua cuối cùng một tảng đá lớn lúc, Mô Văn phủ đột nhiên chấn động kịch liệt, kim văn trong nháy mắt tăng vọt, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ hải vực. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, trong đầu hiện ra một đoạn hình ảnh mơ hồ, một tên mang mặt nạ đồng xanh người, đứng tại hắc ám tế đàn trước, trong tay nắm lấy một thanh huyết sắc trường đao, trên thân đao khắc đầy quỷ dị đường vân. Hắn thấp giọng nhỉ non cái gì, thanh âm mơ hồ không rõ, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, người kia ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, thẳng vào nhìn về phía Diệp Vô Trần. Vật chứa hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần bỗng nhiên dừng bước, ngực phảng phất bị trọng truy đánh trúng, trong cổ dâng lên một câu nganh ái. Người thế nào? Vân Sơ Giao lập tức đỡ lấy hắn. Cái kia, người. Diệp Vô Trần thở hào hẹn, hắn đang tìm ta. Vân Sơ Giao ánh mắt run lên, cấp tốc ngắm nhìn một phía, đồng thời điều động linh lực bảo vệ Diệp Vô Trần quanh thân. Là ai? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu, còn chưa trả lời, xa xa nước biển đột nhiên kịch liệt bốc lên, một đạo bóng đen lướt qua, tốc độ nhanh đến kinh người. Ngay sau đó, một cô manh liệt mùi huyết tinh tràn ngập ra. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được cảnh giác. Là hướng về phía ngươi tới. Vân Sơ Giao thấp giọng nói. Diệp Vô Trần cười lạnh một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, linh lực màu đen chậm rãi quấn quanh trên đó, vậy liền để bọn hắn biết, muốn bắt ta, không dễ dàng như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, nước biển chỗ sâu mơ hồ hiện ra một viên khô lâu lệnh bài hình dáng, lóe lên liền biến mất. Bọn hắn tới. Thoại âm rơi xuống, Diệp Vô Trần quay người cất bước, thân ảnh biến mất tại vách đá góc rẽ. Vân Sơ Giao cuối cùng nhìn thoáng qua viên kia dần dần giảm đi lệnh bài hình dáng, mấp máy môi, cùng theo sát mà đi. Nước biển một lần nữa quy về yên tĩnh, chỉ có trên vách đá mấy giọt chưa khô mồ hôi, tại mờ tối đáy biển hiện ra yếu ớt ánh sáng. Mà tại chỗ càng sâu, một đôi ánh mắt lạnh như băng đang lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Chương 210, Vi Lâm Huyền Bí Thông Mạch Cảnh Thành. Chương 210, Vi Lâm Huyền Bí Thông Mạch Cảnh Thành. Diệp Vô Trần đầu ngón tay còn lưu lại một tia thông mạch cảnh sau khi đột phá nhiệt lượng thừa, phản phất trong huyết dịch lưu động linh lực không còn là đơn thuần khí lưu, mà là một loại nào đó càng có cảm nhận, có thể bị hắn tinh chuẩn khống chế lực lượng. Hô hấp của hắn bình ổn xuống tới, nhưng ngực cô ba động kỳ dị kia lại chưa tiêu tán, giống như là có một đạo khác nhịp tim đang cùng trong cơ thể hắn linh văn của mình. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn nửa bước, bích thủy linh đồng ánh sáng nhạt lưu chuyển, ánh mắt đảo qua phía trước pha tạp bia đá bảy. Những bia đá kia ngủ say tại đáy biển ngàn năm, mặt ngoài bao trùm lấy một tầng màu xanh đen rêu, chỉ có một ít vết rách chỗ lộ ra yếu ớt kim mang, phản phất tại đáp lại bọn hắn đến gần tiếng bước chân. Nơi này nàng nói khẽ, thanh âm ép tới cực thấp, không phải phổ thông bi lâm. Diệp Vô Trần không có ứng thanh, chỉ là chậm rãi nâng lên tay trái, lòng bàn tay hiện ra Mô Văn phủ hư ảnh. Viên phủ văn kia tại thông mạch cảnh sau trở nên càng thêm ngưng thực, nguyên bản du ly bất định màu đen vàng đường vân bây giờ dường như có một loại nào đó quy luật, dọc theo kinh mạch của hắn chậm rãi chạy xuôi, cuối cùng hội tụ ở ngực nơi nào đó. Hắn hít sâu một hơi, hướng về phía trước phóng ra một bước. Nước biển đột nhiên đứng im, không phải là bởi vì hắn ý, cũng không phải bởi vì ngoại lực nhiễu loạn, mà là toàn bộ không gian phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình chế trụ lưu động. Mỗi một phiến hải tạo đều ngưng kết bất động, ngay cả nơi xa bảy cá vây bơi cũng cứng tại nguyên địa. Diệp Vô Trần nhíu mày, dưới tay phải ý thức đặt tại bên hông sáo trúc bên trên, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn có thể cảm giác được, loại kia nhìn trộm cảm giác lại tới, so trước đó thêm gần, càng mạnh, giống như là có đồ vật gì liền giấu ở những bi văn này phía sau, chờ lấy bọn hắn chủ động đục vào. Đừng áp quá gần. Vân Sơ Giao đưa tay giữ chặt ống tay áo của hắn, lạnh buốt đầu ngón tay truyền lại cảnh cáo nhiệt độ. Nhưng nàng tiếng nói vừa dứt, Diệp Vô Trần liền đã vươn tay, đem Mô Văn phủ dán lên gần nhất một tấm bia đá. Trong chốc lát, một cỗ mênh mông như nước thủy triều tin tức tràn vào thức hải. Xuất hiện ở trước mắt hắn nổ tung, ngàn năm trước thực linh hải đáy, một vị người khoác hắc bảo võ giả ngồi một mình bia trước, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ấn. Trước mặt hắn chín tòa bia đá theo thứ tự sáng lên, mỗi một tòa đều khắc rõ một đoạn kinh thiên động địa chân lý võ đạo. Mà tại cuối cùng một tấm bia trước, hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong con mắt phản chiếu ra một bóng người mờ ảo. Hình ảnh im bặt mà dừng. Diệp Vô Trần lảo đảo lui lại một bước, cổ họng ngọt ngọt, bận bịu cắn răng nhìn xuống. Hắn thái dương chảy ra mồ hôi lạnh, hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm tấm bia đá kia. Ngươi thấy được cái gì? Vân Sơ Giao lập tức đỡ lấy hắn. Có người ở chỗ này lưu lại một đoạn ký ức. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, thanh âm có chút khàn khàn, hắn đang chờ ta. Vân Sơ Giao ánh mắt run lên, cấp tốc liếc nhìn một phía, đồng thời điều động Bích Thủy Linh đồng khóa chặt trong bi văn dị thường quy tích. Ánh mắt của nàng dừng ở một khối biên giới không trọn vẹn trên tấm bia đá, nơi đó có một đạo cực kỳ bí ẩn vết khắc, nếu không có linh đồng gia trì, căn bản là không có cách phát giác. Tấm bia này nàng nhẹ giọng thì thầm, phía trên văn tự bị xóa đi, nhưng ta có thể nhìn thấy dấu vết lưu lại. Diệp Vô Trần dáng chống đỡ lấy đứng vững, chậm rãi đi đến nàng chỉ vị trí, bàn tay lần nữa dán lên mặt bia. Mô Văn phủ trong nháy mắt chấn động, kim văn tăng gọn. Lần này không có hình ảnh, chỉ có thanh âm, hiệu chuyển thôn tiên quyết. Ba thức đầu, có thể thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, cả khối bi văn bắt đầu phát sáng, tối nghĩa khó hiểu cổ truyện dần dần hiện hiện, như cùng sống tới bình thường, trên mặt tảng đá chậm rãi lưu chuyển. Diệp Vô Trần nín hơi ngưng thần, trong thức hải cấp tốc tạo ra từng đạo rõ ràng linh lực vận hành đường đi. Đó là cựu chuyển thôn thiên quyết hoạch tâm ba thức, mỗi một đường kinh mạch hướng đi, mỗi một lần linh lực chuyển đổi, mỗi một cái hô hấp tiết tấu, đều chính xác đến trong gang tấc. Hắn nhắm mắt lại, nếm thử đem nó thác ấn nhập thức hải. Mô văn phủ tùy theo rung động, đem đoạn này võ kỹ triệt để phân tích, cũng ở tại thể nội mô phỏng ra vừa nhất phối vận hành phương thức. Thành hắn mở mắt ra, trong mắt lóe ra dị dạng quan mang. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại đột nhiên nhíu mày, chờ chút, lồng ngực của ngươi Diệp Vô Trần túi đầu nhìn lại, chỉ gặp bên trái ngực quần áo bên dưới, một vòng kim quang chính chậm rãi hiện hiện, giống như là một đầu thật nhỏ rắn, tại dưới làn da du đầu. Hắn đưa tay đè lại chỗ kia, cảm nhận được một cỗ xa lạ khí tức đang cố gắng dung nhập hắn bản nguyên. Nó, tại sửa ta linh văn, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí phức tạp, bi văn này bên trong cất giấu đồ vật, không chỉ là võ kỹ. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi thu tay lại. Hắn có thể cảm giác được, linh lực của mình so trước đó càng thêm hùng hậu, lại nhiều hơn một loại trước nay chưa có thôn vệ đặc tính. Phản phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể đem bất luận cái gì tiếp xúc đến linh lực đặt vào chính mình dùng, hóa thành của mình. Hắn thử vận chuyển mới nắm giữ cựu chuyển thôn thiên quyết thức thứ nhất, nuốt gió. Thể nội linh lực đống nhiên cuộn cuộn, nước biển chung quanh lập tức bị dẫn dắt, hình thành một cái cỡ nhỏ vòng xoáy. Hắn đưa tay dẫn một cái, nguồn lực lượng kia tựa như cuồng phong gào thét mà ra, đem mấy mảnh đá vụn cuốn vào trong đó, trong nháy mắt ép thành một mịn. Uy lực, Viễn Siêu mong muốn hắn thì thảo. Vân Sơ Giao lại nhíu mày nhìn xem lòng bàn tay của hắn, nơi đó mơ hồ hiện ra một đạo phù văn màu máu, lóe lên liền biến mất. Vừa rồi, ngươi dùng ai lực lượng? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần ngơ ngẩn, hắn không có trả lời, mà là nhìn về phía khối kia bi văn. Trên bi văn văn tự đã một lần nữa trở nên yên lặng, nhưng ở phía dưới cùng có một nhóm cực kỳ mơ hồ khắc chữ, chín bia quý nhất, thiên cơ mở lại. Trong lòng hắn chấn động, đây không phải võ kỹ nội dung, mà là một loại nào đó chỉ dẫn. Chúng ta lấy đi, hắn thấp giọng nói, quay người muốn rời đi bi lâm. Vân Sơ Giao nhưng không có động, ánh mắt của nàng vẫn dừng lại tại hàng chữ kia bên trên, tựa hồ còn muốn lại nhìn một lần. Nhanh lên, Diệp Vô Trần quay đầu thúc giục. Nàng lúc này mới thu tầm mắt lại, đuổi theo cước bộ của hắn. Hai người xuyên qua bi lâm, nước biển lại lần nữa khôi phục lưu động. Nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được, vừa rồi cái kia cố nhìn trộm cảm giác cũng không chân chính biến mất, ngược lại giống như là bị tỉnh lại cái gì. Liên tại bọn hắn sắp đi ra bi lâm phạm vi lúc, Diệp Vô Trần đông nhiên dừng bước lại. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện ngực đạo kim quang kia ngay tại nhảy lên kịch liệt, phản phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía bi lâm chỗ sâu. Trong hắc ám, mơ hồ có một đạo hình dáng hiện hiện, mơ hồ không rõ, lại mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Diệp Vô Trần ngón tay chậm rãi nắm chặt, cầm sáo trúc. Cái kia đạo hình dáng chính hướng bọn họ chậm rãi tới gần. Chương 211, nguy cơ dự cảnh báo tuyết đến chương 211, nguy cơ dự cảnh báo tuyết đến nước biển khôi phục lưu động sát na, Diệp Vô Trần lòng bàn tay còn lưu lại bi văn truyền đến dư ôn. Hắn quay người rời đi bi lâm lúc, bước chân so lúc đến chìm rất nhiều. Vân Sơ Giao đi theo phía sau hắn, đầu ngón tay có chút phát run. Nàng không nói gì thêm, chỉ là đem bích thủy linh đồng cảm giác phạm vi chậm rãi mở rộng, ánh mắt lướt qua sóng biển, đá ngầm cùng mạch nước ngầm, ý đồ bắt bất cứ dị thường nào ba động. Bọn hắn mới vừa đi ra bi lâm biên giới, Diệp Vô Trần liền bỗng nhiên dừng lại. Ngược đạo kim quang kia lần nữa nhảy lên, không phải trước đó ẩn ẩn chấn động, mà là như nhịp trống giống như gấp rút đánh xương sườn của hắn, phảng phất có thứ gì đang thúc giục gấp rút hắn quay đầu. Không đối hắn thấp giọng nói, thanh âm ép tới cực thấp, giống như là sợ đã quấy rầy cái gì, gió này lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lẽo thấu xương từ đằng xa cuốn tới, giống như là một đầu ngủ say ngàn năm cự thú bỗng nhiên mở mắt ra. Nước biển bắt đầu cuộn cuộn, nguyên bản bình ổn hải lưu trở nên hỗn loạn không chịu nổi, mảng lớn sinh vật phù du bị cuốn vào vòng xoáy, tứ tán bỏ trốn. Sắc trời chưa hoàn toàn ảm đạm, nhưng giờ phút này, mây đen lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thôn vệ cuối cùng một tia ánh sáng nhạt. Là bão tuyết. Vân Sơ Giao ngẩng đầu nhìn về phía mặt biển, lông mày nhíu chặt, nhưng nơi này là đáy biển. Diệp Vô Trần không có trả lời, hắn có thể cảm giác được, loại kia dị dạng triệu hoán cảm giác ngay tại tăng lên. Không chỉ là ngực linh văn, ngay cả mô văn phù cũng bắt đầu rất nhỏ rung động, phản phất cảm ứng được một loại nào đó rất tinh tường khí tức. Không phải hiện tượng tự nhiên, hắn cắn răng nói, có người tại dẫn đạo trận gió lúc này. Vân Sơ Giao cấp tốc vận chuyển linh lực, bích thủy linh đồng bên trong nổi lên trạm làm qua mang. Tầm mắt của nàng xuyên thấu tầng tầng nước biển, cuối cùng dừng lại tại ba phương hướng, phía đông nam thâm cốc, hướng tây bắc cái nước, cùng ngay phía trước một mảnh thuyền đắm phế tích. Có ba cố năng lượng nguyên, nàng thấp giọng nói, trong đó hai cố ẩn nấp rất khá, nhưng có một cố rất quen thuộc. Diệp Vô Trần nghe vậy, thần sắc cứng lại, ai khí tức? Vân Sơ Giao bờ môi hé mở, lại chậm chạp cũng không nói đến đáp án. Sợi khí tức kia lại để cho nàng nhớ tới 7 tuổi năm đó, tại trong rừng trúc lần thứ nhất gặp phải Diệp Vô Trần lúc, trong không khí phiêu đãng loại kia băng lãnh mà xa lạ hương vị. Nàng lắc đầu, tạm thời không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, nàng lời còn chưa dứt, một trận linh lực ba động cuồng bạo đống nhiên đánh tới, nhấc lên thao thiên cự lãng. Hai người cấp tốc kéo dài khoảng cách, riêng phần mình đứng vững phương bị. Tới. Diệp Vô Trần nắm chặt sáo trúc, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, chuẩn bị phòng ngự. Vân Sơ Giao gật đầu, hai tay nhẹ giơ lên, băng tinh từ nàng ống tay áo bay ra, ở chung quanh hình thành một đạo rưỡi bình chướng trong suốt. Cùng lúc đó, Diệp Vô Trần khởi động mô văn phủ, đem lúc trước phân tích qua mấy loại võ kỹ dung hợp, nhanh chóng tạo dựng ra một bộ lâm thời trận thế. Nước biển kịch liệt bốc lên, xa xa trong hắc ám, mơ hồ hiện ra mấy đạo thân ảnh mơ hồ. Những thân ảnh kia cũng không tới gần, mà là đứng tại cái nào đó nhìn không thấy biên giới bên ngoài, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Bọn hắn đang thử thăm dò. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, không muốn chính diện giao phong. Vậy chúng ta liền tiên hạ thủ vi cường. Vân Sơ Giao ngữ khí lạnh lẽo, trong tay băng châm ngưng tụ thành hình, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Diệp Vô Trần lại đè lại cổ tay nàng, ngăn trở động tác của nàng, không thể đánh rắn động cỏ. Bọn hắn nhân số không rõ, mục đích cũng không rõ, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ vị trí của chúng ta bại lộ. Hắn cúi đầu nhìn về phía ngực, đạo kim quang kia còn tại nhảy nhót, tần suất dần dần tăng tốc, cơ hồ cùng ngoại giới linh lực ba động đồng bộ. Đây không phải trùng hợp hắn thì thảo, bọn hắn là đang chờ ta thể nội linh văn đáp lại. Vân Sơ Giao nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, ngươi xác định? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, ta có thể cảm giác được, nó đang giãy giụa. Vừa dứt lời, một cô manh liệt hơn cảm giác gáp bách đống nhiên giáng lâm. Trên bầu trời mây đen triệt để che đậy ánh trăng, toàn bộ hải vực lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay sau đó, một đạo màu trắng bạc quang ảnh bạch phá bầu trời đêm, rơi thẳng xuống, rơi vào mặt biển kích thích trùng thiên bọt nước. Đó là báo tuyết điềm báo, chân chính phong bạo sắp xảy ra. Diệp Vô Trần nheo lại mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đạo rơi xuống quang ảnh. Hắn có thể cảm giác được, chính mình linh văn ngay tại không bị khống chế của mình, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, chủ động đón lấy cái kia không biết lực lượng. Bố phòng, hắn quát chói hai một tiếng, mũi chân điểm nhẹ, thân hình trong nháy mắt lui lại ba trượng, đồng thời đem mô văn phủ đánh vào trong trận nhãn. Vân Sơ Giao cấp tốc kịp phản ứng, điều động linh lực, ở trung quanh bố trí ra một đạo càng thêm nghiêm mật mạng lưới phòng ngự. Nàng băng tinh hộ thuẫn tại nước biển trùng kích vào vẫn như cũ vững chắc, thậm chí ẩn ẩn lộ ra một vòng u lam. Phong bạo rốt cuộc đến, cuồng phong lôi cuốn lấy vụn băng cùng toái tuyết của tới, đem toàn bộ hải vực xé rách thành vô số mảnh vỡ. Nước biển bị lật tung, đá ngầm băng liệt, ngay cả cứng rắn nhất san hô đều bị thổi làm vỡ nát. Mà tại trung tâm phong bạo, một đạo cao lớn bóng đen như ẩn như hiện, hình dáng mơ hồ, lại mang theo làm cho người hít thở không thông uy áp. Diệp Vô Trần nín hơi ngưng thần, tay phải cầm thật chặt sáo trúc. Hắn biết, đối phương đã tới, mà trận phong bạo này bất quá là bắt đầu. Ngươi chuẩn bị kỹ càng phản kích sao? Hắn thấp giọng hỏi bên cạnh Vân Sơ Giao. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt kiên định, chỉ chờ ngươi hạ lệnh. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, tay trái dán lên ngực, ý đồ áp chế linh văn sao động. Ngay tại lúc giờ khắc này, hắn đột nhiên phát giác được, cái kia đạo khí tức quen thuộc lại xuất hiện, mà lại lần này nó cách rất gần, gần đến phảng phất liền dán tại bên tai của hắn, nhẹ giọng nỉ non, trở về đi, hải tử. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Vô Trần trong tay sáo trúc đột nhiên phát ra từng tiếng càng dài minh, phảng phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán, mà đạo hắc ảnh kia cũng rốt cục bước ra bước đầu tiên. Chương 212, linh đồng phá huyễn băng trận trùng điệp. Chương 212, linh đồng phá huyễn băng trận trùng điệp. Cuồng phong lôi cuốn lấy vụn băng xé rách không khí, Diệp Vô Trần sáo trúc tại lòng bàn tay khẽ chấn động, phảng phất đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều, mũi chân điểm nhẹ, mượn mặt băng phản xung chi lực cấp tốc triệt thoái phía sau. Vân Sơ Giao theo sát phía sau, ống tay áo ngân châm lấp lóe hàn quang, nàng hai con ngươi ngưng lại, bích thủy linh đồng bên trong nổi lên u lam gợn sóng. Trong gió lốc băng tuyết cũng không phải là hiện tượng tự nhiên, mà là một loại nào đó cao giai huyễn trận biến thành bình chứng. Không phải phổ thông báo tuyết, nàng thấp giọng nói, là cựu trọng băng kính trận. Diệp Vô Trần hơi nhướng mày, ngươi nói là bọn hắn dùng huyễn thuật đem chúng ta vây ở không gian nhiều tầng bên trong? Không chỉ. Vân Sơ Giao ánh mắt chìm mấy phần, mỗi một tầng băng bích đều ẩn giấu đi sắc cơ, như đi nhầm một bước, liền sẽ bị đông cứng tại nào đó một tầng hư ảnh bên trong. Đang khi nói chuyện, một đạo băng nhận từ bên cạnh phá không mà tới, tốc độ cực nhanh, cơ hồ gián Diệp Vô Trần gương mặt lướt qua. Hắn vung ngược tay lên, Mô Văn Phủ trong nháy mắt phân tích ra cái kia đạo băng nhận quy tích, tại trong thức hải hiện ra 3 giây trước linh lực lưu động đường đi. 2 giây sau, kích thứ 2 sẽ từ đỉnh đầu rơi xuống, hắn thấp giọng nói, đồng thời lôi kéo Vân Sơ Giao phía bên phải phía trước nhảy tới. Quả nhiên, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo khác băng nhận từ không trung chém xuống, tinh chuẩn đánh rất tại bọn hắn nguyên bản đứng yên vị trí, vụ băng băng khắp nơi, mặt đất lập tức vỡ ra hình mạng nhện vết tích. Bọn hắn đang thử thăm dò phản ứng của chúng ta. Diệp Vô Trần âm thanh lạnh lùng nói, không có khả năng bị động bị đánh. Vân Sơ Giao gật đầu, đầu ngón tay khinh động, 3 viên băng tinh tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hình. Nàng nhắm mắt lại, bích thủy linh đồng chậm rãi mở ra, chạm lam quang mang chiếu rọi tại 4 phía bốc lên băng vụ bên trong. Góc đông nam là lối ra thanh âm của nàng thanh lãnh, nhưng có tam trọng giống trung điểm, nhất định phải đồng bộ đánh bỡ. Diệp Vô Trần ánh mắt chớp lên, tay trái ấn ở ngực, áp chế cái kia cỗ sao động bất an linh văn ba động. Hắn đem sáo trúc nằm ngang ở bên môi, thổi ra một đạo trầm thấp lại cực kỳ lực xuyên tấu sóng âm. Sóng âm chấn động không khí, cùng băng vụ sinh ra cộng minh, lại ngắn ngủi xé mở tầng thứ nhất huyễn tượng. Hiện tại, Vân Sơ Giao khẽ quát một tiếng, trong tay băng tinh bắn ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu 3 khu kính tượng điểm tụ. Oeng! 3 tiếng vang trầm trầm liên tiếp nổ tung, băng bích tầng tầng vỡ vụn, lộ ra một đầu thông đạo chật hẹp. Hai người không chút do dự xông vào trong đó. Nhưng mà vừa bước vào thông đạo, dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, mảng lớn băng thứ giống như rắn độc đột nhiên luồn lên, thẳng đến hai người yếu hại. Diệp Vô Trần tay phải giương lên, Mô Văn Phủ trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện hiện vừa mới phân tích ra tuyết yêu võ kỹ quy tích. Thân hình hắn xoay tròn, tránh đi chí mạng nhất một cây băng thứ, đồng thời dựa thế đá ra một ước, đem một cây băng trụ đập gãy. Đứt gãy băng trụ nện ở một căn khác băng thứ bên trên, dẫn phát phản ứng dây chuyền, toàn bộ bẫy dập khu vực bắt đầu sụp đổ. Đi mau, hắn kéo lại Vân Sơ Giao cổ tay, mượn sụp đổ chi thế hướng về phía trước vội sông. Hai người khó khăn lắm nhảy ra bẫy dập biên giới, còn chưa đứng vững, bên hai liền truyền đến một trận quỷ dị vù vù âm thanh. Mười mấy tên người khoác mũ che màu trắng thân ảnh từ bốn phương tám hướng hiện hiện, mặt của bọn hắn giấu ở mũ trùm phía dưới, chỉ có từng đôi ánh mắt lạnh như băng lấp lóe trong bóng tối. Tuyết yêu tộc. Vân Sơ Giao cắn răng. Diệp Vô Trần liếc nhìn một vòng, trong lòng đã có phán đoán, những người này tu vi cao thấp không đều, người mạnh nhất cũng bất quá thông mạch cảnh đỉnh phong, nhưng phối hợp băng trận bố cục, đủ để vây giết đồng cấp cao thủ. Coi chừng bọn hắn hợp kích, hắn thấp giọng nhắc nhở. Lời còn chưa dứt, một tên tuyết yêu đột nhiên bước ra, hai tay kết ấn, không trung đống nhiên ngưng kết ra một đạo to lớn băng long hư ảnh, há miệng hướng bọn họ nuốt đến. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phủ trong nháy mắt phát động bay lại cơ chế, trong thức hải hiện ra đối phương thi triển chiêu này 3 giây đầu linh lực quy tích. Bên trái có rảnh cửa, hắn hét lớn một tiếng, thân hình lóe lên, mang theo Vân Sơ giao nghiêng cấp mà ra. Băng long bùa hụt, đâm vào sau lưng trên băng bích, ầm vang nổ tung, vẩy ra vụn băng trên không trung hóa thành vô số nhỏ bé băng nhận, tứ tán ra. Cùng lúc đó, Vân Sơ giao sớm đã vận sức chờ phát động, lật tay lại, ba viên băng tinh đinh bắn mà ra, tinh chuẩn trúng mục tiêu ba tên tuyết yêu cổ họng. Ba người ứng thanh ngã xuống đất, trong cổ kết xuất một tầng thật dày xương. Mà các tuyết yêu thấy thế, thế công mạnh hơn, mười mấy người làm thành một vòng, không ngừng biến hóa trận hình, ý đồ áp xúc hai người hoạt động không gian. Diệp Vô Trần tỉnh táo quan sát, Mô Văn Phủ tiếp tục phân tích địch nhân động tác tổ hợp, không ngừng tạo ra mới sách lược ứng đối. Ngón tay của hắn tại sáo trúc bên trên nhẹ nhàng bạch một cái, một đạo vô hình sóng âm khuyết tán mà ra, quấy nhiễu địch nhân tiết tấu. Vân Sơ giao thừa cơ xuất thủ, băng tinh hộ thuẫn tại quanh thân xoay tròn, mỗi một lần phản kích đều mang cực hạn chi lực, làm cho địch nhân không dám cận thân. Chiến đấu kéo dài không đến nửa khắc đồng hồ, tuyết yêu tộc đã hao tổn hơn phân nửa. Còn lại mấy người liếc nhau, đồng nhiên cùng nhau lui lại, ẩn vào băng vụ bên trong. Rút lui. Diệp Vô Trần nhíu mày. Không đối. Vân Sơ giao vẻ mặt nghiêm túc, bọn hắn đang chờ cái gì? Vừa dứt lời, một cỗ khí tức âm lãnh lặng yên hiện hiện. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, ngực cái kia đạo linh văn lần nữa nhảy lên kịch liệt đứng lên, phảng phất cảm ứng được cái gì rất tinh tường khí tức. Hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt xuyên qua phiêu tán bông tuyết, rơi vào cách đó không xa một khối phá toái băng trên đá. Khối kia băng thạch mặt ngoài, mơ hồ hiện ra một tấm quen thuộc mặt nạ hình dáng, đúng là hắn ở trong mộng cảnh thấy qua vô số lần thân ảnh kia. Là hắn. Diệp Vô Trần nói nhỏ, nắm chặt sáo trúc ngón tay có chút nắm chặt. Vân Sơ giao phát giác được sự khác thường của hắn, nhẹ nhàng giữ chặt ống tay áo của hắn, ngươi còn biết thứ gì? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ là lắc đầu, tạm thời không biết là ai, nhưng ta khẳng định, hắn đã để mắt tới chúng ta rất lâu. Vân Sơ giao không có hỏi tới, mà là đem một viên băng tinh khảm vào ống tay áo, thay thế vừa rồi hư hao viên kia. Chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta bây giờ trọng yếu nhất chính là rời đi nơi này, giọng nói của nàng bình tĩnh, lại lộ ra một tia cảnh giác, trận gió lốc này còn không có kết thúc. Diệp Vô Trần gật đầu, hít sâu một hơi, đè xuống lực sao động, cất bước hướng về phía trước. Hai người một trước một sau đi xuyên qua băng trận ở giữa, bước chân giẫm tại vỡ vụn trên mặt băng, phát ra rất nhỏ tiếng tách tách. Liên tại bọn hắn sắp đi ra băng trận lúc, một đạo thanh âm rất nhỏ từ phía sau lưng truyền đến. Máu. Chủ Diệp Vô Trần đột nhiên quay đầu, chỉ gặp một tên trọng thương ngã xuống đất tuyết yêu chính khó khăn thở hào hẹn, khóe miệng tràn ra màu làm nhạt huyết dịch. Trong mắt của hắn hiện lên một tia lanh ý, nhưng không có dừng bước lại. Đi, hắn đối với Vân Sơ giao nói ra. Phong tuyết vẫn như cũ gào thét, nhưng bọn hắn đã tìm tới phương hướng. Mà ở phía xa trên đỉnh núi, một đôi con mắt màu đỏ tươi lẳng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy, sau đó chậm rãi nhắm lại. Bóng đêm càng sâu, phong tuyết càng dữ dội hơn. Có thể trận chiến này vừa mới bắt đầu. Chương 213, xâm nhập địch hậu tìm kiếm chân tướng. Chương 213, xâm nhập địch hậu tìm kiếm chân tướng. Tuyết sắc tại trong màn đêm hiện ra u lam, Diệp Vô Trần hô hấp ngưng tụ thành sương trắng, tại trong gió lạnh cấp tốc tiêu tán. Hắn đứng tại một chỗ băng nham giao giới trên dốc cao, ánh mắt xuyên qua tung bay bông tuyết, rơi vào phía trước chập trùng không trường doanh địa hình dáng. Vân Sơ giao ngồi xổm ở bên cạnh hắn, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra che ở trước mắt mấy sợi sợi tóc, bích thủy linh đồng có chút chớp động, chiếu ra nơi xa đội tuần tra quỹ tích tiến lên. Tổ ba người, mỗi tổ bốn người, nàng thấp giọng nói, khoảng cách 12 hơi thở thay phiên. Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay tại sáo trúc mặt ngoài gõ nhẹ hai lần, mượn sóng âm quấy nhiều phụ cận tầng tuyết tính ổn định, để mặt đất rất nhỏ rung động. Đội tuần tra bước chân quả nhiên chần chờ một chút, một người trong đó thậm chí dừng lại quan sát bốn phía. Đi, hắn thấp giọng nói, thân hình nhún xuống, dọc theo băng danh tiềm hành xuống. Hai người động tác cực nhẹ, mượn nhờ phong tuyết điểm hộ, vòng qua đạo thứ nhất tiểu cương. Diệp Vô Trần từ đầu đến cuối đem Mô Văn Phủ dán tại lòng bàn tay, cảm giác trung quanh linh lực ba động biến hóa. Nếu có ẩn tàng bẫy dập hoặc giấu giếm địch nhân, Mô Văn Phủ sẽ sớm dự cảnh. Bọn hắn xuyên qua một mảnh đổ tuyết rừng tùng, đi vào ngoài doanh địa một chỗ song gỗ trước. Vân Sơ Giao đột nhiên đưa tay ngăn lại đường đi của hắn, ánh mắt rơi vào một tên tuyết yêu chiến sĩ bên hông, một viên cốt bài treo ở dây lưng bên trên, điêu khắc một đạo vận bèo đồ đằng. Nàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, cái kia đồ đằng cùng nàng tại trong rừng bia thấy qua nào đó đoạn võ kỹ minh văn cực kỳ tương tự. Bọn hắn cùng vật kia có quan hệ, nàng hạ giọng. Diệp Vô Trần không có hỏi nhiều, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, chỉ doanh địa chỗ càng sâu một tòa thạch ốc. Đó là một tòa duy nhất sắp đặt song trọng thủ vệ kiến trúc, đứng ở cửa hai tên thông mạch cảnh hậu kỳ tuyết yêu, trong tay nắm cán dài chiến phủ, trên lưới búa ẩn ẩn hiện ra huyết quang. Hai người vây quanh cánh bên, mượn nhờ một đống tuyết đọng lên công sự che chắn tới gần. Diệp Vô Trần lấy ra một viên băng tinh, đưa cho Vân Sơ Giao. Dùng cái này kéo dài thời gian, hắn nói, ta đi vào. Vân Sơ Giao tiếp nhận băng tinh, nhưng không có lập tức hành động, mà là theo dõi hắn bóng lưng, người ngực linh văn. Nó một mực tại nhảy. Diệp Vô Trần dừng một chút, cúi đầu nhìn thoáng qua dưới quần áo kim quang, nơi đó xác thực sao động bất an, phảng phất cảm ứng được một loại nào đó triệu hoán. Ta biết hắn nói, nhưng nó sẽ không hại ta. Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, giống như một đạo bóng đen lướt vào hắc ám. Trong doanh trướng bộ so trong tưởng tượng phức tạp hơn. Diệp Vô Trần dán bách trong tiến lên, dưới chân là giày đặc thảm trải sàn da thú, đạp lên cơ hồ im ắng. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, giống như là cổ xưa vết máu hỗn hợp có một loại nào đó hương liệu hương vị. Hắn ngưng thở, lặng yên tới gần khu vực trung ương. nơi này bày biện một tấm to lớn bàn đá, trên bàn trải ra lấy một bức bản đồ địa hình, ghi chú thực linh hải đáy mấy cái mấu chốt tiết điểm. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra trong đó một chỗ, đúng là bọn họ trước đó thác ấn cựu chuyển thôn tiên quyết bi lâm vị trí. Bọn hắn đang tìm trấn giới bi, trong lòng của hắn run lên. Lúc này, trong góc truyền đến một trận nói nhỏ âm thanh. Diệp Vô Trần cấp tốc lách mình trí âm ảnh bên trong, chỉ gặp hai tên tuyết trưởng lao yêu tộc bộ dáng người chính thấp giọng nói chuyện với nhau. Huyết chủ lời nhắn nhủ sự tình hoàn thành sao? Một người trong đó hỏi. Đã bố trí thỏa đáng, một người khác đáp, nhưng này tiểu tử tựa hồ đã nhận ra cái gì, hắn tại trong rừng bịa dấu vết lưu lại. Không tầm thường. Thứ người trước cười lạnh một tiếng, một người câm phế bật tôi, cho dù có chút thủ đoạn, cũng không bay ra khỏi bọn nước gì. Ngược lại là huyết chủ bên kia. Lúc nào đến? Nhanh người sau hạ giọng, các loại phong bạo đi qua, hắn liền tự mình xuất thủ. Diệp Vô Trần cau mày, nhịp tim có chút tăng tốc. Hắn chậm rãi lui lại, chuẩn bị lúc rời đi, dưới chân trượt đi, lại giẫm lên một khối vỡ vụn băng phiến. Giang giác, nhỏ xíu tiếng vang tại cái này yên tĩnh trong không gian đặc biệt chói tai. Hai tên tuyết yêu trong nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt hàn mang chợt hiện. Diệp Vô Trần không do dự nữa, tay phải vung lên, mô văn phủ trong nháy mắt kích hoạt, trong thức hải hiện ra đối phương thi triển võ kỹ 3 giây đầu linh lực lưu động quy tích. Thân hình hắn lóe lên, tránh đi bên trái đánh tới hàn khí, đồng thời tay trái vỗ mặt bàn, đem bản đồ địa hình cuốn lên nhét vào trong ngực. Phía ngoài Vân Sơ Giao cũng nghe đến động tĩnh, không chút do dự ném ra băng tinh. Băng tinh trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời tuyết mịn, che đậy địch nhân ánh mắt. Diệp Vô Trần thừa cơ xông ra doanh trướng, cùng Vân Sơ Giao tụ hợp. Có phát hiện hắn một bên chạy một bên nói, bọn hắn đang tìm trấn giới bi, mà lại huyết đổ phu chẳng mấy chốc sẽ hiện thân. Vân Sơ Giao thần sắc trầm xuống, bước chân lại chưa từng chậm xuống nửa phần. Hai người một đường chạy gấp, thẳng đến triệt để thoát ly doanh địa phạm vi, mới thoáng chậm dần tốc độ. Chờ chút. Vân Sơ Giao đột nhiên dừng bước, giữ chặt Diệp Vô Trần cánh tay. Nàng cúi đầu nhìn mình vừa rồi tiếp nhận băng tinh, giờ phút này vậy mà nổi lên một tia quỷ dị hồng quang. Viên này băng tinh nàng nhíu mày, bị động tay động chân. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, lập tức ý thức được vấn đề. Bọn hắn vừa chỗ tới, sau lưng liền truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, xen lẫn trầm thấp tiếng kèn. Truy binh tới. Vân Sơ Giao cắn răng. Diệp Vô Trần không do dự, một tay lấy nàng kéo ra phía sau, quay người đối mặt đuổi theo tuyết yêu chiến sĩ. Bàn tay hắn khẽ đảo, mô văn phù lần nữa hiện hiện, trong thức hải bắt đầu phân tích địch nhân sắp thi triển võ kỹ quy tích. Nhưng tại giây phút này, ngực linh văn đột nhiên chấn động, kim quang tăng vọt, phảng phất muốn xuyên thấu da thịt, trực tiếp nhảy ra bên ngoài cơ thể. Hắn thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ rạp xuống đất, hai tay chống đất, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao kinh hô. Diệp Vô Trần không có trả lời, bởi vì hắn nhìn thấy một màn cảnh tượng kỳ dị, trong thức hải mô văn phủ đột nhiên tự hành xoay tròn, bắn ra ra một đoạn trí nhớ mơ hồ hình ảnh, đen kịt trong đại điện, một người mang theo quen thuộc mặt nạ, cầm trong tay một thanh huyết đao, trên thân đao khắc lấy cùng hắn trong mộng cảnh giống nhau đồ án. Người kia chậm rãi quay đầu, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi. Rốt cuộc tìm được ngươi, thanh âm trầm thấp khàn khàn, mang theo vài phần hưng phấn cùng cuồng nhiệt. Ngươi là ai? Diệp Vô Trần thì thào. Ta là của ngươi. Huyết chủ. Chương 214, chi đấu tuyết yêu tình báo tới tay chương 214. Chí đấu tuyết yêu tình báo tới tay tuyết sắc tại trong cuồng phong cuộn cuộn, Diệp Vô Trần góc áo bị băng hạt gọt đến bay phất phới. Hắn một tay chống đất, tay kia gắt gao đè lại ngực, cái kia đạo màu vàng linh văn phảng phất muốn rách ra mà ra, mỗi một lần nhảy lên cũng giống như có vô số cây kim tại quấy ngũ tạng lục phủ của hắn. Vân Sơ Giao đứng tại phía sau hắn, đầu ngón tay ngưng tụ ra từng mai thật nhỏ băng tinh, tại lòng bàn tay xoay tròn thành một đạo hàn quang. Nàng không quay đầu lại, Bích Thủy Linh Đồng cũng đã đem hậu phương truy binh hình dáng rõ ràng chiếu ra, chí ít 12 người, trong đó 3 người khí tức hùng hậu, hiển nhiên đã là thông mạch cảnh hậu kỳ. Bọn hắn bọc đánh đến đây, thanh âm của nàng rất nhẹ, cơ hồ cùng phong tuyết hòa làm một thể, bên trái ba tên tuyết yêu chính quấn hướng chúng ta cánh bên. Diệp Vô Trần cắn chặt răng, mồ hôi lạnh từ thái dương trượt xuống, nhỏ tại trên mặt bằng trong nháy mắt ngưng kết. Hắn cưỡng chế lấy ngực sao động, xoay tay phải lại, mô văn phủ tại lòng bàn tay hiện hiện, trong thức hải bắt đầu hiện ra địch nhân sắp thi triển võ kỹ quy tích. Nhưng vào lúc này, ngực linh văn đột nhiên chấn động, kim quang tăng vọt, giống như là cảm ứng được cái gì, nhưng vẫn đi nhảy nhót đứng lên. Đừng để nó mất khống chế. Vân Sơ Giao thấp giọng nói, ngữ khí tỉnh táo, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, ép buộc chính mình không để ý tới cố dị độc kia. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, con người hóa thành thôn vệ vạn vật lỗ đen, tay trái vung lên, mô văn phủ quang mang đại thịnh. Hướng phía đông lui, hắn thấp giọng quát nói. Hai người cấp tốc đứng dậy, mượn phong tuyết tiềm hộ, hướng phía một mảnh gập ghềnh băng nham khu vực chạy đi. Sau lưng tuyết yêu chiến sĩ phát ra trầm thấp tiếng giống, theo đuổi không bỏ. Phong tuyết che đậy ánh mắt, nhưng Diệp Vô Trần mô văn phủ lại có thể bắt được địch nhân linh lực lưu động phương hướng. Hắn một bên chạy, một bên trong đầu mô phỏng địch nhân xuất thủ tiết tấu, phán đoán tốt nhất phản kích thời cơ. Bên trái ba người, ba hơi đi sau động băng phong thuật, hắn thấp giọng nhắc nhở. Vừa dứt lời, phía trước ba đạo bóng trắng đông nhiên vọt lên, trong tay trường mâu vạch ra băng lánh đường vòng cung, không trung ngưng ra một tầng sương mỏng. Vân Sơ Giao không chút do dự ném ra lòng bàn tay băng tinh. Băng tinh trên không trung nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn, đem địch nhân tầm mắt triệt để che đậy. Diệp Vô Trần thừa cơ xuống ra, thân hình lóe lên, tránh đi công kích, đồng thời trở tay một trường vỗ tại gần nhất một tên tuyết yêu ngực. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bay rất ra ngoài, đâm vào trên băng bích, tóe lên một mảnh bông tuyết. Tiếp tục đi. Hắn giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Hai người xuyên qua một chỗ sụp đổ tuyết rừng tùng, đi vào một cái tự nhiên hình thành trước băng động. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại, ánh mắt đảo qua chúng quanh địa hình, cấp tốc làm ra phán đoán. Đi vào, hắn nói. Vân Sơ Giao gật đầu, đi theo hắn tránh nhập băng động. Trong động tia sáng lờ mờ, trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt hàn ý, Diệp Vô Trần tựa ở trên vách đá, lần nữa áp chế ngực linh văn ba động, mà Vân Sơ Giao thì cảnh giác quan sát bốn phía. Đột nhiên, nàng dưới chân đá văng một tầng tuyết động, lộ ra một khối hỏng mục giản. Nàng xoay người nhặt lên, cẩn thận chu đáo một lát, sắc mặt biến hóa, phía trên này khắc lấy trấn giới bi ba chữ. Diệp Vô Trần nghe vậy, lập tức tiếp nhận mục giản, ánh mắt hơi trầm xuống. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng phất qua những cái kia vết khắc, phát hiện vết tích cũng không tươi mới, chỉ ít nửa năm trở lên. Đây không phải lâm thời để ở chỗ này, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao nhíu mày, bọn hắn đang tìm trấn giới bi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem mục giản thu vào trong lòng, ánh mắt nhìn về phía cửa hàng phương hướng. Truy binh tiếng bước chân càng ngày càng gần, xen lẫn trầm thấp tiếng kèn. Trước giải quyết phiền toái trước mắt hắn nói. Hắn nhắm mắt ngưng thần, Mô Văn Phủ lần nữa hiện hiện. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị phân tích địch nhân võ kỳ quy tích lúc, ngực linh văn lại là một trận nhảy lên kịch liệt, trong thức hải càng lại độ hiện ra đoạn kia trí nhớ mơ hồ hình ảnh, đen kịt trong đại điện, người mang theo mặt nạ chậm rãi quay đầu, lộ ra một đôi con mắt màu đỏ tươi. Rốt cuộc tìm được ngươi, thanh âm kia vẫn như cũ trầm thấp khàn khàn, ta là của ngươi huyết chủ. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn gắt gao cắn môi dưới, ngạnh sinh sinh đem cái kia cố dị dạng đè xuống. Ngươi thế nào? Vân Sơ Giao phát giác được dị thường của hắn. Không có việc gì, hắn lắc đầu, cưỡng ép ổn định tâm thần, tiếp tục. Hai người lưng tựa lưng đứng vững, đón lấy tràn vào băng động địch nhân. Tuyết yêu tộc cam hiểu quần thể hợp tác, vây mà không công, ý đồ tiêu hao bọn hắn sức chịu đựng. Diệp Vô Trần không dám tùy tiện sử dụng quay lại công năng, chỉ có thể dựa vào Mô Văn Phủ dự phán địch nhân động tác. Bên phải người kia, linh lực ngay tại xúc thế, hắn thấp giọng nhắc nhở. Vân Sơ Giao lập tức quay người, một trường bố ra, băng khí quét sạch mà ra, vừa vặn đánh trúng tên kia tuyết yêu bà bay. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, thế công bị đánh gãy. Thừa dịp hỗn loạn, Diệp Vô Trần cấp tốc phân tích thế cục, bắt được một tên tuyết yêu đầu lĩnh thi triển bằng phong thuật trước linh lực xúc thế tiết điểm. Hiện tại, hắn quá khẽ. Vân Sơ Giao lập tức lách mình tránh né, đồng thời dẫn đạo băng khí phản chế, đông kết tên đầu lĩnh kia hai chân. Địch nhân trận hình lập tức đại loạn. Đi. Diệp Vô Trần nắm lấy cơ hội, lôi kéo Vân Sơ Giao xông ra băng động. Hai người một đường chạy gấp, thẳng đến triệt để hất ra truy binh, mới thoáng chậm dần tốc độ. Mục giản ta đến đảm bảo. Vân Sơ Giao đưa tay tiếp nhận, đầu ngón tay chạm đến mục giản một khắc này, Bích Thủy Linh Đồng có chút chớp động, tựa hồ cảm giác được cái gì lưu lại khí tức. Ngươi thử một chút có thể hay không quét hình ra càng nhiều tin tức. Diệp Vô Trần nói. Vân Sơ Giao gật đầu, nhắm mắt điều tức một lát, lúc mở mắt ra ánh mắt phức tạp, có chút linh tức đã mơ hồ, nhưng ta có thể xác định, cục gỗ này giản không phải tuyết yêu tộc gần đây lưu lại. Diệp Vô Trần lông mày cau lại, ngươi nói là nó đã sớm tồn tại, chí ít một năm trở lên, nàng khẳng định nói. Hai người liếc nhau, trong lòng đều có chút nặng nề. Bọn hắn vốn cho rằng lần này chui vào chỉ là thu hoạch tuyết yêu tộc tình báo, không nghĩ tới vậy mà liên lụy đến càng sâu tầng đồ vật. Xem ra chúng ta đánh giá thấp mục tiêu của bọn hắn. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, Trần Giới Bi, bọn hắn đến cùng muốn làm cái gì? Vân Sơ Giao thì thảo. Phong tuyết còn tại tàn phá bừa bãi, nơi xa đỉnh núi mơ hồ có thể thấy được mấy đạo bóng đen. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không có nhiều lời, mà là lựa chọn đường vòng tiến về một chỗ bức bỏ nhà tuyết chỉnh đốn. Trên đường, Diệp Vô Trần yên lặng lấy ra viên kia tuyết yêu lệnh bài, mặt sau đồ đẳng để trong lòng hắn chấn động, bức đồ án kia lại cùng hắn tại trong rừng bia thấy qua một đoạn minh văn cực kỳ tương tự. Hắn không có nói cho Vân Sơ Giao, chỉ là đem lệnh bài cất kỹ, trong mắt lóe lên một vòng suy tư. Phong bạo không ngừng, nhưng bọn hắn đã ngửi được càng lớn âm nhu khí tức. Trên mặt tuyết, thân ảnh của hai người dần dần từng bước đi đến, chỉ để lại một chuỗi xốc xếp dấu chân, tại trong gió tuyết từ từ bị che giấu. Chương 215, nghịch hướng phân tích võ kỹ cải tiến. Chương 215, nghịch hướng phân tích võ kỹ cải tiến. Nhà tuyết bên trong, hàn khí ngưng tại trên lưng trụ, kết thành một tầng sương mỏng. Diệp Vô Trần khoanh chân ngồi tại nơi hẻo lánh, lòng bàn tay nâng một viên hiện ra ánh sáng nhạt phù văn, đó là hắn từ tuyết yêu tộc võ kỹ bên trong bóc ra linh lực quy tích. Vân Sơ Giao tựa ở cạnh cửa, đầu ngón tay điểm nhẹ một giản, Bích Thủy Linh Đồng chiếu ra một sợi còn sót lại linh tức. Nàng nhắm mắt trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, đoạn này khí tức không phải gần nhất lưu lại, chỉ ít một năm trở lên. Diệp Vô Trần tiếp lời, thanh âm bình ổn, lại mang theo một tia ẩn nhẫn mỏi mệt. Hắn không có ngẩng đầu, chỉ là đem Mô Văn Phù nhẹ nhàng nhất chuyển, trong thức hải lập tức hiện ra một đạo băng hệ võ kỹ vận hành đường đi. Hai người một đường đào vong đến tận đây, rốt cục có cơ hội thở dốc. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, đây chỉ là yên tĩnh trước bao tác. Lồng ngực của ngươi Vân Sơ Giao đống nhiên mở miệng. Diệp Vô Trần đè lại tim, cái kia đạo màu vàng linh văn còn tại ẩn ẩn nảy lên, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ xông phá làn da. Hắn lắc đầu, còn có thể áp chế. Vân Sơ Giao không có lại quyền, mà là đi đến hắn bên người tòa hạ, đưa bàn tay dán tại trên trán của hắn. Một cỗ thanh lương khí tức chậm rãi rót vào, an ủi hắn sao động linh lực. Ta tới giúp ngươi ổn định thức hải, nàng nói đến bình tĩnh, trong giọng nói lại cất giấu không cho cự tuyệt kiên định. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, cuối cùng gật đầu. Hắn nhắm mắt lại, tùy ý linh lực của nàng chạy vào thức hải, giống như là một vũ thanh tuyển rót vào bước lên mặt hồ. Mô Văn Phù bắt đầu vận chuyển, tuyết yêu tộc võ kỹ quy tích tại trong thức hải dần dần rõ ràng. Diệp Vô Trần một bên phân tích, một bên nếm thử đem cựu chuyển thôn thiên quyết ba thức đầu tới dung hợp. Đây cũng không phải là chuyện dễ. Băng hệ võ kỹ coi trọng phong tỏa, đông kết, chỉ hoãn địch nhân hành động tiết tấu, mà cựu chuyển thôn thiên quyết thì là thuần túy thôn phệ chi đạo, cả hai nhìn như trái ngược, kỳ thực có chỗ tương đồng, đều lấy khống chế đối thủ làm mệ tâm. Nếu như đem đông kết làm trước đưa điều kiện, lại tiến hành thôn phệ đâu? Hắn thấp giọng tự nói. Vân Sơ Giao mở mắt ra, ngươi nói là trước dùng băng phong hạn chế đối phương linh lực lưu động, lại lợi dụng thôn tiên quyết đem nó hấp thu. Đối với Diệp Vô Trần ánh mắt sáng lên, trong tay mô văn phủ quang mang đột nhiên thịnh, trong thức hải cấp tốc tạo dựng ra một cái hoàn toàn mới mô hình. Hắn đếm thử mô phỏng thi triển, lại phát hiện linh lực tại mấu chốt tiết điểm xuất hiện đứt gãy. Còn chưa đủ trôi chảy hắn nhíu mày, băng hệ võ kỹ lượn vòng quá chậm, thôn tiên quyết lại quá bá đạo, cả hai khó mà kiêm dung. Ngươi thử một chút điều chỉnh linh mạch đi hướng. Vân Sơ Giao nhẹ giọng nhắc nhở, để băng hệ linh lực đi đầu hội tụ, hình thành ngắn ngủi đồng kết chặt vực, tái dẫn đạo thôn thiên quyết tiến vào bên trong. Diệp Vô Trần hai mắt tỏa sáng, lập tức sửa chữa mô hình. Lần này linh lực lưu chuyển thông thuận rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có chút vướng hữu. Kém một chút hắn cắn răng, tiếp tục thôi diễn. Thời gian lặng yên trôi qua, ngoài phòng phong tuyết gào thét, trong phòng lại chỉ còn mô văn phủ ngẫu nhiên lóe lên ánh sáng nhạt. Không biết qua bao lâu, mô văn phủ đột nhiên chấn động, trong thức hải mô hình triệt để thành hình, một loại hoàn toàn mới võ kỹ hình thức ban đầu trong lòng hắn sinh ra. Thành hắn thấp giọng nói ra, trong mắt lộ ra một vòng kiên quyết. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, khoe miệng có chút giơ lên, tên gọi là gì? Cựu truyền thôn tiên băng phong thức. Diệp Vô Trần thản nhiên nói, vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đã có thể ở trong thực chiến sử dụng. Hắn vừa dứt lời, mô văn phủ đột nhiên hiện lên một đạo dị dạng ba động. Trong lòng hắn chấn động, vội vàng xem xét, phát hiện cái kia ba động lại đến từ lúc trước đoạt được Tuyết Yêu lệnh bài. Hắn lấy ra lệnh bài, mặt sau đồ đằng tại phủ quang bên dưới mơ hồ hiện hiện. Bước đồ án kia, cùng huyết đồ phu bên hông chỗ treo một loại nào đó ấn ký cực kỳ tương tự. Không thích hợp, hắn cau mày. Vân Sơ Giao cũng phát giác được dị thường, xích lại gần xem xét, sắc mặt biến hóa, đồ đằng này, ta tại huyết đồ phu trên thân gặp qua. Hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra cảnh giác. Tuyết Yêu tộc cùng huyết đồ phu quan hệ trong đó, chỉ sợ so với chúng ta tưởng tượng càng sâu. Diệp Vô Trần trầm giọng nói. Vân Sơ Giao gật đầu, lập tức nhìn về phía trong tay mục giản, có lẽ trấn giới bí mật liền trốn ở chỗ này. Nàng lần nữa thôi động Bích Thủy Linh Đồng, ý đồ đọc đến mục giản lưu lại tin tức. Nhưng lúc này đây, linh thức cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, còn sót lại một sợi cái bóng mơ hồ. Thấy không rõ nàng nhíu mày, để cho ta thử một chút. Diệp Vô Trần vươn tay, ra hiệu nàng đem chính mình linh đồng cùng mô văn phủ kết nối. Vân Sơ Giao do dự một chút, hay là làm theo. Hai cỗ linh lực giao hội trong nháy mắt, một giản bên trên linh tức bị cưỡng ép tỉnh lại, một đoạn ký ức tàn ảnh tại hai người trong thức hải hiện hiện. Trong tấm hình, một tên Tuyết Yêu trưởng giả chính thấp giọng tụng niệm chú ngữ, bối cảnh mơ hồ có thể thấy được một đạo phù văn màu máu. Ngay tại hình ảnh sắp biến mất một khắc, cái kia huyết sắc phù văn đột nhiên tăng gọn, phảng phất muốn xông phá hình ảnh, lao thẳng tới mà đến. Vân Sơ Giao đông nhiên mở mắt, hô hấp dồn dập, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi thế nào? Diệp Vô Trần lập tức đỡ lấy nàng. Không có việc gì, nàng lắc đầu, cố gắng trấn định, chỉ là hơi mệt. Có thể ánh mắt của nàng lại không giấu được một chớp mắt kia hồi hộp. Diệp Vô Trần không có hỏi tới, chỉ là yên lặng thu hồi một giản, đem mô văn phủ một lần nữa quy về sâu trong thức hải. Sau đó làm sao bây giờ? Vân Sơ Giao hỏi. Trước củng cố mới sáng tạo ra võ kỹ. Diệp Vô Trần đứng người lên, hoạt động ra tay cổ tay, các loại phong bạo đi qua, chúng ta liền đi tầng hầm kia nhìn xem. Ngươi cảm thấy bên trong sẽ có cái gì? Không biết ánh mắt của hắn trầm tĩnh, nhưng nhất định cùng huyết đồ phu có quan hệ. Vân Sơ Giao gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ngoài phòng phong tuyết chưa nghỉ, trong phòng cũng đã dấy lên mới hỏa diễm. Diệp Vô Trần đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua nơi xa đỉnh núi. Nơi đó, tựa hồ có đồ vật gì ngay tại nhìn chăm chú lên bọn hắn. Hắn không nói gì, chỉ là chậm rãi nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ cái vang. Sau một khắc, hắn quay người đi hướng trong phòng nơi hẻo lánh, lấy ra một cây dài nhỏ sáo trúc, nhẹ nhàng thổi. Một đạo nhỏ xíu linh văn ba động khuyết tán ra đến, trong thức hải, mô văn phủ lần nữa hiện hiện. Hắn chuẩn bị tiến hành một lần hoàn chỉnh giả lập diễn luyện, khảo thí cựu truyền thôn tiên băng phong thức hiệu quả thực tế. Nhưng lại tại hắn nhắm mắt lại trong nháy mắt, sâu trong thức hải truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, "Ngươi cuối cùng rồi sẽ quý vị." Thanh âm kia trầm thấp cổ lão, giống như là vượt qua vô số tuế nguyệt mà đến. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay mô văn phủ, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Đến cùng là ai đang kêu gọi ta? Trong phòng yên tĩnh y mắng, chỉ có ngoài cửa sổ phong tuyết vẫn tại gào thét. Chương 216, phong tuyết đan sen khẩn cấp rút lui. Chương 216, phong tuyết đan sen khẩn cấp rút lui. Phong tuyết xé rách màn đêm, giữa thiên địa chỉ còn lại gào thét hàn ý. Diệp Vô Trần một cước bước ra nhà tuyết mở cửa, tuyết động liền không có qua mắt cá chân. Hắn quay đầu mắt nhìn trong phòng, Vân Sơ Giao chính tướng viên kia hỏng mục giản coi chừng thu vào trong tay áo túi ngầm. Đi, hắn thấp giọng nói, dẫn đầu bước vào trong gió tuyết. Hai người không có ngự không mà đi, như thế rất dễ dàng bại lộ. Bọn hắn dọc theo lưng núi dưới thấp trung khu được tiến lên, mỗi một bước đều hãm sâu tại trong tuyết. Gió từ nghiêng phía trên chút xuống đến, thổi đến người mở mắt không ra. Mô văn phù tại trong thức hải của hắn có chút rung động, chỉ hướng hướng đông nam. Đó là lệnh bài lưu lại linh lực ba độ phương hướng, cũng là tuyết yêu tộc doanh địa yếu nhất một vòng. Bên trái ba khắc đồng hồ, hắn nghiêng đầu đối với sau lưng Vân Sơ Giao nói ra, thanh âm bị phong tuyết vòng quanh phiêu tán. Nàng gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn băng tinh phát châm, đầu ngón tay ngưng kết ra một tầng sương mỏng. Bích Thủy Linh Đồng vốn nên vào lúc này phát huy tác dụng, có thể từ đêm trước trận kia ký ức quay lại sau, tầm mắt của nàng liền thường xuyên mơ hồ không rõ, phảng phất có tầng sương mù ngăn tại trước mắt. Diệp Vô Trần phát giác được nàng chần chờ, bước chân dừng lại, ngươi còn có thể cảm giác linh lực hướng chạy sao? Nàng cắn môi, cuối cùng vẫn gật đầu, miễn cưỡng. Vậy liền theo sát ta. Hắn quay người tiếp tục tiến lên, thân ảnh rất nhanh bị phong tuyết nuốt hết. Nơi xa truyền đến sói tru giống như thét dài, là tuyết yêu đội tuần tra xuất động. Bọn hắn tại sườn dốc phủ tuyết bên dưới dừng lại, phía trước là một mảnh đất trống trải, trên mặt tuyết che kín giao thoa dấu chân, hiển nhiên là địch nhân tấp nập điều động vết tích. Đi vòng qua. Vân Sơ giao thấp giọng hỏi. Diệp Vô Trần lắc đầu, không còn kịp rồi. Lời còn chưa dứt, mấy đạo bóng đen từ tuyết khâu nhảy lùi lại ra, hàn quang lấp lóe, vài chuôi băng nhận phá phong mà đến. Diệp Vô Trần tay trái giương lên, Mô Văn Phủ đống nhiên sáng lên, trong thức hải hiện ra đối phương xuất thủ trước linh lực quy tích. Hắn cơ hồ là bản năng như người, băng nhận sát hắn xương bả vai lướt qua, tại trên mặt tuyết vạch ra một đạo thật sâu vết rách. Bên trên, quát khẽ một tiếng từ trong trận địa địch băng lên, mấy tên tuyết yêu chiến sĩ đồng thời vào tới, động tác mau lẹ như báo săn. Diệp Vô Trần lật tay lại, linh lực phun trào, lại tại chạm đến kinh mạch lúc đột nhiên bừng hữu. Chỗ ngực màu vàng linh văn nhảy lên kịch liệt, giống như là muốn tránh thoát làn da bình thường. Thôn Thiên Quyết, không áp chế nổi hắn cắn răng, mồ hôi lạnh trượt xuống. Vân Sơ Giao thấy thế, trong tay băng tinh lắc một cái, hóa thành một mảnh nhỏ vụn băng vụ hướng về phía trước bầy tới. Tuyết các yêu động tác trì trệ, ánh mắt bị ngăn trở. Dùng băng phong thức, nàng hô. Diệp Vô Trần nhắm mắt, trong đầu cấp tốc tạo dựng lên võ kỹ mô hình. Cải tiến sau cựu chuyển thôn thiên băng phong thức coi trọng trước đông kết lại thôn vệ, giờ phút này vừa vận áp dụng. Hắn hít sâu một hơi, song trường khép lại, thể nội linh lực trong nháy mắt phân lưu hai cỗ, một cỗ lạnh lẽo thấu xương, một cỗ khác thì cuồng bạo như vực sâu. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai tay của hắn bỗng nhiên mở ra, một vòng màu lam nhạt hàn khí lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra đến. Tuyết các yêu lập tức cảm thấy tứ chi cứng ngắc, động tác trở nên chậm chạp. Hiện tại, hắn quát khẽ. Vân Sơ Giao lập tức phối hợp, trong tay ngân châm bắn ra, tinh chuẩn điểm trúng địch nhân thể nội mấu chốt huyệt vị. Mấy tên tuyết yêu ứng thanh ngã xuống đất, dãy rủa không được. Diệp Vô Trần thừa cơ bật lên, thân hình như quỷ mị giống như qua lại địch nhân ở giữa. Bàn tay của hắn mỗi một lần rơi xuống, đều có một tên tuyết yêu thể bên trong linh lực bị cưỡng ép tức đoạn, hóa thành điểm sáng bị Mô Văn Phủ hấp thu. Chiến đấu bất quá một lát, nhưng cũng đủ để bọn hắn đột phá tầng thứ nhất tuyến phong tỏa. Bên kia, nơi xa lại truyền tới động tĩnh mới. Diệp Vô Trần quay đầu, trông thấy càng nhiều tuyết yêu từ tuyết khâu hậu phương vào tới, nhân số viễn siêu mong muốn. Không có khả năng ham chiến hắn nói, giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, hướng kẽ nước phương hướng rút lui. Nàng gật đầu, hai người cấp tốc hướng dự định rút lui điểm chạy đi. Sau lưng, tuyết yêu gầm thét cùng phong tuyết sen lẫn thành một mảnh. Kẽ nước cửa vào giấu ở một chỗ sườn đồi phía dưới, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày tuyết động cùng dây leo, nếu không có trước đó tiêu ký, căn bản khó mà phát hiện. Nhưng mà, khi bọn hắn tiếp cận, Diệp Vô Trần chợt dừng bước. Không đối hắn nhíu mày. Vân Sơ Giao cũng phát giác dị thường, cửa vào phụ cận trên mặt tuyết xuất hiện không thuộc về tự nhiên hình thành lộn xộn dấu chân, còn có mấy cây đứt gãy băng thứ, hiển nhiên là có nhân vật thiết lập hạ bấy giờ. Mai Phục nàng thấp giọng nói. Diệp Vô Trần meo lại mắt, Mô Văn Phủ đảo qua bốn phía, quả nhiên bắt được cẩn tàng khí tức ba động. Năm người, tu vi đều không cao, nhưng vị trí tuyển rất khá, hắn phân tích nói, chờ chúng ta phát động cơ quan mới có thể hiện thân. Làm sao bây giờ? Vân Sơ Giao hỏi. Ta dẫn bọn hắn đi ra. Diệp Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, ngươi quần sau. Nàng do dự một chút, hay là gật đầu, coi chừng. Diệp Vô Trần đi hướng kẽ nước cửa vào, cố ý dẫm tại một khối bông lỏng trên phiến đá. Cơ hồ trong cùng một lúc, mấy đạo hàn quang từ hai bên bắn ra, mục tiêu đúng là hắn dưới chân. Hắn đã sớm chuẩn bị, thân hình lóe lên tránh đi, đồng thời đưa tay đánh ra một viên Mô Văn Phủ. Phù văn trên không trung nổ tung, phóng xuất ra ngắn ngủi linh áp ba động, làm cho người mai phục hiện thân. Ba người từ mặt bên đập ra, đều là tuyết yêu tinh duệ. Một người trong đó cầm trong tay băng truy, thẳng đệm Diệp Vô Trần mặt. Hắn không tránh không né, trở tay nên kích, trong lòng bàn tay vòng xoáy màu đen hiện hiện, trong nháy mắt thôn phệ đối phương linh lực. Người kia kinh hô một tiếng, thân thể cứng ngắc, mất đi sức chiến đấu. Hai gã khác tuyết yêu phản ứng cực nhanh, lập tức phân tả hữu bọc đánh. Diệp Vô Trần lại đột nhiên cười lạnh, dưới chân một chút, cả người đằng không mà lên, xoay người thời khắc, một đạo băng phong chi khí từ lòng bàn tay bộc phát. Hai tên tuyết yêu động tác lập tức chậm chạp, ngay sau đó, Vân Sơ Giao từ phía sau lưng đánh tới, ngân châm phá không mà tới, chuẩn xác đâm vào bọn hắn bên gáy lại huyệt. Chiến đấu kết thúc so dự đoán càng nhanh. Đi. Diệp Vô Trần giữ chặt nàng, đẩy ra kẽ nước cửa vào cửa đá. Nội bộ thông đạo sâu thẳm, hàn khí bức người. Bọn hắn vừa bước vào mấy bước, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân dày đặc. Bọn hắn đuổi tới. Vân Sơ Giao quay đầu. Diệp Vô Trần không quay đầu lại, chỉ là đưa tay để lại ngực linh văn, ánh mắt trầm tĩnh. Để cho bọn họ tới. Vừa dứt lời, trong thức hải của hắn đống nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, ngươi. Cuối cùng rồi sẽ quý vị. Cùng một thời gian, Vân Sơ Giao bên thai cũng mơ hồ nghe thấy một câu, quý vị nàng đống nhiên quay đầu, chỉ thấy trong gió tuyết một đạo mơ hồ hồng ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, Mô Văn Phủ lại đối với đạo hồng ảnh kia sinh ra một tia cảm minh. Là ai? Hắn tự lẩm bẩm. Thông đạo chỗ sâu, hắc ám thôn phệ hết thảy. Chương 217, tiếp tinh chuyển hóa nguy cơ hóa giải. Chương 217, tiếp tinh chuyển hóa nguy cơ hóa giải. Kẽ nước chỗ sâu, hàn khí bức người. Diệp Vô Trần tựa ở trên vách đá, khí tức yếu ớt. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, lòng bàn tay dán sát vào chỗ ngực cái tia đạo quần quần linh văn, ý đồ ổn định thể nội hỗn loạn linh lực chạy. Vân Sơ Giao đứng ở bên người hắn, ánh mắt đảo qua sắc mặt của hắn, lại rơi vào hắn run nhẹ nhẹ trên ngón tay. Nàng không nói gì, chỉ là đem trong tay áo băng tinh nhẹ nhàng một nắm, một tầng xương mỏng thuận đầu ngón tay lan tràn đến cổ tay của hắn, cho hắn trấn áp thể nội sao động linh lực ba động. Ngươi còn có thể chống đỡ sao? Nàng thấp giọng hỏi, thanh âm nhẹ giống như là sợ đã quấy rầy một tấc vuông này yên tĩnh. Diệp Vô Trần gật đầu, hầu kết đống nhúc nhích qua một cái, tiếp tinh còn tại. Hắn nói, từ trong ngực lấy ra một viên màu đỏ sẫm tinh thể, mặt ngoài che kín tinh mịn vết rách, ẩn ẩn có còn sót lại ý chí ba động chảy ra. Đó là hắn tại Tuyết yêu tộc ngoài doanh địa chém giết một tên thông mạch cảnh hậu kỳ tu sĩ đoạt được, tuy không phải hoàn chỉnh kết tinh, nhưng đối với chữa thương mà nói, đã là đầy đủ. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn có chút rung động, cảm ứng được kiếp tinh tồn tại sau, tự động hiện ra một đạo đường vân màu vàng nhạt, phảng phất tại chờ đợi chỉ lệnh. Bắt đầu đi, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao lập tức đứng ở sau lưng của hắn, một tay đè lại hắn xương bả vai, một tay khác nhẹ nhàng khoác lên hắn trên huyệt thái dương. Nàng bích thủy linh đồng nổi lên nhàn nhạt lam quang, ý đồ ổn định trong thức hải của hắn ba động. Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, đầu ngón tay sờ nhẹ kiếp tinh, Mô Văn Phù trong nháy mắt kích hoạt, một đạo kim hồng sen lẫn phù văn tại lòng bàn tay của hắn hiện hiện, ngay sau đó, kiếp tinh nội bộ năng lượng bị cấp tốc rút ra, hóa thành từng sợi điểm sáng màu đỏ, thuận kinh mạch chảy vào trong cơ thể hắn. Trong chốc lát, một cỗ cuồng bạo linh lực tại hắn toàn thân nổ tung. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trán nổi gân xanh lên, kinh mạch trong cơ thể giống như là bị ngọn lửa liếm láp giống như phỏng. Những cái kia lưu lại võ đạo ý chí cực kỳ bá đạo, mang theo mãnh liệt chấp niệm cũng không cam lòng, như là một đầu thú bị nuốt, ở trong cơ thể hắn mạnh mẽ đâm tới. Đừng chọi cứng. Vân Sơ Giao phát giác dị thường, lập tức tăng cường linh lực chuyển vận, ý đồ giúp hắn áp chế bạo tẩu năng lượng. Nhưng vào lúc này, Mô Văn Phù đột nhiên chấn động kịch liệt, trong thức hải hiện ra một màn huyết tượng, huyết sát thương khung bên dưới, một đạo thân ảnh cao lớn đứng chắp tay, người khoác màu đỏ tươi trường bào, trường đao trong tay chỉ xéo đại địa. Phía sau hắn, mơ hồ có thể thấy được một tòa to lớn bia đá hình dáng, mặt bia khắc rõ văn tự cổ lão, chữ viết pha tạp nhưng như cũ lộ ra uy áp. Người, cuối cùng rồi sẽ quy vị người kia mở miệng, thanh âm trầm thấp như sấm, xuyên thấu hư không mà đến. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, ý thức cơ hồ bị kéo vào huyễn cảnh chỗ sâu. Hắn cắn chốt lưỡi, lấy thông ý tỉnh lại thần trí, cưỡng ép ổn định tâm thần. Mô Văn Phù cấp tốc vận chuyển, đem tiếp tinh bên trong võ đạo ý chí phá giải, tinh luyện, cuối cùng chuyển hóa làm tinh khiết linh lực, thuận kinh mạch lưu chuyển toàn thân. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt hắc mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kết thúc, hắn thấp giọng nói. Vân Sơ Giao vung tay ra, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt, lại như cũ giang chống đỡ lấy hỏi, cảm giác như thế nào? Diệp Vô Trần chậm rãi nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn linh lực màu đen vòng xoáy, so trước đó càng thêm ngưng thực, cũng càng lạnh lẽo. Hắn cảm thụ được thể nội kinh mạch biến hóa, nguyên bản chỗ bị thương đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí ẩn ẩn có đột phá dấu hiệu. Thương lành, hắn gật đầu, ngữ khí bình tĩnh, mà lại mạnh hơn. Mô Văn Phù nhẹ nhàng trôi nổi tại trong thức hải của hắn, mặt ngoài nhiều một đạo nhàn nhạt hồng văn, cùng lúc trước đạo hồng ảnh kia khí tức cực kỳ tương tự. Chỉ là giờ phút này, nó cũng không lại có bất luận cái gì dị động. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, ánh mắt phức tạp. Nàng luôn cảm thấy, lần này chuyển hóa tựa hồ cũng không đơn giản, nhưng nàng không có hỏi tới. Phong Tuyết còn tại ngoài thông đạo gào thét, nhưng bọn hắn đã dừng không được bước chân. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước. Diệp Vô Trần đứng người lên, đem kiếp tinh cặn bã bỏ vào trong túi, quay người hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Vân Sơ Giao theo sát phía sau. Hắc ám nuốt sống thân ảnh của bọn hắn. Không biết đi được bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một đạo yếu ớt ánh sáng. Hai người tăng tốc bước chân, đi vào lối ra trước. Đó là một chỗ tự nhiên hầm băng, đỉnh chóp vết nước thấu bên dưới yếu ớt ánh trăng, chiếu sáng trong động một góc. Diệp Vô Trần dừng bước lại, đột nhiên đưa tay để lại ngược linh văn. Nơi đó, truyền đến một tia dị dạng rung động. Hắn nhíu mày, đang muốn xem kỹ, Mô Văn Phù lại tại giờ phút này bỗng nhiên chấn động, một đạo xa lạ ba động từ sâu trong thức hải hiện hiện. Ngươi, cuối cùng rồi sẽ quý vị. Quen thuộc nói nhỏ vang lên lần nữa. Lần này, không chỉ là hắn nghe được. Vân Sơ Giao bước chân một trận, ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vô Trần, bờ môi có chút mở ra, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng vào lúc này, trên cửa hang, một đạo băng lăng ầm vang rơi xuống. Coi chừng. Diệp Vô Trần bỗng nhiên đưa nàng đẩy ra. Băng lăng đập xuống đất, vỡ thành vô số băng phiến. Mà tại cái kia vẩy ra vụn băng bên trong, một vòng màu đỏ lặng yên lướt qua, cùng lúc trước trong gió tuyết biến mất đạo hồng ảnh kia, giống nhau như lúc. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, Mô Văn Phù trong nháy mắt bộc phát ra một trận mãnh liệt của mình. Hắn đông nhiên quay đầu, lại chỉ gặp một mảnh trống rông băng bích, không có cái gì, chỉ có một màn kia như có như không hồng quang, tại hắn sâu trong thức hải, thật lâu chưa tán. Chương 218, phá cục chi pháp linh cảnh đầu ảnh. Chương 218, phá cục chi pháp linh cảnh đầu ảnh. Trong hầm băng, hàn khí ngưng kết thành sương, chiếu đến ánh trăng tại trên vách đá lưu chuyển. Diệp Vô Trần đứng tại trước độc khẩu, ngón tay sờ nhẹ ngực linh văn, cái kia cố dị dạng rung động vẫn chưa tan đi. Hắn không quay đầu lại, lại có thể cảm giác được Vân Sơ Giao đứng ở phía sau, hô hấp yếu ớt nhưng bình ổn. Vừa rồi, ngươi cũng nghe đến hắn thấp giọng nói, trong giọng nói không có nghi vấn, chỉ có xác nhận. Vân Sơ Giao nhẹ nhàng gật đầu, đầu ngón tay tại trong tay áo run nhẹ nhẹ. Nàng không muốn thừa nhận, cái kia đạo nói nhỏ giống như là từ linh hồn nàng chỗ sâu vang lên, mang theo một loại nào đó không cách nào kháng cự triệu hoán. Là ảo giác sao? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là nâng tay phải lên. Mô Văn Phù tại trong thức hải của hắn chậm rãi hiện hiện, mặt ngoài hiện ra một đạo nhàn nhạt vết đỏ, cùng lúc trước vệt kia hồng ảnh khí tức không có sai biệt. Hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào sâu trong thức hải. Mô Văn Phù nhẹ nhàng trôi nổi, phản phất tại chờ đợi chỉ lệnh. Chúng ta muốn vào xem một chút. Hắn mở mắt ra, ánh mắt kiên định, đây khả năng là đầu mối duy nhất. Vân Sơ Giao ngơ ngác một chút, lập tức minh bạch hắn ý tứ. Linh cảnh đầu ảnh, đây là Mô Văn Phù một hạng năng lực đặc thù. Khi phát động điều kiện đặc biệt lúc, có thể tiến vào võ kỹ người sáng tạo ký ức tàn tiến, thu hoạch chưa công khai võ đạo cảm ngộ. Mà vừa rồi âm thanh kia, tòa kia mơ hồ bia đá hình dáng, rất có thể chính là một vị nào đó bi lâm thủ hộ giả lưu lại ký ức. Ngươi khẳng định muốn hiện tại nếm thử? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần gật đầu, càng sớm càng tốt. Bọn hắn tìm một chỗ tương đối bằng phẳng mặt băng tòa hạ, Diệp Vô Trần lấy ra một viên ngọc giản, trên mặt đất khắc họa ra một cái đơn giản phòng ngự trận pháp, sau đó đem Mô Văn Phù đặt giữa hai người. Ta để dẫn dắt cậu Minh, hắn nói, ngươi dùng bích thủy linh đồng khóa chặt nó tần suất, giúp ta ổn định thức hải ba động. Vân Sơ Giao hít sâu một hơi, trong mắt lam quang dần dần lên. Tầm mắt của nàng rơi vào Mộ Văn phủ bên trên, viên phủ văn kia bắt đầu nổi lên nhàn nhạt kim mang, theo linh lực của nàng rót vào, dần dần khuyết tán ra từng vòng gợn sóng giống như ba động. Diệp Vô Trần nhắm mắt lại, ý thức chậm rãi chìm vào trong đó. Trong chốc lát, một cỗ khí tức băng lãnh đập vào mặt, cảnh tượng trước mắt đột biến. Bọn hắn đưa thân vào một mảnh mênh mông trong rừng địa, bốn phía đứng thẳng lấy vô số bia cổ, vi văn pha tạp, khắc rõ tối nghĩa khó hiểu văn tự cổ lão. Phong tuyết gào thét, giữa thiên địa tràn ngập một cỗ nặng nề cảm giác áp bách. Đây là Vân Sơ Giao Tỳ Thảo, trấn giới bi phụ cận. Diệp Vô Trần thấp giọng nói. Bọn hắn chậm rãi tiến lên, dưới chân tuyết động phát ra nhỏ xíu kéo kẹt âm thanh. Trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng hàn ý xen lẫn khí tức. Đột nhiên, phía trước một tòa cao lớn bia đá hậu truyện đến một trận kịch liệt linh lực ba động. Hai người lẫn nhau, cấp tốc tới gần. Chỉ gặp một tên người khoác màu đỏ tươi trường bào nam tử chính vung đao bổ về phía một vị lão giả. Lão giả cầm trong tay một cây màu xanh trượng, chính diện lên kích, mỗi một lần giao thủ đều kích thích đông tuyết đầy trời, chấn động đến bốn phía bi văn vụ vụ không chỉ. Đó là huyết đồ phu. Vân Sơ Giao con người co rụt lại. Diệp Vô Trần gắt gao nhìn chằm chằm tên kia nam tử mặc áo hồng, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu cảm giác quen thuộc. Hắn nhận ra bên hông đối phương khô lâu bài, cũng nhận ra trôi kia bao khỏa ra người huyết đao. Chiến đấu kéo dài không đến 10 hơi, lão giả bị một đao chém xuống một nửa cánh tay phải, lảo đảo lùi lại, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Người cho rằng chỉ là một khối chân giới bi liền có thể phong ấn ta? Huyết đồ phu cười lạnh, mũi đao nhỏ xuống máu đen, nó cuối cùng rồi sẽ quy vị. Lão giả thở hào hẹn, cắn răng nói, ngươi mưu toan giải phòng võ thần tàng khu, nhất định thất bại. Lời còn chưa dứt, huyết đồ phu đột nhiên vung đao, lưới đao xẹt qua hư không, lưu lại một đạo màu đỏ sẫm vết rách. Hình ảnh im bặt mà dừng. Trước mắt bi lâm trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán. Diệp Vô Trần đột nhiên mở mắt ra, ngực kịch liệt chập trùng. Vân Sơ Giao cũng mở mắt ra, sắc mặt tái nhợt, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Ngươi thấy được cái gì? Nàng hỏi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi nói, huyết đồ phu từng ở chỗ này giao thủ, mục tiêu là trấn giới bi. Vân Sơ Giao ánh mắt nhất ngưng, hắn muốn giải phong cái gì? Võ thần tàng khu. Diệp Vô Trần thanh âm trầm thấp, mà lại hắn nâng lên quý vị. Vân Sơ Giao giật mình trong đầu không tự chủ được hiện ra thanh âm kia, ngươi cuối cùng rồi sẽ quý vị. Nàng vô ý thức đè lại huyệt thái dương, ý đồ xua tan loại kia kỳ dị triệu hoán cảm giác. Ngươi còn tốt chứ? Diệp Vô Trần phát giác được dị thường của nàng. Không có việc gì, nàng lắc đầu, miễn cưỡng cười một tiếng. Diệp Vô Trần không có hỏi nhiều nữa, mà là cúi đầu nhìn về phía Mộ Văn phủ. Phù văn vẫn như cũ nổi đồng bền giữa không trung, nhưng mặt ngoài đạo kia vết đỏ, tựa hồ so trước đó sâu hơn chút. Hắn nhíu mày, đưa tay mò về phù văn, đầu ngón tay vừa chạm đến, liền có một tia yếu ớt hồng quang thuận kinh mạch chạy vào thể nội. Hắn đột nhiên thu tay lại, tim đập nhanh hơn. Thế nào? Vân Sơ Giao hỏi. Nó giống như lưu lại thứ gì? Diệp Vô Trần thấp giọng nói. Vân Sơ Giao nhìn về phía Mộ Văn phủ, ánh mắt phức tạp. Đúng lúc này, hầm băng đỉnh chót vết nước thấu tiếp theo tia ánh sáng nhạt chiếu vào trên vách đá. Quang ảnh lắc lư, mơ hồ chiếu ra một đạo mơ hồ bia ảnh hình dáng. Trấn giới nàng đọc lên hai chữ, nội dung phía sau lại bị tầng băng che lấp. Diệp Vô Trần đi lên trước, đầu ngón tay khẽ vuốt vách đá, cái kia đạo bia ảnh lại có chút rung động, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ phá bích mà ra. Trong lòng của hắn còi báo động đại tác. Coi chừng. Lời còn chưa dứt, trên vách đá bia ảnh đột nhiên nổ tung. Một cỗ mãnh liệt linh lực ba động quét sạch toàn bộ hầm băng. Diệp Vô Trần trong nháy mắt đưa tay, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn vòng xoáy màu đen, đem đánh tới sóng xung kích thôn vệ hơn phân nửa. Vân Sơ Giao cũng bị lật tung ra ngoài, trùng điệp đâm vào khác một bên trên vách đá. Vụ băng bay tán loạn, vỡ vụn khối đá rơi xuống đất. Mà cái kia đạo bia ảnh thì hoàn toàn biến mất không thấy. Hai người thở hào hển đứng người lên, đối mắt nhìn nhau. Đây không phải phổ thông ký ức tàn phiến. Diệp Vô Trần trầm giọng nói, nó có ý thức. Vân Sơ Giao gật gật đầu, trong ánh mắt nhiều một tia cảnh giác. Chúng ta nhất định phải biết rõ ràng, trấn giới bi đến cùng cất giấu bí mật gì. Diệp Vô Trần nhìn xem lòng bàn tay lưu lại một sợi hồng quang, chậm rãi nắm chặt nắm đấm. Còn có, vì cái gì huyết đồ phu nói? Chúng ta cuối cùng rồi sẽ quý vị. Chương 219, trấn giới bi hiện nguy cơ thăng cấp. Chương 219, trấn giới bi hiện nguy cơ thăng cấp. Vụn băng chưa hoàn toàn kết thúc, trong động quật vẫn lưu lại vừa rồi bia ảnh bạo động dư ba. Diệp Vô Trần chậm rãi đứng lên, cánh tay phải hơi tê dại, linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển lúc giống như là bị một loại nào đó vô hình đồ vật cản trở. Hắn cúi đầu nhìn về phía lòng bàn tay, cái tia sợi từ Mộ Văn phủ bên trong dị ra hồng quang đã không thấy tăm hơi, lại tại hắn sâu trong thức hải lưu lại một tia khó mà vung đi nó dự. Ngươi có hay không? Vân Sơ Giao thanh âm có chút phát run, nàng chính bị vách đá từ từ đứng dậy, màu xanh nhạt trên ống tay áo dính mấy mảnh của băng, cảm giác vừa rồi cái tia đạo trùng kích không phải đơn thuần linh lực. Diệp Vô Trần không có trả lời ngay, mà là đi đến trước người nàng, đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất viên kia có chút rung động Mộ Văn phủ bên trên. Phù văn mặt ngoài cái kia đạo vết đỏ so trước đó sâu hơn một chút, phản phất có người dùng đao khắc xuống vết nứt, lộ ra một tia quỷ dị huyết ý nó đang thay đổi hắn nói. Vân Sơ Giao tựa ở hắn vai bên cạnh, cố gắng ổn định hô hấp. Ngươi đã nói, Mộ Văn phủ có thể giải tích cao dài võ kỹ linh lực quy tích, nhưng nó vừa rồi, giống như tại đáp lại cái gì? Diệp Vô Trần gật đầu, đầu ngón tay điểm nhẹ mặt đất, một đạo vòng xoáy màu đen chậm rãi hiện hiện, đem Mộ Văn phủ nâng lên. Phù văn tại dưới sự trưởng khống của hắn lơ lửng xoay tròn, mặt ngoài vết đỏ lúc sáng lúc tối, lại ẩn ẩn phát họa ra một cái mơ hồ hình dáng, giống như là một tòa bia đá tàn phá, đứng ở trong gió tuyết, mặt bia pha tạp, mơ hồ có thể thấy được mấy chữ dấu vết, chín bia quý nhất. đây không phải võ kỹ. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, là một loại nào đó ý chí hối hận. Vân Sơ Giao con ngươi co rụt lại, Bích Thủy Linh Đồng nổi lên nhàn nhạt lang quang, ý đồ khóa chặt cái kia đạo hình dáng chi tiết. Ngay tại lúc nàng ngưng thần thời khắc, mi tâm đột nhiên truyền đến một trận nhói nhói, phản phất có một cây cực nhỏ tơ hồng từ linh đồng chỗ sâu kéo dài mà ra, cuốn quanh lấy ý thức của nàng. Nàng hít một hơi lãnh khí, vội vàng nhắm mắt, hai tay che cái trán. Thế nào? Diệp Vô Trần lập tức phát giác được dị thường của nàng, đưa tay đỡ lấy bờ vai của nàng. Có cái gì? Tại trong cơ thể ta, nàng cắn răng nhẫn mại lấy khó chịu, giống như là một đầu tuyến, một mực ngay cả đến ngươi bên kia. Diệp Vô Giao lời nói để Diệp Vô Trần trong lòng trầm xuống. Hắn cúi đầu nhìn xem bộ ngực mình, nơi đó vốn chỉ là ẩn ẩn rung động màu vàng linh văn, giờ phút này lại có loại kích động cảm giác, phản phất tại cùng một loại nào đó xa xôi tồn tại của mình. Chúng ta đến biết rõ ràng đây rốt cuộc là cái gì, hắn ngữ khí tỉnh táo, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc bén, không thể để cho nó ảnh hưởng tình trạng của ngươi. Vừa dứt lời, Mô Văn Phù đột nhiên chấn động kịch liệt, một đạo hồng quang từ nó hạch tâm bắn ra mà ra, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, trực chỉ hầm băng chỗ sâu. Nó tại chỉ dẫn phương hướng. Vân Sơ Giao mở mắt ra, mặc dù vẫn có đau đầu, nhưng nàng dáng chống đỡ lấy đứng vững, chúng ta muốn theo tới sao? Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, sau đó nhẹ gật đầu, đi. Hai người dọc theo hồng quang chỉ phương hướng tiến lên, xuyên qua mấy chỗ chật hẹp băng khe hở, cuối cùng đi vào một chỗ phong bế băng thất. Không khí nơi này so bên ngoài càng thêm nghiêm trọng, phản phất liền hô hấp đều mang hàn ý, trên vách tường hiện đầy đường vân cổ lão, những đường vân kia cũng không phải là điêu khắc mà thành, càng giống là lực lượng nào đó cưỡng ép in dấu lên đi vết tích. Diệp Vô Trần vươn tay, nhẹ nhàng đụng vào trên băng bích đường vân. Trong chốc lát, một cỗ băng lạnh ý niệm tràn vào trong đầu, hình ảnh giống như thủy triều cuồn cuộn mà tới. Hắn trông thấy một tòa bia đá to lớn đứng sững ở giữa thiên địa, trên thân bia khắc rõ vô số phù văn cổ lão. Bốn phía cuồng phong gào rít giận dữ, đông tuyết như dao, một lão giả đứng tại bia trước, cầm trong tay màu xanh trượng, thần sắc nghiêm túc. Chín bia chưa toàn, không thể vọng động, lão giả thấp giọng nỉ non, thanh âm phảng phất xuyên qua ngàn năm mà đến. Tiếp theo một cái chớp mắt, hình ảnh kỳ biến. Huyết Đồ Phu thân ảnh xuất hiện tại bi lâm cuối cùng, trong tay huyết đao đã ra khỏi vỏ. Hắn cười lạnh, bước chân bước ra, thiên địa vì thế mà chấn động. Cuối cùng rồi sẽ quy vị, hắn nói nhỏ. Hình ảnh im bặt mà dừng, Diệp Vô Trần bỗng nhiên mở mắt, thái dương chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn quay đầu nhìn về phía Vân Sơ Giao, phát hiện sắc mặt của nàng cũng cực kỳ tái nhợt, hiển nhiên là vừa rồi ý niệm trùng kích bố trí. "Ngươi thấy được cái gì?" nàng hỏi. "Trấn giới bi." Diệp Vô Trần hít sâu một hơi, còn có vị lao giả kia, hắn đang thủ hộ nó. "Nhưng vì cái gì chúng ta sẽ thấy những này?" Vân Sơ Giao nhíu mày, chẳng lẽ là bởi vì Mô Văn Phủ? Diệp Vô Trần lắc đầu, không chỉ là Mô Văn Phủ vấn đề, ta hoài nghi chúng ta đã bị cuốn vào trong đó. Vân Sơ Giao nghe vậy, trong mắt lóe lên một vòng bất an. Nàng cúi đầu nhìn về phía mình lòng bàn tay, cái tia sợi tơ màu đỏ vẫn như cũ như ẩn như hiện, tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ thuận huyết mạch lan tràn ra. Nếu thật là dạng này, nàng thấp giọng nói, vậy chúng ta sau đó phải đối mặt, chỉ sợ không chỉ là Huyết Đồ Phu đơn giản như vậy. Diệp Vô Trần gật đầu, ánh mắt rơi vào trên băng bích cái kia đạo mơ hồ bia ảnh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đầu ngón tay ngưng tụ ra một đạo hắc mang, nhẹ nhàng xẹt qua bia ảnh biên giới. Oeng! Một đạo trầm thấp chấn động âm thanh tại trong phòng chứa băng nổ tung, cả tòa băng thất bắt đầu hơi run rẩy. Cái kia đạo bia ảnh càng lần nữa hiện hiện, đồng thời lần này so trước đó càng thêm rõ ràng. Nó không còn chỉ là hư ảo chiếu ảnh, mà là chân thực tồn tại một loại phong ấn nào đó ân ký. Coi chừng! Diệp Vô Trần kéo lại Vân Sơ Giao cổ tay, lùi về phía sau mấy bước. Bia ảnh chậm rãi chuyển động, phản phất tại đáp lại bọn hắn đến. Ngay sau đó, một đạo thanh âm trầm thấp tại trong đầu của bọn họ vang lên, chín bia quý nhất, thiên đạo mở đồ. Thoại âm rơi xuống, bia ảnh đột nhiên bạo liệt, hóa thành ngàn vạn điểm sáng đi tứ tán. Cùng lúc đó, Mô Văn Phủ chấn động kịch liệt, mặt ngoài cái kia đạo vết đỏ rốt cục triệt để dung nhập phù văn bản thể, khiến cho chỉnh thể nhiễm lên một tầng nhàn nhạt xích kim chi sắc. Diệp Vô Trần cảm thấy ngực chấn động, thể nội màu vàng linh văn vậy mà cùng Mô Văn Phủ sinh ra ngắn ngủi của mình. Trong nháy mắt đó, hắn phảng phất nghe được một loại nào đó triệu hoán, đến từ chỗ xa hơn, chỗ càng sâu bi lâm. "Ngươi còn tốt chứ?" Vân Sơ Giao khẩn trương hỏi. "Không có việc gì." Diệp Vô Trần thu tay lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Mô Văn Phủ, nhưng nó thay đổi. "Nó hấp thu bí ý." Vân Sơ Giao nói khẽ, "mà lại nó tại dẫn đạo chúng ta đi một nơi nào đó." Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, chậm rãi gật đầu, xem ra chúng ta không có lựa chọn nào khác. Đúng lúc này, băng thất đỉnh chót một vết nước bên trong, thấu tiếp theo sợi ánh sáng yếu ớt. Tia sáng kia chiếu vào trên băng bích, chiếu ra một cái rõ ràng hình dáng. Đó là một tòa hoàn chỉnh trấn giới bi, bia đỉnh khắc lấy một nhóm cổ truyện, uy vị người, chấp bia người sinh. Diệp Vô Trần nhìn chằm chằm hàng trước kia, ngón tay chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Nó đang chờ chúng ta. Chương 220, chuẩn bị chiến đấu thời khắc tranh thủ thời gian. Chương 220, chuẩn bị chiến đấu thời khắc tranh thủ thời gian. Băng thất chấn động dư ba chưa tan hết, trong không khí nhấp nhô nhỏ vụn băng tinh. Diệp Vô Trần đứng tại đó khối chiếu ra chân giới bi ảnh băng bích trước, đầu ngón tay vẫn lưu lại vừa rồi đụng vào bi ý lúc hàn ý, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ thể nội linh văn cùng Mô Văn Phù ở giữa vi diệu của mình. "Ngươi còn tốt chứ?" Vân Sơ Giao thanh âm từ phía sau truyền đến, ngựa khí so lúc trước ổn rất nhiều, nhưng như cũng lộ ra một tia căng cứng. Hắn mở mắt ra, xoay người lại nhìn nàng. Sắc mặt của nàng vẫn tái nhợt như cũ, nhưng bích thủy linh đồng bên trong đã không đương vắn mới hỗn loạn ba động. "Không có việc gì," hắn nói khẽ, nhưng nó thay đổi. Vân Sơ Giao gật đầu, đưa tay đặt tại trên băng bích, lòng bàn tay hiện ra nhàn nhạt lam quang. Theo nàng linh đồng vận chuyển, những cái kia nguyên bản mơ hồ bi ý hối hận bắt đầu chậm rãi hiện hiện, tại mặt băng phía trên phát họa ra từng đạo đường vân cổ lão. Ta muốn thử lấy phân tích những tin tức này, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định, ngươi giúp ta hộ pháp. Diệp Vô Trần không nói gì, chỉ là đi đến bên người nàng, tay phải nhẹ nhàng khoác lên nàng đầu vai, lấy thôn thiên phệ địa văn dẫn đạo linh lực trong cơ thể, ổn định mô văn phù ba động. Bắt đầu đi. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng trệ. Vân sơ giao linh đồng nổi lên màu xanh thẳm quang mang, chiếu rọi ra bi ý bên trong mỗi một tia chi tiết. Mà mô văn phù thì tại nàng dẫn đạo bên dưới, dần dần hấp thu những cái kia phá toái ký ức tàn phiến. Mỗi một đạo phù văn bị phân tích ra, trên băng bích đồ đằng liền rõ ràng một phần. Nhưng mà, theo phân tích xâm nhập, mô văn phù rung động cũng càng kịch liệt. Nó không chịu nổi. Diệp Vô Trần nhíu mày, cảm nhận được dưới chỉ chấn động càng ngày càng mạnh. Lại cho ta một chút thời gian. Vân sơ giao cắn răng kiên trì, thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh. Ý thức của nàng chính du tẩu cùng bi ý trong huyễn cảnh, hơi không cẩn thận liền sẽ mê thất trong đó. Diệp Vô Trần không có thúc dục, mà là đem tay trái dán tại mô văn phù mặt ngoài, tùy ý thôn thiên phệ địa văn thôn phệ một bộ phận phản vệ chi lực. Kinh mạch của hắn có chút run lên, nhưng điểm ấy đau xót đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Đột nhiên, một đạo đường vân màu vàng từ mô văn phù chỗ sâu hiện hiện, cùng hắn ngực linh văn hô ứng lẫn nhau. Đây là hắn con người co rụt lại. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, Vân Sơ Giao đột nhiên mở mắt, hô hấp dồn dập, ta thấy được. Nàng đột nhiên lui ra phía sau một bước, bàn tay từ trên băng bích rời đi, cả người giống như là mới từ một loại nào đó trong vực sâu tránh ra. Ta nhìn thấy một tòa hoàn chỉnh bi lâm, chín tòa trấn giới bi vờn quanh trung ương chủ địa, bia đỉnh khắc lấy quý vị hai chữ. Mà tại bi lâm cuối cùng, đứng đấy một người. Ai? Ta thấy không rõ mặt của hắn, nàng thở hào hển lắc đầu, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn đang chờ chúng ta. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, ánh mắt rơi vào mô văn phù bên trên. Cái kia đạo kim văn đã triệt để dung nhập phù văn bản thể, khiến cho chỉnh thể bảy biện ra một loại kỳ dị xích kim chi sắc. Nó không chỉ là tại ghi chép bi ý hắn nói, nó tại đáp lại bi ý. Có ý tứ gì? Nói do nó không phải đơn thuần công cụ, hắn chậm rãi giơ tay lên, để mô văn phù lơ lửng tại trên lòng bàn tay, nó có ý chí của mình. Vân Sơ Giao ngơ ngẩn, lập tức ý thức được sự tình xa so với bọn hắn tưởng tượng phức tạp. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tiếp tục. Diệp Vô Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt đã có phờ màng, nếu nó tại dẫn đạo chúng ta, vậy liền thuận phương hướng của nó đi. Tiếp xuống trong vài canh giờ, hai người thay phiên tiến hành phân tích cùng khôi phục. Mỗi một lần xâm nhập bi ý hối hận đều sẽ mang đến mãnh liệt phản vệ, thậm chí dẫn phát ngắn ngủi huyễn tượng trùng kích. Nhưng bọn hắn đều chống xuống tới. Thẳng đến mô văn phủ rốt cục hiện ra một đoạn hoàn chỉnh bi ý đồ phổ, chín bia quý nhất, phong ấn trung khải, chấp bia người sinh, nghịch bia kẻ nghịch vong. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, tinh bản là chìa, mệnh cách làm dẫn. Vân Sơ Giao nhìn xem câu này lạ lẫm lại giống như đã từng quen biết lời nói, trong lòng hơi chấn động một chút. Câu nói này, Mặc Tiên Bối đã từng nói. Diệp Vô Trần nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không có lập tức trả lời. Hắn cúi đầu nhìn về phía mô văn phủ, phát hiện mặt ngoài đã xuất hiện rất nhỏ vết rách, hiển nhiên gánh chịu cực hạn tiếp cận điểm giới hạn. Không có khả năng lại để cho nó tiếp tục phụ tải, hắn quả quyết quyết định, đem nó khảm vào ta linh văn bên trong. Vân Sơ Giao gật đầu, đưa tay nâng mô văn phủ, đem nó chậm rãi gần sát Diệp Vô Trần ngực linh văn. Cả hai tiếp xúc một cái chớp mắt, một cô ấm áp lực lượng từ linh văn khuyết tán ra đến, cấp tốc bao trùm mô văn phủ, đem nó đặt vào thể nội. Mô văn phủ rung động dần dần lắng lại, cuối cùng trở nên yên lặng. Hiện tại thế nào? Nàng hỏi. Nó an tĩnh lại. Diệp Vô Trần thấp giọng nói, nhưng ta biết, nó vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Vân Sơ Giao nhìn xem hắn, tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị đột nhiên xuất hiện mọi bệnh ép tới nói không ra lời. Nghỉ ngơi một chút, hắn đỡ lấy cánh tay của nàng, đưa nàng đưa đến băng thất một góc, để nàng tựa ở trên vách đá nghỉ ngơi. Ngươi cũng nên nghỉ ngơi, nàng thấp giọng nói. Ta còn chịu đựng được hắn ngồi tại nàng bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng phất qua trên mặt băng vừa mới khắc lục xuống tới bi ý đồ án, những tin tức này đầy đủ chúng ta chế định kế hoạch. Nhưng chúng ta còn không biết huyết đồ phu bước kế tiếp hành động. Hắn sẽ tìm đến chúng ta. Diệp Vô Trần ánh mắt sâu thẳm, bởi vì hắn cũng đang đợi một ngày này. Vân Sơ Giao trầm mặc một lát, nhẹ nhàng gật đầu. Nàng tựa ở hắn vai bên cạnh, nhắm mắt lại, lông mi run rẩy. Diệp Vô Trần, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ thắng sao? Hắn không có trả lời ngay, mà là đem ánh mắt nhìn về phía trên băng bích cái kia đạo trấn giới bi chiếu ảnh. Hồi lâu sau, hắn thấp giọng mở miệng, chỉ cần không thua ở vấn này. Lời còn chưa dứt, băng thất chỗ sâu đột nhiên truyền đến một trận chấn động nhẹ nhẹ. Hai người đồng thời mở mắt ra. Chuyện gì xảy ra? Vân Sơ Giao cảnh giác đứng dậy. Diệp Vô Trần đứng người lên, ánh mắt rơi vào trên băng bích bi ý chiếu ảnh bên trên. Cái kia đạo bia ảnh vậy mà lần nữa hiện hiện, đồng thời lần này, hình dáng càng thêm rõ ràng. Nó lại tỉnh, hắn thấp giọng nói ra. Bia ảnh xoay chậm chậm, một đạo cổ lão mà thanh âm băng lãnh tại trong đầu của bọn họ vang lên, uy vị người, chấp bia người sinh. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ băng thất bỗng nhiên sáng lên, vô số phù văn từ băng bích chỗ sâu hiện hiện, xen lẫn thành một tấm khổng lồ trận đồ. Diệp Vô Trần con ngươi co rụt lại, cấp tốc giữ chặt Vân Sơ Giao cổ tay, lui ra phía sau. Lời còn chưa dứt, giữa trận đồ đột nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang, xông thẳng tới chân trời. Oanh, chương 221, băng trận lạc đường nghìn cân treo sợi tóc, chương 221, băng trận lạc đường nghìn cân treo sợi tóc, kim quang bắn nổ trong nháy mắt, Diệp Vô Trần chỉ tới kịp đem Vân Sơ Giao bảo hộ ở dưới thân. Một hơi nữa, bốn phía hàn khí tựa như thủy triều ập tới, mang theo thấu xương sắc bén cùng tĩnh mịch. Chờ hắn lúc mở mắt ra, đã đưa thân vào một cái băng phong thế giới. Bốn phương tám hướng đều là mặt kính giống như băng bích, chiếu rọi ra vô số cái thân ảnh của bọn hắn. Mỗi một mặt cũng hơi bặm mẻo, phản phất cất giấu nhìn không thấy đồ vật, đang dòm ngó lấy bọn hắn. Đây là Vân Sơ Giao nhẹ giọng mở miệng, thanh âm vừa ra miệng, liền bị đông cứng thành một đạo nhỏ vụn băng tinh, bay xuống trên mặt đất. Diệp Vô Trần cấp tốc liếc nhìn bốn phía, phát hiện trong không khí linh lực lưu động cực không ổn định, giống như là bị lực lượng nào đó đảo loạn quỹ tích vận hành. Hắn cúi đầu nhìn về phía chỗ ngực linh văn, nơi đó đường vân màu vàng chính ẩn ẩn chấn động, tựa hồ đang đáp lại một loại nào đó triệu hoán. Chớ đi tán, hắn thấp giọng nhắc nhở, đưa tay nắm chặt Vân Sơ giao cổ tay, nơi này không phải phổ thông băng trận. Lời còn chưa dứt, một trận trầm thấp vụ vụ từ nơi xa truyền đến. Ngay sau đó, trên băng bích cái bóng bắt đầu lắc lư, nguyên bản đứng im hình ảnh lại chậm rãi hoạt động, từng màn quen thuộc tràng cảnh hiện hiện, sâu trong rừng trúc, thiếu niên tại trên đá khắc vết kiếm, Vân gia hậu sơn, thiếu nữ bưng lấy thuốc thang cho hắn thoát thương, còn có huyết sắc tràn ngập ban đêm, mâu thân đổ vào trong làn khói độc, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Huyết tượng. Vân Sơ giao đông nhiên nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập, ta không thấy được. Nàng bích thủy linh đồng đang nhảy lên kịch liệt, giống như là bị thứ gì xé rách lấy, nước mắt không bị khống chế trượt xuống, lại tại giữa không trung ngưng kết thành băng châu, lúc rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Diệp Vô Trần trong lòng siết chặt, lập tức dùng ngón tay xẹt qua nàng lòng bàn tay, lưu lại một đạo nhỏ xíu cảm giác đau, nhìn ta. Nàng run rẩy mở mắt, đối đầu ánh mắt của hắn. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta tại trong rừng trúc luyện công tiết đấu sao? Hắn thấp giọng hỏi, ngựa tốc thả rất chậm, giống tại trấn an một cái bị hoảng sợ tiểu thú. Ba hô ba hút, bảy bước quy tâm nàng thì thào lặp lại. Đối với bây giờ cùng ta làm, hắn nhẹ nhàng đè lại cổ tay nàng mạnh môn, dẫn đạo nàng điều chỉnh hô hấp tần suất, đồng thời vận chuyển thể nội thôn thiên phệ địa văn, tướng bộ phân hàn ý hút vào tự thân kinh mạch. Một lát sau, ánh mắt của nàng rốt cục thanh minh chút. Cảm ơn ngươi, nàng thấp giọng nói, thanh âm vẫn có chút phát run. Diệp Vô Trần không có trả lời, mà là đem lực chú ý quay lại hoàn cảnh xung quanh. Hắn đếm thử cảm giác mô văn phù tồn tại, lại phát hiện nó đã bị triệt để phong ấn, chỉ còn lại một tia yếu ớt ba động, giống như là bị vây ở cái nào đó càng sâu tầng trong không gian. Chúng ta đến tìm tới lối ra, hắn nói. Hai người sánh vai tiến lên, mỗi một bước đều giẫm tại trên mặt băng, phát ra rất nhỏ kéo kẹt âm thanh. Trên băng bích cái bóng vẫn tại biến hóa, nhưng lần này bọn hắn không còn nhìn chăm chú. Thẳng đến phía trước xuất hiện một đạo chỗ rẽ. Lối đi bên trái sâu thẳm không thấy đáy, phía bên phải thì mơ hồ chuyển đến phong tuyết tiếng thét. Tuyển bên nào? Vân Sơ giao hỏi. Diệp Vô Trần trầm mặc một lát, đưa tay dán tại trên băng bích, cảm thụ năng lượng trong đó hướng chảy. Đầu ngón tay truyền đến một cỗ kỳ dị rung động, giống như là một loại nào đó cổ lão võ kỹ hối hận, ngay tại trong vùng không gian này du đãng. Bên phải hắn đạo, có phong tuyết địa phương mới có đường ra. Bọn hắn bước vào phía bên phải thông đạo, nhiệt độ chợt hạ xuống, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Vân Sơ giao lông mi rất nhanh kết một tầng sương, bờ môi cũng nổi lên tím xanh. Chịu đựng. Diệp Vô Trần đưa bàn tay dán tại nàng trên lưng, lấy thôn thiên phệ địa văn chậm chạp hấp thu trong cơ thể nàng hàn lưu. Nhưng mà, ngay tại hắn vận chuyển linh lực sát na, ngực linh văn đột nhiên nhảy lên kịch liệt, phảng phất cảm ứng được cái gì, cùng nơi xa nơi nào đó sinh ra cộng minh. Diệp Vô Trần bước chân dừng lại. Thế nào? Vân Sơ giao phát giác dị dạng. Bên kia có người, hắn nheo lại mắt, nhìn về phía cuối thông đạo, hoặc là nói, có cái gì? Vừa dứt lời, một bóng người mờ ảo từ trong gió tuyết hiện, hình dáng giống người mà không phải người, hất lên nặng nề áo bào trắng, trong tay nắm một cây băng trượng. Người kia đứng tại một tòa to lớn băng bia trước, trên tấm bia khắc do phức tạp đồ đằng, trung ương thình lình viết hai chữ, uy vị lại tới. Vân Sơ giao thấp giọng nói, ánh mắt hoảng hốt một chút. Diệp Vô Trần sắc lập tức bắt lấy bả vai nàng, đưa nàng kéo về hiện thực, đừng nhìn bi văn. Nàng cắn môi, ép buộc chính mình rời đi ánh mắt. Nhưng vào lúc này, băng bia mặt ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng hồng quang, như là huyết dịch chảy ra bình thường, thuật đồ đằng lan tràn ra. Đây không phải huyết tượng. Diệp Vô Trần con ngươi hơi co lại, là chân thật tồn tại đồ vật. Hồng quang khuyết tán tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, toàn bộ thông đạo đều bị nhiễm lên một tầng quỷ dị màu đỏ sậm. Trong không khí tràn ngập tanh lạnh khí tức, phản phất có vô số ánh mắt ở trong hắc ám nhìn chăm chú lên bọn hắn. Đi mau. Diệp Vô Trần kéo lại Vân Sơ Dao, quay người vội vàng tối lui. Vừa vặn sau thông đạo đã biến mất, thay vào đó là một mảnh vô tận băng nguyên, cuồng phong vòng quanh hạt tuyết đập vào mặt, tầm nhìn kịch liệt hạ xuống. Phương hướng thay đổi. Vân Sơ Dao thở hào hiền đạo, chúng ta bị chuyển rời đến một khu vực khác. Diệp Vô Trần không nói gì, mà là cúi đầu nhìn về phía ngực linh văn. Nơi đó chấn động càng ngày càng mãnh liệt, phản phất tại kháng cự cái gì. Hắn đông nhiên ý thức được, toàn này băng trận cũng không phải là đơn thuần cuối cùng, mà là một loại cổ lao sân thí luyện, chuyên môn dùng để tỉnh lại một ít ngủ say lực lượng. Chúng ta không phải là bị khốn trụ, hắn thấp giọng nói, là được đưa tới nơi này. Có ý tứ gì? Ý là hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, có người muốn cho chúng ta thấy cái gì? Trong gió tuyết, từng đạo thân ảnh mơ hồ dần dần hiện hiện, bọn hắn người khoác áo bào trắng, khuôn mặt giấu ở mũ trùm phía dưới, cầm trong tay băng trượng, vây quanh chín tòa băng bia chậm rãi đi. Vân Sơ giao bích thủy linh đồng lần nữa sáng lên, chiếu rọi ra những người kia động tác quy tích. Nàng đột nhiên trừng lớn mắt, bọn hắn tại bảy trận. Diệp Vô Trần trong lòng run lên, lập tức vận chuyển thể nội linh lực, ý đồ tìm ra sơ hở. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm băng lãnh tại trong đầu hắn vang lên, chấp bia người sinh, nghịch bia kẻ nghịch vong. Ngay sau đó, toàn bộ băng nguyên bắt đầu chấn động, chín tòa băng bia đồng thời dâng lên hào quang chói sáng, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Coi chừng, hắn một tay lấy Vân Sơ giao kéo đến bên người, hai tay kết ấn, điều động thôn tiên phệ địa văn, cưỡng ép chấn áp thể nội bạo động linh lực. Nhưng lần này, hàn ý tới quá nhanh, quá mạnh. Vân Sơ giao thân thể bắt đầu kết băng, từ đầu ngón tay lan tràn đến cánh tay, lại hướng lên là cái cổ cùng gương mặt. Ánh mắt của nàng hoảng sợ, lại không cách nào phát ra âm thanh. Diệp Vô Trần không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp lấy linh văn chi lực thôn vệ hàn lưu, đưa nàng thể nội băng tinh đều đặt vào tự thân kinh mạch. Đau nhức kịch liệt trong nháy mắt quét sạch toàn thân, khóe miệng của hắn tràn ra tơ máu, lại như cũ ôm chặt lấy nàng. Chống đỡ hắn cắn răng nói nhỏ, ta sẽ không để cho người xảy ra chuyện. Băng bia quang mang càng hừng hực, toàn bộ không gian phảng phất muốn bị xé nứt. Diệp Vô Trần biết, bọn hắn chỉ còn cơ hội cuối cùng. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, nâng tay phải lên, đầu ngón tay trên không trung phát họa ra một đạo phù văn quy tích, đó là mô văn phù lưu lại một tia năng lượng cuối cùng, là hắn duy nhất có thể vận dụng lực lượng. Phù văn rơi xuống một cái chớp mắt, chín tòa băng bia cùng nhau rung động, quang mang đột nhiên thu liễm. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, một vết nứt xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, thông hướng không biết chỗ sâu. Diệp Vô Trần không do dự, một tay nắm ở Vân Sơ giao eo, thả người nhảy vào trong cái khe. Oeng! Sau lưng, băng bia ầm vang sụp đổ, tuyết lãng quay cuồng như sóng dữ. Mà bọn hắn đã biến mất tại cái nứt kia bên trong. Chương 222, Thiên Phú Dị Bẩm Linh Đồng tái hiện. Chương 222, Thiên Phú Dị Bẩm Linh Đồng tái hiện. Tầng băng kẽ nứt, hàn phong gào thét lên rót vào. Diệp Vô Trần chậm rãi mở mắt ra, trên lông mi hạ xương tuân rơi xuống. Hắn vẫn duy trì nửa quỳ tư thái, hai tay che chở Vân Sơ Dao, thân thể cũng đã cứng ngắc đến mất đi trí giác. Dưới thân mặt đất không còn bóng loáng như gương, mà là che kín tinh mịn vết dạn lạnh nham, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Bốn phía một mảnh đen kịt, chỉ có đỉnh đầu một đạo chật hẹp khe hở thấu bên dưới yếu ớt lam quang, giống như là cực bắc chi địa mới có cực chú chi quang. Ngươi còn tốt chứ? Hắn thấp giọng hỏi, thanh âm khô khốc. Vân Sơ Dao nhẹ nhàng giật giật, tựa ở bộ ngực hắn vị trí truyền đến một tiếng vang nhỏ, là giữa tóc nàng băng châm túi tại hắn xương quai xanh bên trên. Nàng ngửa mặt lên, ánh mắt còn có chút hoảng hốt, ta còn có thể động. Diệp Vô Trần buông tay ra, đỡ lấy bờ vai của nàng để nàng ngồi vững vàng. Chính mình thì thuận thế lui lại một bước, dựa lưng vào băng lánh vách đá từ từ trượt ngồi xuống. Hắn cảm giác thể nội vẫn có còn sót lại hàn ý du tẩu, nhưng đã bị thôn thiên vệ địa văn áp chế đến tứ chi cuối, không đến mức nguy hiểm cho kinh mạch. Hai người trầm mặc một lát, ai cũng không nói gì. Trong không khí có loại không nói ra được cảm giác áp bách, phản phất bọn hắn chính đưa thân vào một loại nào đó ngủ say tồn tại phía trên. Vừa rồi, ngươi thấy cái gì sao? Vân Sơ Dao đông nhiên mở miệng, thanh âm rất nhẹ, giống như là sợ đã quay dày mảnh này tĩnh mịch. Ngươi nói bi văn sự tình. Diệp Vô Trần nhíu mày, không phải huyễn tượng, là chân thật phong ấn lực lượng. Nàng gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương, lông mày lại càng nhăn càng chặt, nhưng ta cảm thấy, đây không phải là toàn bộ. Ta linh đồng, giống như thấy được những vật khác. Diệp Vô Trần quay đầu nhìn nàng, mượn đỉnh đầu ánh sáng nhạt, hắn phát hiện trong con ngươi của nàng nổi lên một tầng nhàn nhạt mơ mang, giống như là ánh trăng chiếu vào đầm sâu. Cái gì khác đồ vật? Vân Sơ Dao không có trả lời ngay, mà là nhắm mắt lại. Mấy hơi đằng sau, nàng đột nhiên mở mắt, chỗ sâu trong con ngươi hiện ra một sợi lưu động tinh quang, phản phất bầu trời đêm phản chiếu trong đó. Nơi này có. Nhìn không thấy tuyến, nàng thấp giọng nói, ánh mắt xuyên thấu hắc ám, rơi vào nơi xa trong hư không nơi nào đó, giống như là một tấm lưới, cuốn quanh ở chúng ta chúng quanh. Những cái kia người áo bào trắng, động tác của bọn hắn không phải tùy ý, là đang bệnh một loại nào đó kết cấu. Diệp Vô Trần chấn động trong lòng, ngươi có thể thấy rõ những cái kia tuyến. Ân nàng gật đầu, ngón tay có chút nâng lên, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, bọn chúng từ bốn phương tám hướng hội tụ đến nơi này, cuối cùng liên kết thành một cái tiết điểm, ngay tại chúng ta dưới chân. Lời còn chưa dứt, Diệp Vô Trần ngực linh văn run lên bần bật, một dòng nước nóng gọt qua lưng. Mô văn phủ vậy mà tại giờ phút này có cảm ứng, hiện lên ở trong thức hải của hắn phủ ảnh lại cùng Vân Sơ Dao miêu tả quỹ tích hoàn toàn trùng hợp. Ngươi tiếp tục xem, hắn hạ giọng, đừng ngừng. Vân Sơ Dao hít sâu một hơi, lần nữa ngưng thần quan sát. Theo nàng bích thủy linh đồng quang mang tiệp thịnh, toàn bộ không gian phảng phất được thắp sáng bình thường, nguyên bản vô hình vô chất linh lực sợi tơ có thể thấy rõ ràng, giống như mạng nhện giao thoa cuốn quanh, mỗi một đầu đều mang yếu ớt lại không thể coi thường lực lượng ba động. Bọn chúng nàng đột nhiên dừng lại, con ngươi hơi co lại, bọn chúng đang động. Cơ hồ tại trong nháy mắt đó, Diệp Vô Trần cũng đã nhận ra dị thường. Những cái kia linh lực sợi tơ bắt đầu chậm rãi co vào, phảng phất có một bàn tay vô hình ngay tại nắm chặt tấm lưới lớn này. Không thích hợp, hắn cấp tốc đứng dậy, giữ chặt Vân Sơ Dao cổ tay, nơi này không an toàn, chúng ta đến rời đi. Chờ chút, nàng lại bỗng nhiên níu lại cánh tay của hắn, ngữ khí gấp rút, lại cho ta một chút thời gian, ta có thể nhìn ra càng nhiều. Lời còn chưa dứt, một đạo linh lực sợi tơ đột nhiên nứt gãy, bộc phát ra một trận rất nhỏ vụ vụ. Ngay sau đó, trung quanh sợi tơ giống như là nhận lấy dẫn dắt, nhao nhao chấn động, trong không khí tràn ngập lên một cỗ kỳ dị linh áp. Diệp Vô Trần biến sắc, lập tức vận chuyển thôn tiên vệ địa văn, đem bốn bề hỗn loạn linh lực thu nạp tới. Nhưng mà, lần này hấp thu tới linh lực lại mang theo một tia quỷ dị ngai ngái vị, để hắn dạ dày một trận cuộn cuộn. Đây là huyết sát chi lực, trong lòng của hắn run lên. Vân Sơ Dao cũng đã nhận ra dị dạng, đội vàng thu tầm mắt lại, cắn răng nói, ta thấy được một chút hình ảnh, có người đứng tại một tòa tế đàn trước, trong tay nắm lấy một thanh dính máu đao. Còn có một nữ nhân, bị đính tại trên cột đá, trên thân quấn đầy xiềng xích. Diệp Vô Trần con ngươi đột nhiên co lại, ngươi xác định không phải huyễn tượng? Không phải huyễn tượng, nàng lắc đầu. Thanh âm có chút phát run, đó là chân thực phát sinh qua ký ức, dấu ở mảnh không gian này linh lực bên trong. Mà lại, nữ nhân kia mặt, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Diệp Vô Trần không có hỏi tới, mà là cấp tốc liếc nhìn một phía, ý đồ tìm tới lối ra. Nhưng vào lúc này, ngực linh văn lại lần nữa chấn động kịch liệt, mô văn phủ vậy mà chủ động hiện hiện, bắn ra ra một đạo quang ảnh mơ hồ, chính là Vân Sơ Dao vừa rồi thấy linh lực mạng lưới. Khác biệt chính là, trong quang ảnh nhiều một đầu chưa bao giờ xuất hiện qua sợi tơ màu đỏ, nó từ bốn phương tám hướng tụ đến, cuối cùng kết nối tại Diệp Vô Trần nơi tim. Đây là hắn ngây ngẩn cả người. Vân Sơ Dao cũng chú ý tới sợi tơ hồng này, thần sắc phức tạp, nó cùng ngươi có quan hệ. Diệp Vô Trần cúi đầu nhìn xem sợi tơ hồng kia, nhịp tim không tự chủ được tăng tốc. Hắn mơ hồ ý thức được, tòa này băng trận, những linh lực này sợi tơ, vị nữ tử thần bí kia ký ức. tựa hồ cũng tại chỉ hướng một cái càng sâu tầng bí mật. Mà bí mật này, có lẽ cùng hắn thân thế có quan hệ. Không có khả năng đợi tiếp nữa, hắn rốt cục làm ra quyết định, nắm chặt Vân Sơ Giao tay, chúng ta nhất định phải trở về, tìm cơ hội phân tích đoạn ký ức này. Vân Sơ Giao gật đầu, nhưng không có lập tức hành động, mà là nhìn qua sợi tơ hồng kia, như có điều suy nghĩ, ta linh động, giống như trở nên càng nhạy cảm. Trước kia ta nhìn không thấy đồ vật, bây giờ có thể thấy nhất thanh nhị sở. Thiên Phú thức tỉnh. Diệp Vô Trần nói khẽ, có lẽ là băng bia ảnh hưởng. Nàng cười cười, trong mắt tinh quang lưu chuyển, có lẽ đi. Hai người lẫn nhau, lập tức đồng thời đứng dậy, dọc theo linh lực sợi tơ nhất thưa thất phương hướng tiến lên. Sau lưng quang ảnh dần dần nhạt đi, duy chỉ có sợi tơ hồng kia vẫn như cũ lấp loé không yên, phản phất tại chờ đợi cái nào đó thời cơ, triệt để giải khai nó trận tướng. Bọn hắn không biết, giờ phút này đỉnh đầu vết nước bên ngoài, một đôi u lanh con mắt chính xuyên thấu qua tầng tầng băng bích, lặng lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mà chủ nhân của cặp mắt kia, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Mặc bố đã kéo ra, tiết mục sắp diễn ra.